Chương 828, giao dịch cùng tu hành. Chương 828, giao dịch cùng tu hành. Đại Ly Thành, Minh Nguyệt Trà Lâu. Hôm nay trà lâu bị người đặt bao hết, lớn như vậy trong trà lâu, chỉ có một nam hai nữ ngay tại thượng trà mà ngồi. Ngươi thật giết Ngũ Tôn Động Hư Đại Đế a. Linh Hân Nguyệt mắt hạnh trừng trừng, ánh mắt đều nhanh muốn đính vào Tô Kiệt trên thân. Tỷ tỷ của nàng Ninh Vân Anh nâng chung trà lên nhấp một miếng, ánh mắt cũng nhìn về phía Tô Kiệt. Tô Kiệt một người đánh giết Ngũ Tôn Động Hư Đại Đế, đối với nàng mà nói cũng là hết sức kinh ngạc sự tình, nàng tự nhận cho dù chính mình tấn thăng động hư cảnh, cầm trong tay vạn long châu, cũng khó có thể làm đến như vậy. Ngươi còn muốn hỏi mấy lần, nhìn xem những này. Tô Kiệt đem túi chứa vật lật ra, hào khí lấy ra mấy món thần quang nội liễm, phát ra bất hủ ba động đạo bảo, phần thiên xích tinh kiếm, phượng hoàng linh, song long thôn nhật tường, thất sát phong ma cung. Cái này bốn kiện đạo bảo chính là Tô Kiệt trận chiến này lớn nhất chiến lợi phẩm, mặc dù những này động hư đại đế cả đám đều giá trị bản thân không ít, nhưng đáng giá nhất hay là đạo bảo. Nhìn thấy cái này mấy món đạo bảo, Linh Hân Nguyệt hít sâu một hơi, miệng nhỏ dương thành nó hình, đại đế đạo bảo nàng hay là nhận được. Lúc này ngồi ở một bên Linh Vân Anh mâu quang khẽ nhúc nhích, đột nhiên đoán được Tô Kiệt gọi bọn nàng tỷ muội tới uống trà nguyên do, hỏi: "Tô Kiệt, thế nhưng là dự định bán ra những này đạo bảo?" Tô Kiệt vỗ tay phát ra tiếng, nói cùng người thông minh nói chuyện chính là thông khoái, không sai, ngũ đại trong thánh địa, dứt bỏ Thiên Diễn thánh địa cùng Cửu Tiêu thánh địa, các ngươi là ta biết, mấy đại trong thánh địa duy nhất nhân mạch tài nguyên. Nghĩ đến mua bán đạo bảo sinh ý này, cũng chỉ có thánh địa có thể làm, cũng không biết các ngươi vạn kiếp thánh địa có dám hay không ăn những hàng này. Đối với Tô Kiệt tới nói, đạo bảo tuy tốt, nhưng đối với hắn vô dụng, có Hỗn Nguyên thánh lôi thủ hắn, không cần những này đạo bảo, không bằng dùng để đổi lấy chính mình cần tài nguyên. Trừ dự lưu cho Hàn Như Yên phần thiên xích tinh kiếm, mặt khác ba kiện đạo bảo Tô Kiệt đều dự định lấy ra bán. Linh Vân Anh nhẹ gật đầu, khẽ cười một tiếng, chúng ta thế nhưng là vạn kiếp thánh địa, lịch kiếp mà đi, không có chúng ta không dám ăn hàng, chỉ cần giá cả phù hợp, chúng ta có thể bao xuống trong tay ngươi đạo bảo. Linh Vân Anh làm cam đoan, đạo bảo loại này động hư đối với động hư đại đế tới nói 10 phần chân quý, có thể trực quan tăng lên động hư đại đế sức chiến đấu, không có người sẽ ngại nhiều. Sở dĩ động hư đại đế thường thường chỉ có một kiện đạo bảo, cái kia hoàn toàn là đạo bảo quá chân quý, độ khó luyện chế cao, có thể làm ra một kiện đã rất không dễ dàng, không phải bọn hắn không muốn nhiều yếu đạo bảo. Linh Vân Anh tại vạn kiếp thánh địa vị rất không bình thường, thân là thánh nữ, nàng có thể cùng Tô Kiệt đã định hợp tác, bởi vì nàng vững tin, chỉ cần đạo bảo trở lại vạn kiếp thánh địa, khẳng định sẽ bị động hư đại đế bọn họ chia cắt. Về phần có thể hay không bởi vậy đắc tội Cửu Tiêu thánh địa cùng Thiên Diễn thánh địa, bọn hắn vạn kiếp thánh địa cũng không quan tâm. Thống quái, ta không chọn lầm người. Tô Kiệt trên mặt tươi cười, Linh Vân Anh tính cách rất hợp hắn khẩu vị. Linh Vân Anh gõ bàn một cái nói ngươi muốn cái gì? Đạo bảo loại vật này giá trị đắt đỏ, có thể trao đổi giá trị vật phẩm không nhiều, nàng còn không biết Tô Kiệt dự định đổi cái gì. Linh Thạch lời nói ta không thiếu, ta cần những vật này. Tô Kiệt xuất ra một phần danh sách, đem nó đưa tới Linh Vân Anh trước mặt. Linh Vân Anh tiếp nhận xem xét, trên mặt hiện hiện một tia kinh ngạc, lần nữa nhìn về phía Tô Kiệt, hỏi: "Ngươi khẳng định muốn những này?" Trên phần danh sách này đồ vật tuy nói chân quý, xác thực đủ để so sánh đạo bảo, nhưng bởi vì tác dụng quá ít, cho nên có rất ít người đổi mua, trong thánh địa có không ít hàng tồn. "Không sai, ta liền muốn đổi lấy các ngươi vạn kiếp tiên kim, 100 đấu đổi một kiện đạo bảo." Tô Kiệt 10 phần khẳng định gật đầu, phần danh sách này chủ yếu hối đoái chính là vạn kiếp tiên kim, tài liệu khác chẳng qua là thuận tiện. Vạn kiếp thánh địa chỗ sơn môn, ở vào trên biển một tòa tiên sơn, ngọn núi tên là Vạn Kiếp Sơn, bởi vì ngọn núi quá cao, liên tiếp đến đỉnh đầu tam thập tam trọng thiên, quanh năm nhận thiên lôi oanh kích. Tích lũy tháng ngày phía dưới, Vạn Kiếp Sơn sản xuất một loại chân quý tiên tài, tên là Vạn Kiếp Tiên Kim. Loại bảo vật này lớn nhất đặc tính, chính là cực hạn mật độ cùng áp lực, một đấu Vạn Kiếp Tiên Kim liền có thể so với một tòa núi lớn trọng lượng. Ngay bình thường, loại này Vạn Kiếp Tiên Kim tác dụng có hạn, trừ chế tạo một chút pháp bảo đặc thù biết dùng đến một số nhỏ, lại hoặc là lấy ra bày trận, bình thường có rất ít người sử dụng. Mà vừa lúc, Tô Kiệt nhìn chúng loại này Vạn Kiếp Tiên Kim, vừa bạn có thể dùng tới tu luyện chính mình nợ trọng chiến thể, không nói tu luyện tới đại thành, tối thiểu có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó phổ thông đạo bảo chỉ sợ đều đả thương không được Tô Kiệt chiến thể. Hợp tác vui vẻ. Linh Vân Anh mặc dù không biết Tô Kiệt mua sắm những này vạn kiếp tiên kim làm gì, nhưng vạn kiếp tiên kim tại trong thánh địa mặc dù không nhiều, sản lượng rất ít, nhưng trải qua nhiều năm tích lũy xuống, thỏa mãn Tô Kiệt yêu cầu hay là đầy đủ, chúng chi có thể đổi về mấy món đạo bảo. Hợp tác vui vẻ. Tô Kiệt đưa tay cùng Linh Vân Anh nắm chặt lại, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều cảm thấy đối diện là dê béo, chính mình kiếm lợi lớn. Xác định giao dịch đằng sau, Tô Kiệt lại tiếp tục hồi triều xử lý quốc sự. Theo Ngũ Tôn Động Hư Đại Đế vẫn lạc, Tô Kiệt Tinh Nguyên Đại Đế hy vọng tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm, bị thiên nguyên thế giới vô số người biết rõ. Cũng bởi vì Tô Kiệt trói lọi chiến tích, thương cổ đại lục tựa như thiên võ đại đế lúc còn sống một dạng, trở thành các đại thánh địa cấm khu. Bao quát Cửu Tiêu thánh địa ở bên trong, trong thời gian kế tiếp, đều nhao nhao không dám tùy ý phái cường giả tiến vào khối đại lục này, nhiều lắm là chính là một chút tình báo thám tử. Thương cổ đại lục thế cục như vậy ổn định lại, không hề bị đến ngoại giới uy hiếp. Tô Kiệt sáng tạo đại hạ vương triều, cũng theo đó tiến vào phát triển đường xe tốc hành. Đối nội, Liêu Dĩnh Dĩnh nắm giữ ấn xoáy nội chính đại thần, tại đại hạ vương triều phổ biến các loại chính sách, tỷ như xây dựng các loại nhà máy, lấy công thay mặt cứu tế, ở các nơi khởi công xây dựng đại lượng cơ sở công trình, khiến cho nguyên bản trăm nghề khó khăn dân sinh cấp tốc có thể khôi phục, chỉ cần có một miếng cơm ăn, dân chúng liền sẽ an định lại. Đối ngoại, lấy Ngụy Ngu Xương cầm đầu đại hạ quân đội nam chinh bắc chiến, đối với thương cổ đại lục từng cái tiểu quốc tiến hành chiếm đoạt chiếm lĩnh, đặt vào đến đại hạ vương triều bản đồ bên trong, khai cương quách thổ. Mà làm ra đây hết thảy, cũng là vì thiên đạo khí vận. Đặt vào lãnh thổ mới, để Đại Hạ Vương triều càng phát ra cường thịnh, cùng Đại Hạ Vương triều càng phát ra giàu có, bách tính sinh hoạt càng tốt, Tô Kiệt liền sẽ đạt được càng nhiều thiên đạo khí vận phản hồi. Những này phản hồi thiên đạo khí vận là Tô Kiệt tương lai luyện hóa Lam tinh mấu chốt. Vì thế, Tô Kiệt thế nhưng là hung ác hạ một lúc. Ngày bình thường Tô Kiệt trừ tu luyện, chính là chỉnh đốn Đại Hạ quốc sự. Đại Hạ Vương triều các đại tông môn, thế gia còn có tu sĩ, bọn hắn quen thuộc cao cao tại thượng, đối với Đại Hạ Vương triều thống trị luôn có người sẽ đầu phát nhiệt. Tô Kiệt thỉnh thoảng rời núi, đối với những con sâu làm dầu nổi canh này tiến hành thanh lý, bất quá đại bộ phận thời điểm không cần Tô Kiệt xuất tay, trong nước mặt khác vài tôn tử phụ tu sĩ liền có thể giải quyết. Thông qua thủ đoạn thiết huyết, Đại Hạ Vương triều đem quốc thổ bên trong trị an dân sinh duy trì rất tốt, nhất là nộp thuế phương diện, cho dù là lớn hơn nữa tông môn cùng thế gia, nếu là dám trốn thuế lậu thuế, chẳng mấy chốc sẽ nên đón Đại Hạ Vương triều thiết quyền chế tài, mặt chữ trên ý nghĩa loại kia thiết quyền, đánh bọn hắn hồi phi yên diệt. Thời gian trong nháy mắt chính là một năm qua đi. Lúc này thương cổ đại lục tất cả to to nhỏ nhỏ quốc gia đều không ngoại lệ đều bị Đại Hạ Vương triều chinh phục. Toàn bộ thương cổ đại lục chỉ còn lại có một quốc gia, đó chính là Đại Hạ Vương triều. Lam Tinh, Thái Dương. Tô Kiệt từ đại đạo trường Hà bên trong đi ra, nhìn trước mắt vô biên vô tận Thái Dương. Nơi này phù hợp. Tô Kiệt nhìn chung quanh một chút, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc chất tảng đá. Tảng đá kia chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, mặt ngoài có tự nhiên hoa văn, lập lòe kim quang chói mắt ngọc thạch. Đây là đến từ thiên nguyên thế giới thiên tài, tên là Vạn Kiếp Tiên Kim. Mặc dù nhìn xem rất nhỏ khối, nhưng là trọng lượng lại có thể so với một ngọn núi. Tô Kiệt dùng mấy món đạo bảo cùng Vạn Kiếp Thánh Địa trao đổi 300 đấu Vạn Kiếp Tiên Kim sau, loại vật này người khác khả năng không cách nào phát huy hiệu dụng, nhưng là đối với Tô Kiệt nở trọng chiến thể lại có đặc hiệu. Ngày bình thường đeo ở trên người, nó ẩn chứa khổng lồ chất lượng, đều có thể đẩy mạnh Tô Kiệt nở trọng chiến thể chậm chạp trưởng thành tiến hóa. Bất quá Tô Kiệt vẫn là ngại vứt bỏ quá chậm, cố ý đi tới Lam Tinh Thái Dương. Tô Kiệt tấn thăng động hư cảnh lúc tự sáng tạo Tam Môn công pháp, nở trọng chiến thể, Thái Dương tụ biến thần điện, hấp động vạn tự công, có thể nói đều cùng hàng tình có liên quan. Thái Dương cũng là Tô Kiệt thích hợp nhất tu hành hoàn cảnh. Dù sao Tô Kiệt không thiếu linh thạch linh khí, nơi này so thiên nguyên thế giới càng thêm thích hợp Tô Kiệt tu hành. Đem Vạn Kiếp Tiên Kim tung tung, Tô Kiệt dậm chân hướng phía Thái Dương đi đến. Vừa mới chạm đến Thái Dương mặt ngoài, nhiệt độ bắt đầu không ngừng tiêu thăng, có thể đem người bình thường trong nháy mắt nướng thành than cốc. Bất quá đối với Tô Kiệt tới nói, loại này nhiệt lượng chỉ là gai ngứa ngứa, so với nhiệt lượng, Tô Kiệt chân chính để ý, ngược lại là những cái kia ở khắp mọi nơi năng lượng trùng kích. Bởi vì Thái Dương nơi trọng yếu phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng, Thái Dương tựa như là một viên không ngừng bạo tạc hỏa cầu. Tô Kiệt đứng ở tại trước mặt, tựa như là cự thú trên người mãn trùng, nó mỗi một cái nhỏ bé động tác, đối với mãn trùng tới nói đều là một trận tai nạn. Tô Kiệt đem Vạn Kiếp Tiên Kim nắm trong tay, vận chuyển chiến thể, một cỗ khổng lồ bản bèo lập trường trong nháy mắt lấy Tô Kiệt làm trung tâm khuyết tán ra đến. Giang giác. Vạn Kiếp Tiên Kim có chút nứt ra, một chút bột phấn tung bay đi ra, bị Tô Kiệt hấp thu nhập thể nội. Tô Kiệt trên thân áp lực trầm xuống, trên mặt hiện hiện một tia thống khổ, tựa như là trong nháy mắt bị từng tòa ngọn núi nghiền ép, thân thể không ít địa phương tuôn ra một đám huyết vụ. So với tiến hành theo chất lượng tu luyện, Tô Kiệt cưỡng ép hấp thu Vạn Kiếp Tiên Kim phương thức, đơn giản thô bạo, nhưng là mang tới tổn thương càng lớn. Xem ra hữu dụng. Cảm thụ biến hóa trong cơ thể, Tô Kiệt trên mặt thống khổ cấp tốc tiêu tán, thân thể theo hấp thu Vạn Kiếp Tiên Kim lực lượng, hắn nở trọng chiến thể có không nhỏ trưởng thành. Nếu như nói nở trọng chiến thể là một khối sắt thép, như vậy đem Vạn Kiếp Tiên Kim bột phấn hỗn hợp đi vào, tựa như là đem nó rèn đúc thành một khối đặc thù hợp kim, so với sắt thép càng cứng rắn hơn. Chỉ là đau đớn. Tô Kiệt trên mặt hiện dáng tươi cười, sải bước hướng phía Thái Dương chỗ càng sâu đi ra, nở trọng chiến thể một khắc không ngừng nghỉ, tiêu hóa hấp thu Vạn Kiếp Tiên Kim lực lượng. Nếu như bị thiên nguyên thế giới người thấy cảnh này, không phải ngoác mồm kinh ngạc. Vạn Kiếp Tiên Kim loại này tiên tài vốn là kiên cố chứ danh, một đấu Vạn Kiếp Tiên Kim nặng như Thái Sơn, nó chế tác pháp bảo thường thường không thể phá bỡ. Nhưng hôm nay tại Tô Kiệt nơi này, lại bị lấy ra làm bột phấn hấp thu, trực tiếp cưỡng ép đặt vào thể nội, đổi thành thiên nguyên thế giới tu sĩ, cho dù là động hư đại đế, cũng làm không được Tô Kiệt dạng này. Thời gian dần trôi qua, Tô Kiệt trên người vận bèo lập trường càng ngày càng cường đại chất lượng mang đến cường đại lực hút, liền ngay cả Thái Dương chi hỏa đều bị bóp méo suy sụp hấp dẫn, hiện hiện một tầng áo giáp màu vàng sẫm, dán vào tại Tô Kiệt trên thân. Tô Kiệt mặt ngoài thân thể, trên làn da hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khe hở, tuyệt đối bóng loáng, phản xạ toàn bộ sóng điện tử, tựa như là trong truyền thuyết mạnh lẫn nhau tác dụng lực vật liệu, con tin cùng nở chồng chặt chẽ khóa kín, không gì không phá. Mà tại cơ bắp phương diện, nơi này tựa như bị không ngừng đánh kim loại, cơ bắp hoa văn lóng lánh cùng loại sắt thép màu sắc, mỗi một đầu sợi cơ đủ, đều giống như một đầu phun trào đại long, có được phiên giang đạo hải lực lượng kinh khủng. Nếu là đặt ở càng vi mô phương diện, Tô Kiệt trên người tất cả vi mô vật chất, tại cực hạn mật độ suy sụp hấp dẫn bên dưới, không có chút nào khe hở sắp xếp cùng nhau, tiến tới hình thành một cỗ quét sạch khắp nơi bát hoang lực hút, hết thể vật chất vừa mới tới gần Tô Kiệt, liền sẽ bị hấp thụ tới, trở thành Tô Kiệt thân thể một bộ phận. Tô Kiệt rất nhanh liền tiến vào trong trạng thái tu luyện, một chút xíu hướng phía trong mặt trời tâm đi đến, nhờ vào đó trong tu luyện con chiến thể cùng Thái Dương tụ biến thần điện. Trong nháy mắt, lại là mấy năm trôi qua. Trong mặt trời trung tâm, nơi này mỗi phút mỗi giây đều đang tiến hành kịch liệt phản ứng tổng hợp hạt nhân, nhiệt độ cao tới hơn ngàn vạn độ C, nơi này là tuyệt đối sinh mệnh cấm khu, cũng là toàn bộ Thái Dương hệ tất cả năng lượng nơi hạch tâm, cho toàn bộ tinh hệ, bao quát Lam tinh cung cấp sinh mệnh cần thiết năng lượng. Ngay tại cái này tuyệt đối sinh mệnh cấm khu chỗ, vốn nên không có chút nào sinh mệnh dấu vết địa phương, bây giờ nhưng lại một bóng người lặng lặng đứng sừng sững. Đạo nhân ảnh này xếp bằng ở sôi trào quần quần trong ngọn lửa, không lúc nhích, tựa như là một pho tượng. Có thể nhìn thật kỹ, liền sẽ phát hiện nó mặt mày ngân câu thiết họa, cứng rắn ba khí, có loại khó tả cảm giác áp bách. Mà người này không phải người khác, chính là trở về Lam Tinh tu luyện Tô Kiệt. Đột nhiên, bóng người tựa hồ cảm ứng được cái gì, mở ra khép kín hai mắt, từ khoanh chân đứng dậy. Bá. Bốn phía hư không bởi vì Tô Kiệt động tác mà suy sụp hấp dẫn, vẻn vẹn một cái đứng dậy động tác, phạm vi ngàn dặm thái dương hỏa diễm cũng vì đó yên lặng, thời không hỗn loạn, đây là bởi vì Tô Kiệt lúc này chất lượng thực sự quá lớn. Căn cứ thuyết tương đối, nếu như đem không gian vũ trụ so sánh một tấm đệm nhảy lưới lớn, như vậy Tô Kiệt thân thể chất lượng liền giống với một viên nặng nề thiết cầu, nặng như ước và tấn. Khi viên này thiết cầu đặt ở trên mạng, trọng lượng vượt qua đệm nhảy cực hạn, liền sẽ dẫn đến lưới lớn hướng phía dưới lõm, gây nên không gian cùng lực hút biến hóa, khiến cho thời không hỗn loạn. Điển hình nhất chính là sao Niệu Trọng, loại này trong vũ trụ mật độ lớn nhất thiên thể, liền có thể dẫn đến thời không suy sụp hấp dẫn mà mèo. Bây giờ ta xem như nở trọng chiến thể tiểu thành đi. Cảm nhận được lúc này trạng thái, mấy năm trở lại đây, Tô Kiệt đem vạn kiếp tiên kim tiêu hao sạch sẽ, đổi lấy là tu vi đột nhiên tăng mạnh, nở trọng chiến thể so với đi qua cường đại quá nhiều. Tô Kiệt tin tưởng, liền xem như động hư đại đế cầm trong tay phổ thông đạo bảo, coi như Tô Kiệt đứng ở chỗ đó bất động, cũng không có mấy người có thể phá vỡ Tô Kiệt nở trọng chiến thể phòng ngự. Đây chính là Tô Kiệt trong khoảng thời gian này tu luyện thành quả. Mỉm cười, Tô Kiệt vừa xài bước ra, hướng phía Thái Dương bên ngoài đi ra. Thái Dương bên ngoài, một tên giá y liềm màu đỏ, mái tóc đen xuân dài như thác nước, khuôn mặt tuyệt mỹ, sắc mặt lạnh lùng nữ tử đã đứng ở chỗ đó. Hàn Như Yên tung bay ở trong hư không, nhìn thấy Tô Kiệt câu nói đầu tiên chính là: "Phu quân, ba tòa thiên đạo cấp kỳ quan đều đã xây xong, thời cơ đã đến." Tấu chương xong, chương 829, Tam đại kỳ quan thành chương 829, Tam đại kỳ quan thành thiên nguyên thế giới, trên vùng ngân xa bình nguyên, ba tòa rộng rãi tráng quan kiến trúc chính hoàn thành sau cùng dự. Ở giữa một dãy nhà là một mảnh liên miên phụ đệ, một đầu minh hà vần quanh, kiến trúc đều là vận mẹo quái dị, âm trầm như ngục, bạch cốt làm lương, quỷ gia chống đỡ cửa sổ, từ xa nhìn lại, tựa như là một mảnh tọa lạc tại đại địa trên vùng bình nguyên tự nhân thi hải, lại như là một tấm giữ tận mặt quỷ. Phía bên phải một dãy nhà là cao tới vạn trượng, thẳng vào đám mây bảo tháp, thân tháp bạch ngọc làm cơ sở, dựa vào kim thạch phù điêu, tiếp dẫn thiên khung tinh hà rơi xuống. Kỳ lạ nhất là, bảo tháp nhìn kỹ xuống, tầng không gian tầng gấp gấp, phảng phất nội bộ ẩn chứa từng cái không gian, lại như là hàng ngàn hàng vạn cái không gian áp xúc chết điện, cho người ta một loại hư ảo cảm giác. Bên trái kiến trúc hiện lên vờn quanh xoắn ốc lên cao hình dạng, tựa như là một đầu từ vực sâu chui ra cuốn lượn chân long, cho người ta cảm giác mười phần kỳ diệu. Ba tòa kiến trúc này, theo thứ tự là Lục Đạo Luân Hồi Phủ, 3000 giới tử vi linh lung bảo tháp, Vạn Tượng Trúc Long Quan, đều là thiên đạo cấp kỳ quan, cùng Tam Thập Tam Trọng Thiên Cung một cái tầng cấp, chính là mấy trăm vạn dân phu cùng 100,000 tu sĩ tân tân khổ khổ lao động mấy năm, tăng thêm mấy chục tỷ linh thạch các loại linh tài, cuối cùng chế tạo thành. Ba tòa kỳ quan chỗ trên bầu trời, Tô Kiệt phiêu phù ở trong hư không, bên tay trái đứng đấy Hàn Như Yên, bên tay phải đứng đấy Liêu Dĩnh Dĩnh, trong lực nằm sấp thiên thủ Ngô Công cùng Niên Luân Trùng. Từ từ, lúc này nhìn xem ba tòa hoàn thành thiên đạo kỳ quan, thiên thủ Ngô Công hưng phấn lên. Nó cảm giác bên cạnh 3000 giới tử vi linh lung bảo tháp cùng nó thuộc tính không gì sánh được phù hợp, nó có hơn ngàn cánh tay, bảo tháp này lớp 12 vạn trượng, có 3000 tầng, đơn giản chính là vì nó chế tạo riêng. Ê a nha. Niên Luân Trùng cũng chớp đôi mắt nhỏ, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Vạn Tượng Trúc Long Quan, cảm nhận được loại này thiên đạo kỳ quan dâng lên động lực lượng thời gian, một bộ kích động bộ dáng. Đa tạ phu quân. Hàn Như Yên trong miệng nói cảm tạ. Ánh mắt lại phiết hướng bên cạnh Liễu Dĩnh Dĩnh, mặc dù không nói chuyện, nhưng Liễu Dĩnh Dĩnh vẫn cảm giác mình bị nhầm vào. Chỉ là thiên đạo kỳ quan thôi, chúng tu đến tử phụ cảnh đồng dạng sẽ có. Liễu Dĩnh Dĩnh nhịn không được đấu khí, không chút nào chịu thua. Hàn Như Yên cười nhạt một tiếng, nói hy vọng ta có thể nhìn thấy ngày đó. Người cái tên này. Liễu Dĩnh Dĩnh rất giận, hết lần này tới lần khác nàng còn lực lượng không đủ. Nàng thiên tư có hạn, những năm gần đây mặc dù tài nguyên cung ứng đếm mãi không hết, nhưng là đến nay cũng chỉ có bí tàng cảnh tầng 5 tu vi, mặc dù so sánh tu sĩ khác tính mau, nhưng là so sánh Tô Kiệt cùng Hàn Như Yên những này, vậy liền kém quá nhiều. Liêu Dĩnh Dĩnh chính mình cũng không cảm thấy, chính mình sinh thời có thể tại về mặt chiến lực cùng Hàn Như Yên so sánh. "Tốt, chờ ổn nào, cùng ta đi xuống xem một chút đi." Tô Kiệt đánh gây hai cái lao bà ăn dấm, mang theo các nàng cùng một chỗ bay xuống, sau đó tiến vào đến Lục Đạo Luân Hồi phủ tòa này thiên đạo cấp kỳ quan bên trong. Tiến vào nơi này, đầu tiên cảm nhận được chính là một cô âm khí phun trào, trung quanh nhiệt độ thấp xuống mười mấy độ. Rõ ràng còn là giữa ban ngày, thế nhưng là nơi này lại một bộ âm trầm quỷ dị hoàn cảnh, ánh nắng cơ hồ không cách nào chiếu vào. Dẫn người tiến đến, Tô Kiệt phủi tay, đứng tại Lục Đạo Luân Hồi phủ cửa ra vào, rất nhanh một đội đại hạ vương triều quân đội liền áp phó một nhóm tử tù, đem nó xua đuổi tiến vào Lục Đạo Luân Hồi phủ bên trong. Tất cả mọi người nghe lệnh, Tinh Nguyên đại đế nhân tử, cho các ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội, trong mọi người, chỉ có một người có thể sống đi ra, đồng thời đối với chịu tội qua lại không tội trạng, khôi phục tự do tự thân, muốn sống, liền nhìn chính các ngươi. Dẫn đội sĩ quan lớn tiếng gọi hàng, sau đó quay người rời đi. Hắn vừa đi, Lục Đạo Luân Hồi phủ trận pháp mở ra, đã cách trở bọn hắn nhìn trộm ngoại giới ánh mắt. Những tử tù này đầu tiên là lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, rất nhanh liền có mặt người lộ ngon sắc, bọn hắn cũng không phải cái gì hạng người lương thiện, tại loại khốn cảnh này bên dưới, nhao nhao hướng phía chung quanh người xuất thủ. Bành! Một tên tử tù nắm lấy bên cạnh người, đem nó đầu đập ầm ầm tại trên bậc thang, hồng bạch đồ vật vỡ nát mà ra. Cơ hồ là trong chốc lát, một đạo linh hồn từ từ bay ra, bị Lục Đạo Luân Hồi phủ hấp thu, vùi đầu vào minh hà bên trong. Nhận minh hà hà nước cọ rửa, nguyên bản trong linh hồn ký ức cùng tình cảm bị không ngừng làm hao mòn, dung nhập minh hà hà trong nước, cuối cùng trống rỗng mảnh vụn linh hồn bị tổn chữ. Tô Kiệt tâm niệm khẽ động, thần thức lướt qua, bao trùm phạm vi ngàn dặm, như trong lòng bàn tay xem văn. Sau một khắc, Tô Kiệt thân ảnh biến mất, sau một lát lần nữa trở về, trong ngực ôm một thiếu nữ thi thể. Đây là một cái vừa mới bởi vì bệnh mà chết thiếu nữ, bị Tô Kiệt tìm tới. Hàn Như Yên biết Tô Kiệt ý nghĩ, đem cái kia trống không mảnh vụn linh hồn đầu nhập bộ thi thể này bên trong. Thân kỳ một màn phát sinh, lúc đầu chết đi thi thể, dần dần xảy ra biến hóa, trái tim lần nữa khôi phục nhảy lên, huyết dịch cũng theo đó lưu động, dừng lại hô hấp lại xuất hiện, mạch đập có chập trùng. Cuối cùng nữ thi từ từ mở mắt, một đôi tỉnh tỉnh mê mê, thanh tịnh trong suốt con ngươi tựa như là vừa vặn ra đời như trẻ con, để lộ ra chính là với cái thế giới này hiếu kỳ, sau đó miệng nhất biển, nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, dọa đến oa oa khóc lớn lên. Binh lính chung quanh đều nhìn ngây người, đối với loại này người chết phục sinh tình huống hoàn toàn không có khả năng lý giải, cho dù là tu sĩ, cũng không thể đem một cái linh hồn tiêu tán người chết cứu sống đi. Đây chính là lục đạo luân hồi phủ năng lực một trong, khống chế âm ti lục đạo luân hồi chi lực, có thể làm cho linh hồn chuyển thế đầu thai, lại phục tân sinh, giành lấy cuộc sống mới, về sau liền bảo ngươi tô sinh đi, dẫn đi, cực kỳ chiếu cố, dạy nàng học chữ. Tô Kiệt khoát khoát tay, rất nhanh có người mang theo thiếu nữ rời đi. Mà tại lục đạo luân hồi phủ bên trong, nơi này chiến đấu càng phát ra kịch liệt, vì tranh đoạt sống sót duy nhất danh lệch, những tử tù này lẫn nhau hạ sát thủ, chiêu chiêu chạy yếu hại đi. Mà nguyên bản chết đi tử tù thi thể, lúc này cũng phát sinh biến hóa, từng sợi như có như không màu đỏ tươi quần sáng phiêu tán đi ra, dung nhập vào ở đây tử tù trên thân. Những tử tù kia rất nhanh liền phát hiện, chính mình mỗi giết một người, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất các loại liền có thể có chỗ tăng trưởng, trở nên càng ngày càng cường tráng. Đây càng thêm để cho người ta điên cuồng, chém giết càng phát ra thảm liệt. Đây chính là lục đạo luân hồi phủ cái thứ hai công năng, có thể khống chế pháp tắc giết chóc. Luân hồi pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc chính là lục đạo luân hồi phủ vì sao có thể trở thành thiên đạo cấp kỳ quan nguyên nhân. Rất nhanh, toàn trường tử tù chỉ còn lại có một người, chỉ là hắn vừa mới đứng người lên, nhìn xem bị đâm xuyên trái tim, cuối cùng cười thảm một tiếng, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Chiến đấu kết thúc về sau, một chỗ thi thể bắt đầu chậm rãi chìm xuống, bị lục đạo luân hồi phủ thôn vệ, Minh Hà bên cạnh sinh ra từng tòa nấm mộ, có âm lãnh lực lượng quỷ dị ở trong đó lờ. Như thế nào, còn thích không? Tô Kiệt đối với Hàn Như Yên Tiêu Tiêu Mi nói thật, dạng này thiên đạo cấp kỳ quan Tô Kiệt đều có chút kinh ngạc. Tô Kiệt tam thập tam trọng thiên cung kỳ quan, có là vô lượng pháp tắc, chính là có thể thôn vệ hấp thu rộng lượng linh lực, phản hồi ký chủ. Bất quá cũng chính là luyện hóa tòa này kỳ quan, Tô Kiệt linh lực trong cơ thể số lượng là đồng cấp tu sĩ hơn gấp 10 lần, coi đây là cơ sở mới có thể sáng chế Thái Dương tụ biến thần điện. Mặc dù vô lượng pháp tắc đơn giản thô bạo, liền cùng Tô Kiệt phong cách chiến đấu một dạng, nhưng đúng là thích hợp nhất Tô Kiệt kỳ quan. Lại nói, Hàn Như Yên có kỳ quan, thì tương đương với Tô Kiệt có, không, có hai loại. Rất hài lòng, có nó, đem nó tồn trữ đầy đủ tín ngưỡng lực sau, liền có thể khuyết trương cho cường độ thần hồn, tấn thăng động hư cảnh có nắm chắc hơn. Hàn Như Yên không quá dành vu biểu đạt tình cảm của mình, bất quá trước mắt lục đạo luân hồi phủ yêu thích, hay là để nàng ôm lấy Tô Kiệt cánh tay, tại Tô Kiệt trên mặt hôn một cái. Liêu Dĩnh Dĩnh hừ một tiếng, không cam lòng yếu thế ôm Tô Kiệt mặt khác một cánh tay. Từ từ, Thiên Thủ Ngô Công lo lắng kêu lên, thúc giục Tô Kiệt đi xem một chút nó kỳ quan. Đi. Tô Kiệt sờ lên Thiên Thủ Ngô Công đầu, đi vào 3000 giới tử vi linh lung bảo tháp nơi này. Khi Tô Kiệt cất bước đi vào tòa bảo tháp này, lập tức có thể cảm nhận được không gian kịch liệt biến hóa, tựa như là tiến vào một cái thế giới mới. Trước mắt không gian xuất hiện nhìn không thấy bờ bình nguyên đại địa, sông núi, dòng sông, bình nguyên, thậm chí cả từng tòa phong cách khác lạ kiến trúc. Tô Kiệt nhấc chân một bước, trước mắt lại sẽ xuất hiện mới không gian thế giới. Lần này Tô Kiệt đi tới một vùng núi lửa phun trào hoàn cảnh, nơi này trải rộng từng tòa núi lửa hoạt động, nóng bỏng nham tương phun lên thiên cùng, nhiệt độ cao thiêu nướng hết thảy. Lại là bước ra một bước, Tô Kiệt đi vào một phiến đại dương mênh mông bên trong, thanh tịnh nước biển xanh làm tại gió biển thổi phật bên dưới sóng biết dập dờn, làm lòng người bỏ thần di. Cơ hồ bảo tháp mỗi một tầng đều có thể sinh ra một cái hoàn toàn mới không gian thế giới. 3000 giới tử vi linh lung bảo tháp nắm giữ lấy không gian pháp tắc, tháp này thân bên trong từng cái thế giới có lớn có nhỏ, đều là tòa này thiên đạo cấp kỳ quan mở á không gian. Cái gọi là á không gian chính là so sánh chủ thế giới càng thêm yếu ớt không gian, cũng có thể coi như chủ thế giới phế liệu, tường kép không gian, một chút tông môn cái gọi là bí cảnh, chính là mở ra một mảnh á không gian, dựa vào trận pháp duy trì để dùng cho đệ tử lịch luyện sử dụng. So sánh những bí cảnh kia lớn nhỏ bất quá mấy chục trên trăm cây số, trước mắt 3000 giới tử vi linh lung bảo tháp có được không gian pháp tắc, có thể tùy tiện mở ra to to nhỏ nhỏ 3000 cái á không gian thế giới, nhỏ nhất không gian cũng có một hòn đảo lớn nhỏ, lớn nhất không gian so một tòa đại lục còn lớn hơn. Chỉ bất quá loại này á không gian tương đối yếu ớt, nhỏ yếu á không gian đạo đại cảnh cường giả liền có thể phá hủy, cường đại á không gian cũng đánh không được tử phủ cảnh tu sĩ toàn lực công kích, sẽ phá thành mảnh nhỏ. Nhưng dù cho như thế, 3000 giới tử vi linh lung bảo tháp cũng là cực kỳ cường đại kỳ quan, một khi đem luyện hóa, lấy là khuôn mẫu cường hóa thần hồn, đối với không gian khống chế sẽ đạt được cực lớn tăng phúc. Thiên Thủ Nô Công tại Tô Kiệt trong ngực nhảy nhót đi ra, tại á không gian khôi phục hơn vạn mét chân thân lớn nhỏ, bay lượn chân trời, gào thét liên tục, có thể thấy được nó đến cỡ nào hưng phấn. Ê a nha. Nhìn thấy Thiên Thủ Nô Công kỳ quan như thế phong cách, Niên Luân Trùng hung hăng hâm mộ, đội vàng trông mong nhìn xem Tô Kiệt, để Tô Kiệt mau dẫn nó đi vạn tượng trúc long quan. Tô Kiệt cũng không có để Niên Luân Trùng thất vọng, ngược lại đi tới sau cùng vạn tượng trúc long quan nơi này. So sánh 3000 giới tử vi linh lung bảo tháp bên ngông, vạn tượng trúc long quan nơi này ngược lại là có vẻ hơi thường thường không có gì lạ. Nhưng chân chính tiến vào bên trong, một màn quỷ dị liền phát sinh. Bị đưa vào nơi này một nhóm tử tù, có người rõ ràng còn là thanh niên, có thể trong nháy mắt liền biến thành một cái tóc trắng xóa lao đầu, răng rơi sạch, đi đường run run rẩy rẩy, nếp nhăn cùng lao nhân lốm đốm bò đầy làn da.
Không không không.
Tên tử tù này hoảng sợ hô to, không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này, dạng này thương lão bị giết hắn càng thêm để hắn sợ hãi. Nhưng hắn kêu to không có bất kỳ tác dụng gì, thời gian tựa như là ở trên người hắn ra tốc hàng ngàn hàng vạn lần, hắn chỗ vượt qua mỗi một phút, tựa như là của người khác 10 năm thời gian, không chờ hắn chạy ra vạn tượng trúc long quan, cuối cùng một tia sinh mệnh lực lượng hao hết, ngã trên mặt đất trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Đến lúc này, vạn tượng trúc long quan cũng chưa thả qua hắn, thi thể nhanh chóng hư thối, sau đó hóa thành bạch cốt, cuối cùng liền ngay cả bạch cốt cũng vì đó mục nát, hóa thành bộ xương tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà có tử tù hoàn toàn tương phản, bọn hắn không có già yếu, ngược lại trở nên càng phát ra tuổi trẻ, thời gian tựa như trên người bọn hắn lùi lại, từ thanh niên biến trở về thiếu niên, lại từ thiếu niên biến trở về hài đồng, cuối cùng biến trở về bi bô tập nói, tay trói gà không chặt hài nhi. Toàn bộ quá trình bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, không cách nào làm ra bất luận cái gì ngăn cản. Cuối cùng liền ngay cả hài nhi cũng đã biến mất, hóa thành phôi thai, sau đó là thụ tinh trứng, thẳng đến cuối cùng, trong không khí cái gì cũng không có còn lại, tựa như những tử tù này chưa từng tồn tại bình thường. Loại này khủng bố quỷ dị năng lực, so với lục đạo luân hồi phủ cùng 3000 giới tử vi linh lung bảo tháp càng thêm làm cho người kinh hãi lạnh mình, cho dù là Tô Kiệt nhìn, đều cảm khái liên tục, thời gian không ra, không gian là vua, không hổ là thời gian phát tắc. Không sai, tòa này vạn tượng trúc long quan, nắm trong tay chính là thời gian phát tắc, cũng là nhất phù hợp niên luân trùng năng lực kỳ quan.
Ê a nha.
Niên luân trùng tại Tô Kiệt trưởng trong lòng thẳng lan lộn, vui vẻ khoa tay múa chân, hiển nhiên tòa này vạn tượng trúc long quan cào đến nó ngứa chỗ, làm nó không gì sánh được vui vẻ. Có thể suy ra, một khi niên luân trùng lấy vạn tượng trúc long quan là khuôn mẫu, đem chính mình thần hồn cường hóa, nó cái kia vốn là bá đạo lực lượng thời gian sẽ có được bước tiến lớn dài. Dĩnh Dĩnh, nhìn lâu như vậy, ngươi có ý nghĩ gì không có? Tô Kiệt lúc này đối với Liêu Dĩnh Dĩnh hỏi. Bất luận là nhân đạo cấp kỳ quan, hay là địa đạo cấp hoặc là thiên đạo cấp kỳ quan, trên bản chất đều là thu nạp chúng sinh tín ngưỡng lực đến tăng cường ký chủ thần hồn. Mà muốn tốt hơn thu nạp chúng sinh tín ngưỡng lực, liền phải để chúng sinh đối với kỳ quan sinh ra đủ loại cảm xúc. Tỷ như Tô Kiệt lúc trước làm ra Tam thập tam trọng thiên cung, thế nhưng là tại Lam Tinh hảo hảo hiện thánh một phen, thu được đại lượng chúng sinh tín ngưỡng lực. Liêu Dĩnh Dĩnh biết Tô Kiệt mục đích là vì hai trùng một quỷ cường hóa thần hồn, căn bản mục đích là vì tấn thăng động hư cấp độ, đây đối với tín ngưỡng lực nhu cầu càng nhiều. Đối với cổ trùng cùng vị vật loại này không nhận thiên địa sở trung tồn tại, cường đại thần hồn là bọn hắn tấn thăng động hư cảnh ngắt không thể thiếu, thậm chí trọng yếu nhất mấu chốt, đối với chúng sinh tín ngưỡng nhu cầu là rộng lượng. Ta có một ít suy nghĩ bước đầu, chúng ta có thể từ một chút trò chơi cùng tác phẩm truyền hình điện ảnh bên trên tìm kiếm linh cảm, hảo hảo đem vài tòa kỳ quan đặc tính lẫn nhau lợi dụng kết hợp lại, thiết kế ra thích hợp nhất Lam Tinh nhân dân kỳ quan. Liêu Dĩnh Dĩnh nhẹ gật đầu, mặc dù cùng Hàn Như Yên không đối phó, nhưng nàng sẽ không ở trên loại chuyện này mờ. Yên tâm to gan đi làm đi, bọn chúng đều sẽ phối hợp ngươi. Tô Kiệt đối với Liêu Dĩnh Dĩnh hay là rất tín nhiệm, thiết kế kỳ quan tựa như thiết kế trò chơi phó bản, cái này không quan hệ thực lực, càng nhiều liên quan đến linh cảm cùng ý nghĩ, mà đến từ Lam Tinh Liêu Dĩnh Dĩnh, ngày bình thường tiếp xúc Kiệt Khoa tập đoàn lớn nhỏ sự tình, đối với Lam Tinh nhân dân thích gì, nghĩ đến rất có tầm mắt. Tấu chương xong, chương 830, luân hồi trò chơi chương 830, luân hồi trò chơi Lam Tinh, Đông Kinh. Ban đêm cuối cùng một chuyến tàu điện bên trên, gia súc của công ty kẹn tạ rổ mỏ dị dạ mà kéo lấy thân thể mệt mỏi, trong ánh mắt tràn đầy chết lặng. Thân là một tên bình thường gia súc của công ty, kẻ tạ dỗ mỏ gì dạ mạ liền rất đại thể số đào hoa quốc người một dạng, tiếp nhận cường độ cao làm việc. Nhất là tại đương kim hoàn cảnh, bởi vì cùng Kiệt Khoa tập đoàn chiến tranh thất bại, đào hoa quốc bị một phân thành hai, danh cổ ốc phía tây bị chia cho Kiệt Khoa tập đoàn đến đỡ chính quyền bù nhìn đại hoa quốc, danh cổ ốc phía đông tiếp tục do đào hoa quốc giữ lại. Từ đó đằng sau, đào hoa quốc thời gian ngày càng xa suốt, bởi vì phân liệt mang tới quốc lực hạ xuống, quốc thổ tài nguyên cắt nhường cùng chiến tranh bồi thường, cùng một loạt mâu thuẫn, để đào hoa quốc chỗ làm việc hoàn cảnh không gì sánh được nội quyền. Tỷ như kẻ tạ dỗ mỏ gì dạ mạ. Hôm nay liền vừa mới hoàn thành 12 giờ làm việc, một mực tăng ca đến đêm khuya, mà thu được thu nhập cũng chỉ là để hắn miễn cưỡng mà sống. Đáng chết cấp trên, đáng chết quốc gia, đáng chết xã hội. Kẹn tạ dỗ mỏ gì dạ mạ trong lòng bặm bẹo chửi mang đến, hắn muốn đánh vỡ lồng giam này, lại có hay không phần này dũng khí. Lấy bây giờ đào hoa quốc tỷ lệ thất nghiệp, từ đi phần công tác này lời nói, hắn muốn tìm được tốt hơn làm việc cơ hồ không có chút nào khả năng, càng lớn khả năng sẽ lưu lạc đầu đường, trở thành một tên kẻ lang thang cũng có nói. Phiên muốn mở ra điện thoại, kẹn tạ dỗ mỏ gì dạ mạ soát lấy video ngắn. Trong video, thỉnh thoảng liền có một ít người tu hành xuất hiện, có người bằng vào người tu hành thân phận trở thành mấy triệu nổi tiếng internet, hướng thế nhân phổ cập khoa học tu luyện tương quan tri thức, có người đơn thuần khoe khoang võ lực, biểu hiện ra chính mình cường đại, còn có người thì là các loại tổ chức siêu phàm thành viên, thông qua điện thoại mạng lưới truyền bá tổ chức mình, tuyển nhận người mới. Nhìn xem trên điện thoại di động những cái kia nắm giữ lực lượng siêu phàm, không sợ đạn, đao thương bất nhập, ngự kiếm đoạt không, điều khiển quỷ vật, biến thân người sói chờ chút khác biệt hình ảnh, kẽn tạ rổ mỏ dị dạ mạ trong ánh mắt lộ ra mấy phần hâm mộ. Lam Tinh bên trên, theo linh khí khôi phục đến, còn có đạo tổ thần minh hai lần giảng đạo phổ pháp, tu hành trở thành làm tinh sốt dẻo nhất nghề nghiệp, không có cái thứ hai, nhận vô số quốc gia nhiệt phụng, đại tài phiệt hào ném thiên kim chiêu mộ, chỉ cần trở thành siêu phàm giả đạp vào con đường tu luyện, nói không qua trường, liền có thể lập tức trở thành người trên người. Kẹn tạ rổ mỏ gì giả mạ đối với cái này rất là hâm mộ, hắn cũng từng nếm thử căn cứ trên mạng lưu truyền tới cái gọi là tu hành pháp tiến hành tu luyện, kết quả không thu hoạch được gì, lại hoặc là đi tiến hành quốc gia cử hành siêu phàm giả kiểm tra thiên phú, hắn cũng không có chút nào bất luận cái gì thiên phú tu hành. Đoạn thời gian kia hắn không gì sánh được điên dại, vì trở thành siêu phàm giả, thậm chí kém chút bị cuốn phiến tiến vào tà giáo tổ chức, may mắn hắn cơ linh mới chạy ra, từ từ tiếp nhận chính mình không có tư chất hiện thực. Bà ca, năng lực như vậy, vì cái gì liền không thể là ta? Kẹn tạ dỗ mọ dị dạ mạ càng xem càng là bực bội, rõ ràng thế giới đã linh khí khôi phục, liền ngay cả trong truyền thuyết thần minh đều cũng xuất hiện, nhưng vì sao chính mình lại trở thành trong đông đảo chúng sinh bình thường nhất một thành viên, không có chút nào bất luận cái gì thiên tư, chỉ có thể làm một cái 007 gia súc của công ty. Ngay tại kẹn tạ dỗ mọ dị dạ mạ có chút buồn bực, dự định đưa điện thoại di động đóng lại, mắt không thấy tâm không phiền thời điểm, đột nhiên trong điện thoại di động của hắn đẩy đưa một cái tin tức mới nhất. Trần Kinh. A Nhĩ Ti Tư Sơn trên không xuất hiện một tòa 10 vạn mét cao tháp loại kiến trúc, cũng phát ra thần bí phát sáng, hư hư thực thực thần minh thủ bút. Thái Bình Dương hải vực xuất hiện một hòn đảo, bên trên kiến trúc tựa như một đầu chân long thi thể, các quốc gia hải quân đã phong tỏa hiện trường. Phú Sĩ Sơn đột nhiên xuất hiện một mảnh cổ đại khu kiến trúc, mời xem hiện trường phóng viên chuyển về kỹ càng đưa tin. Những tin tức này điên cuồng đẩy đưa, ở thế giới các nơi điên cuồng lưu truyền. Kèn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ kinh ngạc trừng to mắt, tranh thủ thời gian ấn mở những tin tức này đi xem. Thông qua hiện trường quay được video cùng hình ảnh, có thể nhìn thấy ở thế giới các nơi đột nhiên xuất hiện ba tòa kiến trúc, mang theo rõ ràng không giống với thế giới này phong cách, liền cùng đạo tổ thần minh tòa kia thiên cung một dạng, chỉ là để cho người ta nhìn lên một cái, liền minh bạch cái này tất nhiên là thần minh thủ bút, nhân loại khoa học kỹ thuật còn chế tạo không ra những này nhìn xem quỷ dị không gì sánh được kiến trúc. Tại những tin tức này phía dưới, các nơi trên thế giới quần chúng ăn dưa đã nhao nhao nhắn lại bình luận. Lại là đạo tổ thần minh đạo chẳng sao? Những kiến trúc này là chuyện gì xảy ra? Phú Sĩ Sơn tòa kia cổ đại dinh thự bảy thật là doa người, tất cả kiến trúc đều là bạn bèo âm trầm, vẹn vẹn xuyên thấu qua video liền để ta toàn thân nổi da gà lên. A Nhĩ Ti Tư Sơn bên này bảo tháp cao tới 13 mét, trời ạ, tài liệu gì mới có thể chống lên loại này kiến trúc, thế mà lại không bị gió lớn thổi ngã, cái này không khoa học. Thế giới này từ linh khí khôi phục, thần minh giáng thế một khắc kia trở đi liền không khoa học. Những kiến trúc này phong cách cùng đạo tổ khác biệt rất lớn, có phải hay không là có khác thần minh trở về? Chúng ta có thể hay không cũng có trở thành siêu phàm giả cơ hội? Các ngươi điên rồi đi, một cái đạo tổ mang tới linh khí khôi phục liền để thế giới lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn, trật tự xã hội nhận nghiêm trọng trùng kích, lại đến thần minh trở về, thế giới của chúng ta còn có thể cứu sao? Kèn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ càng xem càng là kích động, cũng tại những tin tức này phía dưới nhắn lại, thế giới tranh thủ thời gian biến đổi đi, dạng này một bò nước động thế giới, coi như hủy diệt cũng không quan trọng. Bình luận này vừa mới phát ra ngoài, Kèn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ còn muốn tiếp tục đánh chữ, đột nhiên điện thoại phát sinh bình phong đen. Bạc ạ, hết lần này tới lần khác lúc này. Kèn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ đầu tiên là sửng sở, trong miệng hùng hùng hổ hổ thời khắc, đêm đen màn hình điện thoại di động lần nữa sáng lên, phía trên thêm ra một nhóm phảng phất dùng máu tươi viết văn tự. Nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Muốn chân chính, còn sống sao? Ngày này chữ bằng máu không gì sánh được nồng đậm, đến mức Kẹn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ phảng phất đều xuyên tấu qua màn hình điện thoại di động, ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Cơ hồ là tại ngày này chữ bằng máu hiện hiện sát na, Kẹn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ trong ngực nhiều hơn một tấm huyết sắc phong thư. Kẹn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ cúi đầu nhìn lại, run rẩy cầm lấy cái này huyết sắc phong thư. Trên phong thư in một cái vặn bẹo quái dị mắt dọc ký hiệu, lãnh dịch khủng bố, phản phất tại trực câu câu nhìn xem Kẹn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ. Phong thư phía dưới viết luân hồi trò chơi thư mời, mở ra phong thư biểu thị trở thành luân hồi giả, gia nhập luân hồi trò chơi, tiến về luân hồi không gian tiến hành mạo hiểm, nơi đó là tử vong cùng tiến hóa nhạc viên, xin mời làm tốt tử vong tâm lý chuẩn bị. Kẹn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ hô hấp dồn dập, sắc mặt từng hồng, gắt gao nắm chặt trong tay huyết sắc phong thư, trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên. Thần minh thủ bút, đây tuyệt đối là thần minh thủ bút. Kẹn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ nội tâm điên cuồng gào thét, vô cùng kích động. Ngẩng đầu, tàu điện thượng tam ba lượng hai hành khách không có chú ý tới hắn, đều chuyên chú ở trong thế giới của mình. Nhìn xem tàu điện bên trên Hứa Hứa Đa Đa giống như hắn, đều là vội vàng ca đêm xe ra súc của công ty, trong đó không thiếu đại thúc trung niên thậm chí tóc hoa dâm nửa nọ nửa kia lao đầu, Kẹn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ phảng phất tại trên người bọn họ thấy được tương lai của mình. Dạng này đã hình thành thì không thay đổi bình thường nhân sinh, ta mới không cần. Cánh tay nổi gân xanh, Kẹn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ hít thở sâu một hơi, sắc mặt dãy rủa lấy, cuối cùng khống chế không nổi tay của mình, run rẩy đem phong thư mở ra. Một tấm huyết sắc bưu thiếp bay ra, trên đó viết Kẹn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ tin tức. Kẹn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ đẳng cấp 10, 100 lực lượng, 7 nhanh nhẹn, 8 thể chất, 6 tinh thần, 10 điểm thuộc tính, không trang bị, không thiên phú, không kỹ năng, không tựa như là bảng trò chơi bình thường. Danh thiếp ghi lại Kẹn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ các hạng thân thể số liệu tư liệu. Sau một khắc, tấm này huyết sắc danh thiếp tại Kẹn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ trong ánh mắt hóa thành một đạo lưu quang chui vào đầu của hắn. Bá. Khi cái này huyết sắc danh thiếp tiến vào Kẹn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ thân thể, số liệu này bảng cũng tại trong đầu hắn hiện hiện. Luân hồi tọa độ không gian đã mở ra, địa điểm Tân Túc Khu, xin mời luân hồi giả chuẩn bị sẵn sàng, xin mời tại quy định phạm vi bên trong tiến về mục đích, tham gia lần này luân hồi nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu, còn sống 3 ngày, san giết dòm bị cực kỳ dư luân hồi giả, cướp đoạt điểm thuộc tính, nhiệm vụ kết toán sau có thể lấy được lấy điểm tích lũy có thể mua hết thảy. Náo hải hiện lên một đạo nhắc nhở, Kẹn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ trong nháy mắt cảm giác được cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa. Chỗ của hắn vừa lúc là Tân Túc Khu, tàu điện chẳng biết lúc nào đã đến đứng dừng lại, chỉ là nguyên bản tàu điện, bây giờ trở nên vết gì loang lổ. Tựa như là kinh lịch gió táp mưa sa biến chất mấy chục năm giống như, nhìn lung lay sắp đổ. Mà nguyên bản đợi tại trong buồng xe hành khách, lúc này đại bộ phận đã biến mất không thấy gì nữa, trống rỗng trong buồng xe chỉ có kẹn tạ rổ mọ dị dạ mạ cùng một cái khác nam nhân trung niên tồn tại. Rõ ràng, đối phương cũng là tham gia luân hồi không gian luân hồi giả. Kẹn tạ rổ mọ dị dạ mạ trong lòng khẩn trương, tốt xấu hắn cũng nhìn qua manga, cảnh tượng trước mắt rất giống hắn nhìn qua một chút vô hạn lưu loại hình manga, trong lòng của hắn suy đoán, chính mình khả năng đã không tại hiện thế thế giới, mà là đi tới cái gọi là luân hồi trong không gian. Trong buồng xe hai cái luân hồi giả cùng nhìn nhau, lẫn nhau phòng bị. Cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, kẹn tạ rổ mọ dị dạ mạ đi ra tàu điện, nhìn thấy tràn đầy cho bụi cùng cỏ dại rậm rạp bày đứng, trên vách tường có vẽ xấu cùng máu đen, pha lê màn tường sớm đã vỡ vụn, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được các loại rác rưởi. Một trận gió lạnh thổi đến, dưới bóng đêm tân tốc khu, mơ hồ truyền ra từng đợt dùng mình chu lên, kẹn tạ rổ mọ dị dạ mạ dùng mình một cái, tranh thủ thời gian chạy tới tìm kiếm vũ khí tiện tay. Chợt, tiếng bước chân tại yên tĩnh hoàn cảnh bên dưới vang lên, dưới ánh trăng, hai cái thân hình bặm bẹo quái dị, da thịt tối giữa, ngũ quan đáng sợ giọm bị phát hiện kẹn tạ rổ mọ dị dạ mạ bọn người. Lập tức như săn mồi con mồi bình thường, hướng phía kẹn tạ rổ mỏ dị dạ mạ hai người rú lên đánh tới. Kẹn tạ rổ mỏ dị dạ mạ nhặt lên trên mặt đất một cây gậy bóng chảy, hắn coi là giòm bị là trong phim ảnh loại kia chậm rãi loại hình, nhưng trên thực tế giòm bị không gì sánh được dũng mãnh. Vừa đối mặt, kẹn tạ rổ mỏ dị dạ mạ liền bị trong đó một đầu tăng thi phát ngã xuống đất, chỉ là người yếu nhiều bệnh gia súc của công ty, tại giòm bị trước mặt lộ ra rất vô lực. Răng rắc, giòm bị giữ tợn răng nanh gắt gao cắn lấy kim loại gậy bóng chảy bên trên, khai ra thật sâu lõm dấu răng, tanh hôi nước bọt đều nhỏ xuống kẹn tạ rổ mỏ dị dạ mạ trên thân. Kẹn tạ rổ mỏ dị dạ mạ lung tung dãy rủa, trái tim cơ hồ nhảy ra cổ họng, tay phải dãy rủa bên trong sờ đến một khối vật cứng, cũng mặc kệ là cái gì, tại ạ diện lỉnh tiêu thăng bên dưới, nắm lên liền hướng phía giòm bì đầu đập tới. Phanh 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 phanh. Đi chết. Đi chết. Đi chết. Đi chết. Đi chết. Sống chết trước mắt bên dưới, kẹn tạ rổ mỏ dị dạ mạ dốc hết toàn lực, trong tay hắn nắm lấy một khối đá dính đầy máu tươi, giòm bì đầu cũng ra chóc thịt bong, phát vàng óc từ chỗ thủng lộ ra, cùng bụng thịt rơi vào kẹn tạ rổ mỏ dị dạ mạ trên thân. Kinh nghiệm 50. Trong đầu hiện lên đạo này nhắc nhở. Kẹn tạ rổ mỏ dị dạ mạ bất chấp gì khác, bởi vì bên cạnh truyền đến thống khổ tiếng cầu cứu. Mau cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta. Nam tử trung niên kia hướng phía kẹn tạ rổ mỏ dị dạ mạ kêu khóc cầu cứu, hắn bị tang thi phát đổ cắn chân trái, máu tươi phun ra, vô cùng thê thảm. Kẹn tạ rổ mỏ dị dạ mạ bước nhanh về phía trước, cầm lên gậy bóng chảy đánh tới hướng giòm bì đầu, mấy lần trọng kích, lập tức đem giòm bì đầu đập nát. Kinh nghiệm 50 đẳng cấp của ngươi tăng lên tới 2 cấp, thu hoạch được một điểm tự do thuộc tính. Kẹn tạ rổ mỏ dị dạ mạ trong lòng hơi động, tựa như chơi game một dạng, đem điểm thuộc tính thêm về mặt sức mạnh. Lập tức một dòng nước nóng tại thể nội phun trào, kẹn tạ rổ mỏ dị dạ mạ cơ bắp lực lượng gia tăng, cánh tay đều mơ hồ thô to một vòng, cơ bắp đường cong như ẩn như hiện, lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên. Tạ ơn, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nam tử trung niên hướng kẹn tạ rổ mỏ dị dạ mạ nói lời cảm tạ, có thể một câu vừa ra khỏi miệng, liền thấy kẹn tạ rổ mỏ dị dạ mạ đột nhiên lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, lần nữa giơ lên kim loại gậy bóng chảy. Thật có lỗi. Hai chữ này nương theo lấy gậy bóng chảy cùng xương sọ tiếng va chạm đồng thời vang lên, sau một lát, chết không nhắm mắt nam tử trung niên ngã trên mặt đất, đầu máu thịt bé bét, đã không có sinh mệnh khí tức. Đánh giết một cấp luân hồi giả, toàn điểm thuộc tính 2. Trong chốc lát, một cỗ càng thêm mênh mông nhiệt lưu từ trong cơ thể sinh ra, kẹn tạ rổ mỏ dị dạ mạ tố chất thân thể đạt được to lớn tăng phúc. Luân hồi không gian, thực sự quá tuyệt vời. Nhìn xem trên đất giòm bị thi thể cùng nam tử trung niên thi thể, kẹn tạ rổ mỏ dị dạ mạ ánh mắt điên cuồng, hắn nhưng không có quên nhiệm vụ yêu cầu, sống sót 3 ngày, đánh giết giòm bị cùng còn lại luân hồi giả. Thân là người trẻ tuổi, hắn không ít chơi game, vượt quan cho điểm càng cao, kết toán ban thưởng khẳng định càng lớn. Về phần giết người cái gì, kẹn tạ rổ mỏ dị dạ mạ không quan tâm, hắn nhất định phải nắm chắc trận này kỳ ngộ, vì thế kẻ cả đường liền đều đi chết tốt. Dẫn theo kim loại gậy bóng chảy, kẹn tạ rổ mỏ dị dạ mạ cất bước hướng phía nhà ga đi ra ngoài. Hắn muốn đại khai sát giới, quét dọn chính mình đi qua bình thường đau khổ nhân sinh, tại trận này thần mình tổ chức đi săn trong trò chơi không ngừng tiến hóa, trở thành người trên người. Đồng dạng một màn phát sinh ở các nơi trên thế giới, thỉnh thoảng có người nhận được huyết sắc phong thư, trở thành luân hồi giả, tham gia luân hồi trò chơi, tiến vào luân hồi không gian mạo hiểm. Cũng có người lựa chọn cự tuyệt, huyết sắc phong thư tiêu tán ở trong không khí, tựa như chưa từng có xuất hiện qua. Mà khi luân hồi không gian mở ra, tại trên internet, một cái thần bí trang web mở ra, thời gian thực tiếp sóng liên quan tới luân hồi không gian hình ảnh, tiến vào lam tinh nhân loại trong tầm mắt. Có người xem ngoại ý muốn điểm tiến trang web này, liền sẽ nhìn thấy toàn cầu các nơi luân hồi không gian phân loại cùng đẳng cấp, cùng luân hồi giả xếp hạng. Mỗi một trận tiến hành luân hồi không gian nhiệm vụ cùng tràng cảnh cũng khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều là hết sức tàn nhẫn. Tại đầu trang web, nơi này còn có một nhóm trang web thông cáo. Luân hồi trò chơi do âm ti chi thần, không giới chi thần, thời gian chi thần ba tôn thần minh liên hợp tổ chức, tại toàn cầu sàng chọn luân hồi giả đạp vào tiến hóa chi lộ, xin mời thỏa thiết hiện ra nhân loại giúp khí tới lấy lòng thần minh đi. Ngày này thông cáo sáng loáng dán tại trang đầu, hoàn toàn không quan tâm cái gì đạo đức cùng pháp luật, cũng có thể để cho người ta trước tiên minh bạch, lần này hiện thế thần minh, cùng đạo tổ hoàn toàn khác biệt, khẳng định là ác thần tà thần, liền hướng về phía luân hồi quy tắc của trò chơi, liền tràn đầy giết chóc cùng dục vọng. Rất nhanh, có quan hệ với luân hồi giả, luân hồi không gian hết thảy công việc, liền không còn là bí mật, bị toàn thế giới chỗ biết rõ, cũng nhấc lên sóng to gió lớn, để làm tinh thế cục gió nổi mây phun. Tấu chương xong, chương 831, Lục đạo luân hồi kế hoạch chương 831, Lục đạo luân hồi kế hoạch Phú Sĩ Sơn, một mảnh âm trầm quỷ dị cổ đại khu kiến trúc tọa lạc ở này, đây là thiên đạo cấp kỳ quan Lục đạo luân hồi phủ. Lúc này Tô Kiệt cùng Hàn Như Yên cùng Liễu Dĩnh Dĩnh đang chờ ở chỗ này, quan sát đến Lam Tinh trận này biến đổi. Liễu Dĩnh Dĩnh đứng tại một mảnh trước màn hình, chỉ vào trong màn hình biểu hiện đang tiến hành luân hồi trò chơi, giải thích nói, trước mắt luân hồi trò chơi vận chuyển hết thảy bình thường, sơ kỳ đưa lên 12 cái cấp thấp luân hồi không gian đang có tự triển khai thí luyện, từ đó sàng chọn càng mạnh luân hồi giả. Liễu Dĩnh Dĩnh một bên nói, một bên đem bên trong một khối màn hình hình ảnh chiếu ảnh phóng đại, một bóng người ngay tại tân tốc khu luân hồi không gian điên cuồng giết chóc, giết chết không chỉ là zombie, còn có rất nhiều đồng dạng tham gia luân hồi không gian luân hồi giả. Người này tên là Kẹn Tạ Dụ Mọ Dị Dạ Mạ, trước mắt trò chơi đẳng cấp 6 cấp, là trước mắt luân hồi trò chơi đẳng cấp cao nhất người chơi, hắn rất thích hứng trò chơi của chúng ta. Ta đề nghị tăng lớn đầu tư của hắn, cho thêm hắn thêm đánh, hắn rất có hy vọng tại lần thứ nhất nhiệm vụ thí luyện liền tấn thăng 10 cấp. Chỉ vào phóng đại hình ảnh, Liễu Dĩnh Dĩnh tựa như phía sau màn nhân vật phản diện tại ác nhà khoa học giống như, đối với hình ảnh soi mói. Trận này tại Lam Tinh Game nên hành động luân hồi trò chơi, chính là Liễu Dĩnh Dĩnh thiết kế kỳ tác. Nàng lấy Lam Tinh các loại trò chơi, anime, trong phim ảnh quái vật là hàng mẫu, thiết kế ra từng cái luân hồi không gian, cũng ngẫu nhiên gửi đi luân hồi trò chơi thư mời, để cho người ta gia nhập luân hồi không gian thí luyện. Đương nhiên, phụ trách thiết kế làm việc Lam Đồ chính là nàng, thực tế chấp hành chính là Hàn Như Yên, Thiên Thủ Nô Công cùng Niên Luân Trùng ba tòa kỳ quan trưởng khống giả. Trong đó lục đạo luân hồi phủ luân hồi pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc, làm cho này tham gia luân hồi trò chơi luân hồi giả, có thể thông qua giết chóc mạnh lên, thể hiện tại trong trò chơi, chính là dùng trò chơi hình thức, giết chóc có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm cùng điểm thuộc tính chờ chút. Đối với có thể điều khiển linh hồn luân hồi Hàn Như Yên tới nói, tại linh hồn phương diện chế tạo một bộ hệ thống tăng cấp hết sức dễ dàng, trực tiếp tác dụng tại trong linh hồn, bất luận cái gì hiện đại dụng cụ thiết bị đều kiểm tra đo lường không ra. Thiên Thủ Nô Công khống chế 3000 giới tử vi lanh canh bảo tháp, thì là chế tạo từng cái gọi là luân hồi không gian, kỳ thật chính là á không gian. Tỷ như Tân Túc đang tiến hành luân hồi này không gian, trên bản chất là thuộc về Thiên Thủ Nô Công điều khiển bóng ma á không gian, có thể làm hiện thực chủ thế giới chiếu ảnh tồn tại, đem thế giới hiện thực kiến trúc cùng khoa học kỹ thuật sản phẩm chiếu ảnh tại mảnh này yếu ớt á không gian bên trong. Chỉ là loại này yếu ớt là tương đối cường giả mà nói, đối với Lam Tinh nhân loại, luân hồi không gian hết thảy đều là không gì sánh được chân thực, cùng thế giới hiện thực không có chút nào khác nhau. Mà Niên Luân Trùng khống chế vạn tượng trúc long quan, thì là điều khiển mảnh này á không gian tốc độ thời gian trôi qua, thậm chí là những cái kia luân hồi giả thời gian, để bọn hắn thu hoạch được cái gọi là kỹ năng cùng tiên phú, thông qua thực hiện thời gian trôi qua, có thể trước tiên học được. Chính là ba cái phối hợp mới có trận luân hồi này trò chơi xuất hiện. Trong đó Tô Kiệt cũng ra một phần lực, chuyên môn tiến về đại đạo trường hạ, thành công săn giết được một đầu hỗn độn sinh vật. Cỗ này hỗn độn sinh vật mấy chục vạn mét lớn nhỏ thi thể, đại bộ phận cho Thiên Thủ Nô Công cùng Niên Luân Trùng hưởng dụng, một phần khác thì bị Tô Kiệt dùng để chế tạo luân hồi trong không gian các loại quái vật. Sớm tại đạo đài cảnh lúc trước tập kích đảo Hoa Quốc hải quái, chính là Tô Kiệt chế tạo. Chớ nói chi là Tô Kiệt bây giờ động hư cảnh tu vi, tăng thêm hỗn độn sinh vật tầng cấp độ cao, lấy Tô Kiệt nắm giữ đầy tầng huyết hải thôn tiên ma công, nhẹ nhõm liền có thể chế tạo ra mỗi loại làm tinh nhân loại trong tưởng tượng quái vật, bao quát zombie, dị hình, ác ma, thiên sứ, thực thi quỷ, hấp huyết quỷ chờ chút đến trăm ngàn kế chủng loại khác biệt quái vật, thỏa mãn luân hồi trò chơi nhu cầu. Mà khiến cái này sinh vật động đơn giản hơn, hỗn độn sinh vật thi thể nếu như không xử lý, bản thân liền sẽ sinh ra tân sinh sinh mệnh, chớ nói chi là Hàn Như Yên còn có thể thông qua mảnh vụn linh hồn, đưa vào Tô Kiệt chế tạo quái vật trong thân thể, điều khiển luân hồi pháp tắc ban cho nó sinh mệnh. Dưới mắt đang tiến hành luân hồi trò chơi, các luân hồi giả gặp phải quái vật chỉ là thấp nhất cấp bậc, phía sau Tô Kiệt còn an bài càng khủng bố hơn quái vật, một chút quái vật thực lực thậm chí đủ để so sánh đạo đại cảnh. Thiên đạo khí vận bắt đầu trả lại xuống, kế hoạch rất thuận lợi, Dĩnh Dĩnh, ngươi cái ý tưởng này rất không tệ. Tô Kiệt tán thưởng một tiếng, đối với Liễu Dĩnh Dĩnh dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Tại Hàn Như Yên đỉnh đầu, lúc này đang có thiên đạo khí vận lượn lờ, không chỉ là Hàn Như Yên có, liền Niên Luân Trùng cùng Thiên Thủ Ngô Công đều có, mặc dù so ra kém Tô Kiệt, nhưng cũng đủ để được xưng tụng rộng lượng. Những này thiên đạo khí vận đều là bởi vì luân hồi trò chơi vận hành, cho Lam Tinh nuôi dưỡng hoàn toàn mới luân hồi giả hệ thống, bị Lam Tinh thiên đạo ban cho. Tựa như lúc trước Tô Kiệt chủ đạo linh khí khôi phục, cho Lam Tinh mang đến hệ thống tu hành một dạng, đồng dạng chủ đạo luân hồi trò chơi, bồi dưỡng được luân hồi giả hệ thống Hàn Như Yên bọn chúng, cũng đều được Lam Tinh thiên đạo tán thành. Phần này tán thành đối với Hàn Như Yên tới nói 10 phần trọng yếu, nàng là muốn tại Lam Tinh bên này đột phá âm khư quỷ vương. Có Lam Tinh thiên đạo khí vận, từ nơi sâu xa cũng sẽ đạt được khí vận gia trì, để nàng đột phá càng thêm xuôi gió xuôi nước, tối thiểu sẽ không bởi vì quỷ vật tự nhiên thân phận bị thiên đạo chỗ bài xích. Phu quân, kỳ quan kế hoạch có hiệu lực, ta cảm thấy là thời điểm đem lục đạo kế hoạch trải rộng ra đến toàn bộ Lam Tinh. Hàn Như Yên chậm rãi mở miệng, ngữ khí có một chút ba động, đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn xem Tô Kiệt. Cái gì lục đạo kế hoạch? Liễu Dĩnh Dĩnh hiếu kỳ nháy nháy con mắt, nàng không biết Tô Kiệt cùng Hàn Như Yên bí mật thương lượng cái gì. Tô Kiệt trầm ngâm một lát, mở miệng nói, ta cùng Như Yên dự định, lấy lục đạo luân hồi phủ làm căn cơ, tăng thêm ước hồn thiên, tại Lam Tinh chế tạo lục đạo luân hồi đại trận. Tương lai Lam Tinh hết thể sinh mệnh tử vong, linh hồn đều sẽ tiến vào lục đạo luân hồi trong đại trận, trải qua sàng chọn hấp thu, một bộ phận linh hồn sẽ bị ước hồn phiên hấp thu, một phần khác rửa sạch đi ký ức chống không mảnh vụn linh hồn vùi đầu vào sinh mệnh mới bên trong, tăng tốc Lam Tinh sinh mệnh gây giống tốc. Độ. Cái gì? Liễu Dĩnh Dĩnh trợn mắt hốt mồm, lần đầu tiên nghe được kế hoạch này nàng, váng đầu hồ hồ, Tô Kiệt lại để cho đem Lam Tinh tất cả sinh mệnh linh hồn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không sai, chúng ta tưởng tượng bên trong lục đạo luân hồi đại trận sẽ đối với hấp thu sinh mệnh linh hồn tiến hành thẩm phán, người có tội nhận hình phạt, tiến vào ước hồn phiên bên trong, tốt tin người có thể luân hồi chuyển thế. Tô Kiệt nhẹ gật đầu, bộ này đại trận hệ thống cũng là căn cứ trong truyền thuyết lục đạo luân hồi tưởng tượng đến làm, mục đích chủ yếu vẫn là vì ước hồn tiên. Lam tinh vẹn vẹn nhân loại liền có gần chục tỷ số lượng, hàng năm nhân số tử vong đạt tới kinh người 60 triệu người. 10 tên nhân loại linh hồn liền có thể chế tạo một đầu âm hồn, cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ tính toán nhân loại linh hồn, không quan tâm hấp thu, một năm liền có thể chế tạo trọn vẹn 6 triệu linh hồn, 17 năm liền có thể chế tạo một mặt mới ước hồn phiên đi ra. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là nhân loại, Lam tinh là một viên sinh mệnh sao dày đặc, có được 150 vạn hơn chủng động vật, mặc dù nhỏ bé động vật linh hồn ước hồn phiên bắt không đến, tựa như lưới đánh cá tại trong biển rộng không bắt được những cái kia phụ du sinh vật, nhưng chỉ động vật có vũ Lam tinh liền có mấy ngàn chủng nhiều. Những linh hồn này chất lượng mặc dù so ra kém nhân loại, nhưng số lượng lại so nhân loại càng thêm phong phú, bởi vậy hàng năm tích lũy âm hồn số lượng sẽ là một con số khủng bố, viễn siêu nhân loại có khả năng cung cấp âm hồn số lượng nhưng so sánh. Muốn làm đến loại trình độ này, rất khó đi. Liều Dĩnh Dĩnh sợ ngây người, đem cả viên tinh cầu hóa thành linh hồn của mình trại chăn nuôi, nghe liền để nàng hít sâu một hơi, cái này nhưng so sánh linh khí khôi phục kế hoạch cùng luân hồi trò chơi kế hoạch càng thêm điên cuồng. Khó khăn mới xưng bên trên khiêu chiến. Hàn Như Yên đôi mắt đẹp chớp động, cái này lục đạo luân hồi đại trận kế hoạch một khi thành công, tương lai ước hồn phiên sẽ cực kỳ nhanh chóng độ tăng lên, tấn thăng làm 1 tỷ hồn phiên, chục tỷ hồn phiên, thậm chí 100 tỷ hồn phiên. Nàng cũng đang định coi đây là căn cơ, thông qua cái này lục đạo luân hồi đại trận, thành tựu âm hư quỷ vương vị trí. Trước từ Đào Hoa quốc bắt đầu làm một cái thí điểm, sau đó từ từ mở rộng đến toàn cầu, không nóng nảy. Tô Kiệt vừa cười vừa nói, lục đạo luân hồi đại trận không phải vỗ đầu góc nghĩ ra được, mà là trải qua Tô Kiệt cùng Hàn Như Yên nghiên cứu thiết kế mà thành. Sở dĩ thiết lập lục đạo luân hồi, cũng là cân nhắc đến thiên đạo ảnh hưởng. Một thế giới linh hồn số lượng nhìn như đến mãi không hết, tân sinh sinh mệnh đều sẽ tự mang linh hồn, nhưng thực tế không phải như vậy. Bất luận cái gì năng lượng đều là có hạn mức cao nhất, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ năng lượng tổng lượng đều là có hạn lại bảo toàn. Tại vũ trụ toàn bộ sinh mệnh chu kỳ bên trong, năng lượng tổng lượng sẽ không gia tăng cũng sẽ không giảm bớt, sẽ chỉ phát sinh hình thức bên trên chuyển đổi. Nếu như Tô Kiệt không quan tâm hấp thu tất cả linh hồn, sẽ chỉ dẫn đến Lam tinh tân sinh sinh mệnh số lượng lại không ngừng ngã xuống, linh hồn hao tổn bổ túc không được, cuối cùng để kỳ thành làm một khóa tự tinh. Tô Kiệt cùng Hàn Như Yên kẻ đầu tiêu này, tất nhiên cũng sẽ bị làm tinh thiên đạo tiêu ký, thiên đạo khí vận cũng đừng nghĩ. Ngẫm lại Tô Kiệt ở thiên nguyên thế giới trộm linh khí hành vi, thường thường nhận thiên nguyên thế giới thiên đạo xa lánh cùng nhằm vào. Tô Kiệt chân nếu là tại làm tinh cưỡng ép hấp thu tất cả sinh mệnh sau khi chết linh hồn, về sau Tô Kiệt tại làm tinh hành động, liền sẽ hưởng thụ được thiên nguyên thế giới thiên đạo ngang nhau xa lánh đãi ngộ. Làm tinh thế nhưng là Tô Kiệt bản cơ bản cùng đại bản doanh, Tô Kiệt tự nhiên không có khả năng làm loạn. Tương phản, thiết lập lục đạo luân hồi cơ chế, căn cứ thiện ác tiến hành trừng trị cùng luân hồi, ác giả tiến vào ước hồn viên, thiện giả đầu thai luân hồi chuyển thế, khiến cho sinh mệnh cùng linh hồn không ngừng lưu chuyển, liền có thể tiếp tục tính tát ao bắt cá phát triển. Tăng thêm Lam tinh tự thân sinh ra linh hồn, kết hợp luân hồi đầu thai linh hồn, còn có thể tăng tốc Lam tinh sinh mệnh sinh sôi, vu Lam tinh tiên đạo hữu công, không những sẽ không bị thiên đạo chỗ xa lánh, ngược lại có thể có được thiên đạo ân sủng. Đào Hoa quốc làm thí nghiệm cho tôi, vậy liền không thành vấn đề. Liều Dĩnh Dĩnh nghe nói như thế, lại quay đầu nhìn một chút trên màn hình luân hồi trò chơi hình ảnh, lập tức đoán được Tô Kiệt một chút ý nghĩ. Mấy ngày sau, Đông Kinh Tân Túc Khu, Kèn Tạ Dỗ Mọ Dị Giả Mạ biểu lộ lạnh lùng, đi vào một nhà tên là Hạ Nguyên Quốc tế mậu dịch Chu Thức Hội xã công ty, đây là Kèn Tạ Dỗ Mọ Dị Giả Mạ đã từng nhậm chức công ty. Chỉ bất quá hôm nay lại tới đây, Kèn Tạ Dỗ Mọ Dị Giả Mạ cũng không phải đi làm, tiếp tục qua trước đây khi châu ngựa thời gian. Hắn hôm qua vừa mới tại Tân Túc Khu kết thúc luân hồi trò chơi, về tới hiện thế thế giới, cũng đem trong trò chơi lấy được lực lượng cường đại cùng nhau mang về hiện thực. Bát Giác, ngươi còn biết tới đi làm, ngươi bỏ bê công việc mấy ngày, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta, nơi này không có ngươi vị trí, còn có ngươi tiền lương, một điểm đừng nghĩ lấy đi. Vừa đi vào công ty, hai to mặt lớn công ty lão bản ổ nổ kỳ mù dạ liền đi tới, đối với Kèn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ đổ ập xuống chính là mắng một chập, trực tiếp để hắn thu thập đồ vật xéo đi. Kèn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ không nói gì, chỉ là lạnh nhạt nhìn xem ổ nổ kỳ mù dạ. Đào Hoa quốc chỗ làm việc tiền bối hậu bối quan hệ thịnh hành, chớ nói chi là ổ nổ kỳ mù dạ hay là lão bản, trước kia Kèn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ liền thường xuyên bị hắn chỗ làm việc vừa chèn ép giá trị của hắn, thông qua ngôn ngữ nhục nhã để hắn phủ định chính mình, cũng dùng cái này kiếm cơ cắt xén hắn tiền lương. Nói xong sao, đây chính là ngươi sau cùng gì ngôn. Kèn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ chậm rãi mở miệng, nhìn xem Âu Nổ Kỳ Mù Dạ ánh mắt, tựa như nhìn xem một người chết. Ngươi cái tên này, điên rồi đúng không? Âu Nổ Kỳ Mù Dạ giận tí mặt, nghĩ không ra luôn luôn trung thực Kèn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ dám như thế tự đủ nói, cái này khiến hắn cảm giác quyền uy của mình bị mạo phạm, lúc này liền giơ tay lên, muốn cho Kèn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ một cái tát văng rồi. Đùng. Tiếng bạt tai vang lên, nhưng không phải Âu Nổ Kỳ Mù Dạ đánh, mà là Kèn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ. Hắn tựa như tia chớp đánh ra bàn tay, 10 cấp luân hồi giả bá đạo lực lượng, trực tiếp bẻ gãy Âu Nổ Kỳ Mù Dạ cổ. Đầu tại trên cổ 360 độ vòng vo vài vòng mới dừng lại. Lúc này Âu Nổ Kỳ Mù Dạ chết không nhắm mắt, cổ đều biến thành bánh qua trèo. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ chết tại Kèn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ cái này trung thực trên tân nam nhân. Kèn Tạ Dỗ Mọ Dị Dạ Mạ mặt không biểu tình, hắn tại luân hồi trong trò chơi đánh ra S cấp kết toán đánh giá, chết ở trong tay hắn dọn bị cùng luân hồi giả đông đảo, giết người đối với hiện tại hắn tới nói hoàn toàn sẽ không sinh ra bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. A a a, giết người. Nha trắng, mau báo cảnh sát. Chạy a, Kèn Tạ Dỗ gia hỏa này bệnh tâm thần phải bảo. Mắt thấy một màn này, công ty viên chức dọa đến run lẩy bẩy, thét chói tai vang lên chạy trốn. Kẹn Tạ Rỗ Mọ Dị Dạ Mạ không có đi quản, mà là nhìn xem trong đầu lóe lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Đánh giết điểm tội ác 80 nhân loại, ngươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm 80. Bởi vì hắn tại luân hồi trong trò chơi thăng cấp đến 10 cấp, kết toán sau thu hoạch được chuyển chức cơ hội, hắn chuyển chức trở thành thợ săn ác ma nghề nghiệp. Nghề nghiệp này có thể điều tra nhìn thấy trên thân người khác điểm tội ác, 10 trong vòng điểm tội ác là thiện lương, 10, 30 là người bình thường cu gian, 30, 50 liền đã tâm tư tội ác, vượt qua 50 cơ bản đều là cặn bã, về phần vượt qua 100, càng là xử bắn đều khó mà chuộc lại tội ác loại kia. Chỉ cần đánh giết vượt qua 50 điểm tội ác nhân loại, là hắn có thể thu hoạch được tương ứng điểm kinh nghiệm, ngoài ra ác ma này thợ săn nghề nghiệp còn có đủ loại chuyên môn nghề nghiệp kỹ năng, 10 phần cường lực, cuối cùng để hắn tốn hao kết toán hơn ngàn điểm tích lũy hối đoái chuyển trước. Nghe bên tai ô điếu dần dần truyền đến tiếng còi báo động, Kẹn Tạ Rỗ Mọ Dị Dạ Mạ không nhanh không chậm đi đến bên cửa sổ, nhìn phía xa trên quảng trường màn hình lớn phát ra chính khách tranh cử diễn thuyết video. Cái kia đỏ biến thành màu đen, chứng hơn bạn điểm tội ác con số kinh người, nhìn hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhếch miệng lên nụ cười lạnh như băng. Suýt nữa quên mất, thủ tướng đại tuyển muốn bắt đầu đâu. Kẹn Tạ Rỗ Mọ Dị Dạ Mạ trong lòng có mục tiêu mới, hắn thả người nhảy xuống, ở bên ngoài tường đường ống mấy cái đạp đủ, liền từ mười mấy tầng lầu xuống đến lầu 1, đi vào trong ngõ nhỏ biến mất không thấy gì nữa, thoát khỏi cảnh sát bắt. Mà Kẹn Tạ Rỗ Mọ Dị Dạ Mạ không biết là, hắn giết chết ổ ngộ kỳ mù dạ, sau khi chết còn ngắn ngủi giữ lại ý thức được linh hồn ngay tại dãy rùa. Linh hồn của hắn vốn hẳn nên biến mất ở giữa thiên địa, kết quả lại không hiểu lên cao, hướng phía thiên khung trong hư không một cái không thể gặp tối như mực môn hộ bay đi. Đó là cái gì? Địa ngục thôi. Không không không, ta không muốn đi. Ổ ngộ kỳ mù dạ dọa đến vong hồn đại mạo, bởi vì hắn mơ hồ có thể nhìn thấy trong môn hộ bộ có một cây đại phiên bay phất phới, 18 tầng địa ngục quỷ dị khủng bố hội họa tại trên lá cờ hiện hiện. Có thể ô nổ ký mũ dạ dãy rủa đều là phi công, hắn căn bản không đối kháng được cố lực hút này, không bị khống chế bị hút vào đèn kịt trong cánh cửa. Sau một khắc, từng cái cực hình tràng cảnh bắt đầu dần dần khôi phục, chảo dầu sôi trào, huyết nục cối xay chuyển động, núi lao biển lửa giáng lâm, thẩm phán hết thể người có tội. Đấu chương xong, chương 832, ám sát chương 832, ám sát hiện trường bố trí tốt không có, thủ tướng đại nhân lập tức liền muốn đi qua, đem diễn thuyết hết thảy đều an bài cho ta thỏa đáng. Đội xe đem con đường khơi thông, công tác bảo an đừng qua loa. Thủ tướng đại nhân, đây là ngươi bản thảo diễn thuyết. Đông Kinh, một hàng đội xe ngay tại trên đường cái chạy, một cỗ cấp cao chống đạn trong ghế xe, thư ký riêng không ngừng thông qua chỉ huy an bài các loại điều hành, ngồi đối diện ở phía sau sắp xếp thủ tướng Mỹ Dạ Mộ Tổ Cờ AV Đút Hò Giờ U túi đầu không lưng. Thân là thủ tướng Mỹ Dạ Mộ Tổ Cờ AV Đút Hò Giờ U năm nay 67 tuổi, bởi vì một vòng mới đại tuyển sắp đến, hắn vì liên nhiệm, lôi kéo dân tâm cùng tỷ lệ ủng hộ, cũng phải buôn ba đi từng cái trong nước thành thị tiến hành diễn thuyết. Tuyên đọc chính mình chấp chính sách lược, dùng cái này thu hoạch được càng nhiều số phiếu, là thắng được đại tuyển mà cố gắng. Lần trước thánh nhất giáo sự tình xử lý như thế nào? Mỹ Dạ Mộ Tổ Cờ AV Đút Hozeru nâng đỡ khung kính, hắn nhìn về phía ngồi tại chính mình bên cạnh một tên nam tử. Gần đây đến đại tuyển thời khắc mấu chốt, đối thủ cạnh tranh đột nhiên bạch trần hắn bê bối, nói hắn duy trì thánh nhất tà giáo, cho thánh nhất tà giáo cung cấp nhân khẩu dùng cho hiến tế, từ đó làm cho hắn lâm vào dư luận phong ba, tỷ lệ ủng hộ trên phạm vi lớn trượt. Ngồi tại bên cạnh hắn tên nam tử này chính là thánh nhất giáo giáo thủ, một tên hàng thật giá thật người tu hành, cũng là thánh nhất giáo người thành lập. Thủ tướng các hạ, chúng ta đã đem trong tay một nhóm minh tinh hắc liệu lan rộng ra ngoài, chuyển di dân chúng lực chú ý, đồng thời cố ý để cảnh sát đối với danh nghĩa thánh nhất giáo thành viên bắt một nhóm tiến hành công khai thẩm phán, dùng cái này chứng minh chính phủ đường cục thái độ, để dân chúng một lần nữa tin tưởng chúng ta. Căn cứ điều tra của chúng ta, tỷ lệ ủng hộ đã bắt đầu từ từ khôi phục. Thánh nhất giáo thủ tự tin mở miệng, cười lạnh nói, những ngu dân này rất tốt lừa gạt, chỉ cần không có tính thực chất chứng cứ, ai cũng không có khả năng bắt chúng ta thế nào. Về phần cùng ngươi cạnh tranh đại tuyển gia hỏa, ta quay đầu liền đi trừng trị hắn. Hiện tại không thể động thủ, dạng này ta hiểm nghi quá lớn, muốn động thủ cũng là chờ ta liên nhiệm sau khi thành công lại tiến hành. Mỹ Dạ Mộ Tổ Cờ AB Đút Hozeru lắc đầu, cự tuyệt thánh nhất giáo thủ ý nghĩ nguy hiểm, này sẽ để hắn tranh cử lâm vào bất lợi cục diện, hắn cho là bằng vào ngạnh thực lực, cũng có thể dựa vào chính mình đánh bại cái kia cùng hắn tranh cử thủ tướng vị trí chính khách. Đây chính là uy tín lâu năm chính khách tự tin, dù là hắn xác thực cùng tà giáo cấu kết, thánh nhất giáo hội là từ đầu đến đuôi tà giáo. Gần đây Đông Kinh thường thường phát sinh nhân khẩu án mất tích, chính là thánh nhất giáo hội thủ bút, mà Mỹ Dạ Mộ Tổ Cờ AV Đút Hozeru đối với thánh nhất giáo hội cung cấp ô dù, để thánh nhất giáo hội làm việc càng phát ra phép lối, việc ác bất tận, người khác còn bắt bọn hắn không có cách nào, dù sao cùng thủ tướng quan hệ quá sâu. Mà Mỹ Dạ Mộ Tổ Cờ AV Đút Hozeru sở dĩ làm như vậy cũng rất đơn giản, đạo tổ thần minh lần thứ 2 giảng đạo sau, cho Lam Tinh người tu hành mang đến từng môn luyện khí, vẽ bùa, luyện đan, bày trận các loại phụ tu pháp môn. Thánh nhất giáo thủ dưới cơ duyên xảo hợp, học được một môn luyện đan chi pháp, có thể luyện chế nhân bổ huyết đan. Người bình thường ướt, có thể trị nhân thể rất nhiều tật bệnh. Mỹ Dạ Mộ Tổ Cờ AV Đút Hozeru lớn tuổi, thân thể đồng dạng không thể tránh khỏi nhiễm lên các loại mãn tính tật bệnh, cho nên biết được thánh nhất giáo hội người có thể luyện chế nhân bổ huyết đan, trong đó một vị chủ tài hay là người sống đằng sau, hắn cũng không hề cố kỵ, cùng thánh nhất giáo hội ăn nhịp với nhau, hắn cho thánh nhất giáo hội cung cấp che chở, thánh nhất giáo hội cho hắn cung cấp nhân bổ huyết đan, song phương cấu kết với nhau làm việc xấu. Cũng chính là tại Mỹ Dạ Mộ Tổ Cờ AV Đút Hozeru một đường đèn xanh bên dưới, thánh nhất giáo hội mới lấy phát triển cho tới bây giờ quy mô. Vì vậy mà chết đào hoa quốc người đạt tới trên vạn người nhiều. Thủ tướng đại nhân đã đến mục đích. Thời cơ này muốn bí thư thanh âm vang lên, đánh gãy Mỹ Dạ Mộ Tổ Cờ AV Đút Hozeru cùng thánh nhất giáo thủ đối thoại. Người ở chỗ này chờ ta, diễn thuyết xong ta trở lại. Mỹ dạ mổ tổ cờ AB đút hoa u sửa sang lại cổ áo, dậm chân đi ra xa hoa chống đạn xe con. Đây là ở vào một tòa quảng trường, hiện trường đã bố trí tốt diễn thuyết này, chung quanh chật ních vây xem máy tính. Các vị buổi sáng tốt, ta là các ngươi thủ tướng Mỹ dạ mổ tổ cờ AB đút hoa u. Hôm nay chúng ta diễn thuyết chủ đề là thời đại biến đổi dưới phát triển, linh khí khôi phục cùng thần minh giáng thế, không thua gì lần thứ tư cách mạng công nghiệp. Chúng ta Đào Hoa Quốc nếu là ở lần này biến đổi bên trong chiếm cứ tiên cơ, như vậy chúng ta nói không chừng liền có thể thoát khỏi Kiệt Khoa tập đoàn uy hiếp, đoạt lại chúng ta danh cổ ốc phía Tây thổ địa, tiêu diệt Đại Hoa Quốc khôi lỗi này ngụy chính quyền, để cho chúng ta quốc gia một lần nữa thống nhất, cũng làm cho Đào Hoa Quốc lần nữa vĩ đại cầm trong tay bản thảo diễn thuyết. Bị dạ mổ tổ cờ AV đút vào giờ chậm rãi mà nói, thổi thiên hoa luận truy, ương thuận từng cái chấp chính sau hứa hẹn. Hiện trường không ít Đào Hoa Quốc dân chúng bị cổ động, thỉnh thoảng buộc phát một trận vỗ tay, bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt. Ngay tại hiện trường một mảnh náo nhiệt, bị dạ mổ tổ cờ AV đút vào giờ u nước bọt bay tứ tung thời điểm, một người mặc bao trùm mũ trùm bệ y, toàn thân cao thấp bao khỏa cực kỳ chặt chẽ bóng người, dạo bước hướng phía diễn thuyết hàng phía trước chạy tới. Đám người bị gạt mở, không ít người đối với nó trợn mắt nhìn, có người vừa định muốn phát tác, đối đầu cặp kia dưới mũ trùm con người băng lãnh, không hiểu cảm giác trong lòng phát lạnh, cũng không dám lại lắm miệng. Này mặc mũ trùm bệ y không phải người khác, chính là vì Đào Hoa Quốc thủ tướng mà đến kẹn tạ rộ mọ dị giả mạ. 12590 điểm điểm tội ác, trên mạng còn nói hắn không cùng tà giáo cấu kết. Có quỷ mới tin. Kẹn tạ rộ mọ dị giả mạ trong mắt tỏa ánh sáng, đi đến hàng phía trước đằng sau, gọn gàng mà linh hoạt đưa tay ngả vào trong ngực, móc ra một thanh bình xịt nhắm chuẩn bị dạ mổ tổ cờ AV đút vào giờ u. Phanh. Họng súng ánh lửa lóe lên, từng viên bi thép phun ra ngoài, một thương này lại không tinh chuẩn trúng mục tiêu mỹ dạ mổ tổ cờ AV đút vào giờ u, chỉ là đánh trúng nửa người dưới của hắn, máu tươi chỉ một thoáng từ hai chân phun ra ngoài, thuận ống quần tí tách chảy xuôi xuống tới. Giang giác. Kẹn tạ rộ mọ dị giả mạ thấy thế, không chút do dự lần nữa lên đạn, đối với mỹ dạ mổ tổ cờ AV đút vào giờ u lại là hai phát. Lúc này mỹ dạ mổ tổ cờ AV đút vào giờ u mới cảm giác được đau đớn, ạ rền lìn tiêu thăng, phát ra tiếng kêu thảm, nhưng rất nhanh tiếng kêu thảm thiết lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn thân thể đã bị đánh thành cái sảng, chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất, máu tươi từ dưới thân thể phương chảy ra đến. Thẳng đến lúc này, mỹ dạ mổ tổ cờ AV đút vào giờ u những cái kia thủ tướng bảo an bọn họ mới như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian móc súng nhắm ngay kẹn tạ rộ mọ dị giả mạ, có thì là nhào về phía ngã trên mặt đất mỹ dạ mổ tổ cờ AV đút vào giờ u, có thể lúc này thì đã trễ. Mị dạ mổ tổ cờ AV đút vào U đã sớm tắt thở. Điểm kinh nghiệm 12590. Đẳng cấp của ngươi thu hoạch được tăng lên. Trong đầu vang lên liên tiếp nhắc nhở, kẹn tạ rộ mỏ gì ra mạ đẳng cấp tiêu thăng, lập tức mừng rỡ như điên. Bất quá khi trước hay là cần trước giải quyết trước mặt phiền phức, kẹn tạ rộ mỏ gì ra mạ tại những cái kêu bảo an nhắm chuẩn chính mình thời điểm, cả người phản ứng cực nhanh, lấy không phù hợp nhân loại bình thường tốc độ né tránh, đồng thời trong tay bình xịt liên tục khai hỏa, đem nhiều tên bảo an bắn giết. Thân là luân hồi giả cường đại tố chất thân thể, cho dù chỉ là cơ sở nhất đánh trả, cũng đánh những cái kia bảo an bọn họ chạy chối chết, chật vật không chịu nổi. Trung quanh nguyên bản tham gia diễn thuyết dân chúng không ít đều bởi vì bắn nhau nội thương, lúc này nhao nhao thét chói tai vang lên chạy trốn, cái này cũng cho kẹn tạ rộ mỏ gì ra mà tìm được cơ hội, thừa dịp chui loạn tiến trong đám người, biến mất tung ảnh. Đợi đến số lớn cảnh sát đuổi tới, chỗ nào còn có thể bắt được kẹn tạ rộ mỏ gì ra mà. Chui vào trong hẻm nhỏ kẹn tạ rộ mỏ gì ra mà tiêu hủy quần áo cùng công cụ gây án, mang lên tóc giả, một lần nữa đổi bộ trang phục, cùng trước đây dáng vẻ rất là khác biệt, vương tin không cách nào bị tùy tiện nhận ra, lúc này mới đi hướng bên ngoài. Người muốn đi nơi nào? Chợt, một thanh âm truyền đến. Tại kẹn tạ rộ mỏ gì dạ mạ ngay phía trước, một tên ánh mắt âm lãnh nam tử ngăn tại nơi đó, ánh mắt băng lãnh theo dõi hắn. Người nào? Kẹn tạ rộ mỏ gì dạ mạ giật mình, hắn tiếng nói còn chưa nói xong, nắm đấm liền cùng bước đánh tới hướng nam tử mặt. Tại luân hồi trong trò chơi sinh tử chém giết, bồi dưỡng được hắn sát phạt quyết đoán tính cách, sớm đã không phải đi qua trung thực hèn yếu gia súc của công ty. Bành! Thánh nhất giáo thủ đồng dạng một quyền đánh ra, nắm đấm trực tiếp đem kẹn tạ rộ mỏ gì dạ mạ đánh bay ra ngoài, giữa song phương chênh lệch to lớn. Người thân thể này, luân hồi giả, vẫn còn là lần đầu tiên gặp. Thánh nhất giáo thủ mắt lộ ra dị sắc, kẽn tạ rộ mỏ dị dạ mạ thân thể nội cơ hồ không có gì linh lực, cái này cùng hắn chỗ nhận biết người tu hành hệ thống hoàn toàn khác biệt. Người tu hành. Kẽn tạ rộ mỏ dị dạ mạ nhìn thấy thánh nhất giáo thủ đỉnh đầu cái kia nồng đậm đến biến thành màu đen điểm tội ác, đối phương lại là hắn trước đây tâm tâm niệm niệm muốn trở thành người tu hành, thông qua linh lực tu luyện thu hoạch được lực lượng siêu phàm tồn tại. Thủ tướng là của ta hợp tác đồng bạn, ngươi một lời không hợp đem hắn giết, để cho ta rất khó xử lý a. Thánh nhất giáo thủ trong tay hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành một đám lửa trường đao. Nhiệt độ nóng bỏng đem mặt đất phiến đá đốt khô nước. Khó làm, vậy cũng chớ làm, đi chết đi. Kẹn tạ rộ mỏ gì giả mạ trong mắt lệ khí lóe lên, kết động thủ quyết, há mồm phun một cái. Khí huyết của hắn câu dẫn linh khí trong thiên địa, từ nơi sâu xa, giữa thiên địa tựa hồ còn có không biết lực lượng linh hồn tham dự. Giống. Một đầu cự mãng màu đen tự đại địa phía dưới chui ra, hướng phía thánh nhất giáo thủ cắn xé. Đây là hắn tại luân hồi không gian học tập kỹ năng, mặc dù hắn mới lĩnh ngộ học tập, có thể luân hồi trò chơi 10 phần thần kỳ, hắn cảm giác mình tựa như là nghiên cứu học tập môn kỹ năng này mấy chục năm. Phát động đứng lên không có chút nào lạnh nhạt. Cự mãng màu đen trong nháy mắt cùng thánh nhất giáo thủ chém giết đến cùng một chỗ, hỏa diễm trường đao tung hành, cự mãng màu đen xoay tròn gào thét, chung quanh từng tòa kiến trúc đều bị phá hủy. Xoẹt. Hắc khí tuôn ra, thánh nhất giáo thủ cuối cùng bằng vào chính mình ẩn linh cảnh tầng 5 thông thiên tu vi, hơn một chút, đem đầu này kẽn tạ rộ mỏ dị ra mà điều khiển cự mãng màu đen chém giết. Luân hồi giả, vừa mới đi ra cứ như vậy lợi hại, xem ra đứng tại các ngươi sau lưng cái kia vài tôn thần mình cũng không đơn giản, bất quá thắng lợi cuối cùng nhất người hay là ta. Thánh nhất giáo thủ thở hổn hển, trong tay hỏa diễm trường đao trong chiến đấu vỡ nát, hắn bước nhanh tới gần kẽn tạ rộ mỏ dị ra mà, chuẩn bị đưa đối phương xuống địa ngục. Hết thể đều kết thúc. Thánh nhất giáo thủ nhe răng cười một tiếng, thế nhưng đúng lúc này, hắn nhìn thấy kẽn tạ rộ mỏ dị ra mà đột nhiên nở nụ cười, cũng nói ra hai cái không rõ ràng cho lắm chữ. Thêm điểm. Kẹn tạ rổ mỏ gì giả mạ quát khẽ một tiếng, trước đây đánh giết mỹ giả mổ tổ cờ AV đút hò giờ ưu thăng cấp góp nhặt điểm thuộc tính toàn bộ sử dụng, lập tức để tố chất thân thể của hắn bao tác đột tiến giống như các cao. Song phương va chạm lần nữa, lần này lại là kẹn tạ rổ mỏ gì giả mạ nghiền ép đối phương, cường độ thân thể phản siêu thánh nhất giáo thủ. Song phương quyền quyền đến thịt, thi triển thủ đoạn, đợi cho hết thể đều kết thúc, cuối cùng chỉ có mình đẩy thương tích kẹn tạ rổ mỏ gì giả mạ đứng tại chỗ. Về phần thánh nhất giáo thủ, thì đã triệt để bị đánh bạo tâm bẩn, chết tại kẹn tạ rổ mỏ gì giả mạ trong tay. Xem ra là ta cười cuối cùng. Kẹn tạ rổ mỏ dị giả mạ nết miệng cười to, đem mới lấy được điểm thuộc tính thêm tại thể chất bên trên, thân thể thương thế khép lại tăng tốc, đuổi tới trước nay chưa có thông bái. Đi qua tâm hắn tâm niệm tưởng niệm muốn trở thành người tu hành, lần này dựa vào thực lực của mình chiến thắng, thời khắc này kẹn tạ rổ mỏ dị giả mạ, đối với luân hồi trò chơi tôn sùng, đã được đến đỉnh phong. Hắn ý thức đến, chỉ cần mình tại luân hồi trong trò chơi một mực còn sống sót, kinh lịch từng tràng luân hồi trò chơi thí luyện, tương lai thành tựu của hắn, không thể so với Lam Tinh những người tu hành kia kém. Đây là bọn hắn những này không có tư chất tu hành người bình thường, một đầu thông hướng siêu phàm khang trang đại đạo. Đào Hoa quốc thủ tướng tử vong, chỉ là luân hồi trò chơi sau khi xuất hiện gây nên phản ứng dây chuyền một góc. Tiến vào luân hồi trò chơi tham gia thí luyện phần lớn đều là người bình thường, bọn hắn còn sống từ luân hồi trong trò chơi đi ra, cho Lam Tinh vốn là gần như yếu ớt trật tự xã hội lại tới một cái trọng quyền. Rất nhiều luân hồi giả một khi thu hoạch được siêu phàm, không thể so với người tu hành thông qua tu luyện từng bước một gia tăng thực lực, rất nhiều luân hồi giả đều là một đêm trận giàu, đột nhiên thu hoạch được lực lượng cường đại, khó tránh khỏi muốn thu hoạch được tài phú, nữ nhân quyền thế, cái này cùng hiện hữu quyền quý phát sinh xung đột. Xã hội tài phú tổng lượng cứ như vậy nhiều, người ăn nhiều một ngụm, liền đại biểu có ít người ăn một miếng. Rất nhiều quyền quý mặc dù đối với luân hồi giả tiến hành lôi kéo, nhưng cho tài nguyên cũng không thể thỏa mãn tất cả mọi người, thế là mâu thuẫn tự nhiên mà vậy sinh ra, xung đột đối kháng cũng liền tùy theo mà đến. Thỉnh thoảng liền có thể có tin tức truyền ra, mộ mộ quyền quý bị giết chết tại trong biệt thự, lại hoặc là mộ mộ luân hồi giả bị quân cảnh vây công chết thảm. Điểm ấy người tu hành liền rất không giống với, tuyệt đại bộ phận người tu hành đều là có tổ chức, bọn hắn đặc điểm lớn nhất chính là cần công pháp, cần danh sư chỉ đạo, cần các loại tu hành tài nguyên, cái này cần gia nhập thế lực, dù là ở thiên nguyên thế giới, tông môn tu sĩ số lượng cũng xa xa nhiều hơn tán tu. Người tu hành cùng luân hồi giả so sánh, đó chính là người trước kéo bè kết phái, người sau thường thường đơn đả độc đấu, lực lượng của bọn hắn đều có thể thông qua luân hồi trò chơi thu hoạch được, đối với hiện thực tài nguyên nhu cầu nhỏ bé, cho nên càng thêm không thể làm gì. Những người tu hành có tổ chức có thế lực, tương đối mà nói càng giảm trật tự cùng ổn định, rất nhiều đều là phía quan phương sáng tạo tu hành tổ chức siêu phàm, bình thường sẽ không cùng chính khách vạch mặt, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Là chỉ cả khai sáng vũ xà thần giáo, đem nửa cái ái quốc đô cho chiếm lĩnh xuống tới, cùng ái quốc chính phủ đánh đuổi đuổi, cho nên người tu hành thế lực một khi nào đứng lên, tính nguy hại càng thêm đáng sợ, bọn hắn nhân số đông đảo, có thể sáng tạo lôi kéo người bình thường hình thành quân đội cùng cơ sở chấp chính tổ chức, không phải đơn đả độc đấu luân hồi giả nhưng so sánh. Bởi vì luân hồi giả náo ra náo động, không ít người tu hành cũng đều nhao nhao hạ tràng, điều này cũng làm cho Lam Tinh thế cục càng phát ra hỗn loạn. Trong đó, Đào Hoa quốc là thụ hại nghiêm trọng nhất quốc gia, nơi này bởi vì là lục đạo luân hồi đại trận sân thí nghiệm, còn có lịch sử quá khứ nhân tố. Luân hồi trò chơi ở chỗ này mở ra luân hồi không gian phó bản nhiều nhất. Theo thời gian, luân hồi trò chơi mỗi ngày đều sẽ kéo người tiến vào thí luyện, bảo đảm luân hồi giả số lượng. Những ngày các luân hồi giả chạy đến thế giới hiện thực khắp nơi gây sự, cũng sẽ để luân hồi trò chơi lực ảnh hưởng không ngừng quyết tán. Lam Tinh nhân loại vì thế đối với luân hồi trò chơi sinh ra đủ loại cảm xúc, cũng liền hóa thành tín ngưỡng lực, không ngừng hướng phía lục đạo luân hồi phủ, 3000 giới tử vi linh lung bảo tháp, vạn tượng trúc long quan hội tụ, tiến tới bị Hàn Như Yên, thiên thủ nô công cùng niên luân trùng hấp thu luyện hóa, lớn mạnh thần hồn, là tấn thăng động hư cấp độ xúc tích lực lượng. Đấu chương xong, chương 833, Độ đạo tổ sư sơ diện chương 833, Độ đạo tổ sư sơ diện Hoa Quốc. Hán Nam tỉnh đông bộ cái nào đó xa xôi đỉnh núi nhỏ, nơi này có dại rậm rạp, thổ địa hạ hoàng, hoang tàn vắng vẻ, khoảng cách gần nhất không lớn thôn trang, cũng có vài chục cây số khoảng cách. Cái này vốn nên hiếm người khói địa giới, bây giờ lại có một bóng người dạo bước trong đó. Trong núi rừng các loại độc trùng mãnh thú, tại đạo nhân ảnh này hiện thân đằng sau, đều là run lẩy bẩy, an tĩnh nằm rạp trên mặt đất, toàn bộ sơn lâm trở nên im ắng một mảnh. Hẳn là nơi này đi. Tô Kiệt đưa tay, nhìn về phía trước một gốc giả thẹn cây. Cây này giả thẹn cây xanh um tươi tốt, trung quanh không có gì cỏ dại, thân cây cành lá rậm rạp, cứng cáp rắn chắc. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tô Kiệt trừ an bài luân hồi trò chơi công việc, còn tại làm một chuyện, tìm kiếm Thiên Võ Đại Đế chi mộ. Căn cứ ban đầu ở Nguyệt Cầu Thiên Võ Đại Đế thần hồn chấp niệm lời nói, hắn bị Tô Kiệt tiên tổ mai táng tại Lam Tinh, cũng đem côn lôn kính cái này tiên bảo làm giao dịch cho Tô Kiệt tiên tổ. Chỉ là Thương Hải Tang Điền đi qua, thay đổi phong tục, xã hội biến thiên, Thiên Võ Đại Đế chi mộ đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Tô Kiệt cũng là dựa vào Hàn Như Yên, căn cứ huyết thống bí pháp, lúc này mới một đường tìm tới nơi này, dưới mắt cây này giả thẹn dưới cây, rất có thể chính là Thiên Võ Đại Đế chi mộ. Đương nhiên, Tô Kiệt tới đây cũng không phải là vì chôn mộ, chỉ là vì xác nhận một việc. Côn Lôn kính có câu thông lưỡng giới chi năng, bình thường tới nói, như vậy một kiện tiên bảo, không thể lại đem nó trả lại ra ngoài. Trừ phi Tô Kiệt ánh mắt lấp lóe, đem Côn Lôn kính từ trong thức hải gọi ra. Phong cách cổ xưa gương đồng thau mặt có một chút vết rạn, biên giới phủ điêu sơn xuyên đại địa, soi sáng ra Tô Kiệt khuôn mặt. Trong gương Tô Kiệt ngũ quan tuấn lãng, ánh mắt sáng tỏ, sáng ngời có thần. Chợt nhìn, ngoại nhân sẽ chỉ cho là Tô Kiệt trên người có cố khí chất đặc thù, bởi vì đại đế khí tức đều bị Tô Kiệt thu liễm, nếu không tùy ý phóng thích, lam tinh nhân loại có thể không chịu nổi. Hít thở sâu một hơi, Tô Kiệt vận chuyển hắc động vạn tự công, một đầu hỗn độn hư ảnh hiện hiện, ở giữa là như lô đen, phản phất có thể thôn phệ hết thảy vòng xoáy độc nhãn, quỷ dị nguy hiểm. Hỗn độn pháp tướng là Tô Kiệt thần hồn cụ hiện hóa, có thể đại biểu Tô Kiệt bản thân linh hồn cường độ. Nhất là Tô Kiệt dạng này một tôn động hư đại đế thần hồn pháp tướng, nếu không phải Tô Kiệt khống chế, phạm vi ngàn dặm đều sẽ bị hỗn độn pháp tướng hút vào, đủ thành nhân gian thảm kịch. Tô Kiệt đem Côn Lôn kính nhắm ngay chính mình hỗn độn pháp tướng, hiện tại Tô Kiệt có thể đơn giản điều khiển cái này tiên bảo. Tô Kiệt đem nó đối với hỗn độn pháp tướng vừa chiếu, thôi động trong đó vĩ lực, phảng phất muốn đem hỗn độn pháp tướng, cũng chính là Tô Kiệt linh hồn chiếu cái thông đấu. Từ từ, tựa như là bác kiện chịu ti giống như, hỗn độn pháp tướng dần dần hóa thành một mảnh bản mèo khí lưu, hướng phía Tô Kiệt nguyên bản bộ dáng chuyển biến, đó là Tô Kiệt linh hồn bản chất. Nhưng vào lúc này, Tô Kiệt cái kia tại Côn Lôn trong kính dần dần hóa thành bản chất thần hồn, sau lưng không thể gặp trong hắc ám, đang có một đầu dài nhỏ huyết tuyến cùng Tô Kiệt thần hồn quá lại, mang theo một loại nào đó không thể dự đoán nhân quả chi lực, để Tô Kiệt sắc mặt có chút trầm xuống, trong mắt tinh quang lấp lóe. Nhân quả chi lực Tô Kiệt tự lẩm bẩm, sắc mặt âm tình bất định. Tại sáng tạo luân hồi trò chơi trong quá trình, lục đạo luân hồi trong phủ luân hồi pháp tắc cho Tô Kiệt cực lớn xúc động. Linh hồn của con người có thể chuyển thế trung sinh, tân sinh linh hồn sẽ quên qua lại hết thảy, đối với kiếp trước hoàn toàn không biết gì cả. Tô Kiệt bởi vậy liên tưởng, trải qua mấy ngày nay ngay tại cân nhắc một vấn đề. Chính mình thu hoạch được Côn Luân kính, đến tột cùng là cơ duyên xảo hợp, hay là hết thảy đều là mệnh trung chú định. Thiên Võ Đại Đế khi còn sống là độ đạo cảnh, cấp độ này cường giả gần với trong truyền thuyết tiên nhân, Hàn Như Yên đều có thể khống chế linh hồn chuyển thế tương quan pháp tắc năng lực, Tô Kiệt đương nhiên sẽ không cảm thấy, lấy Thiên Võ Đại Đế thiên tư, làm được điểm ấy cũng khó nói. Nương tử, Tô Kiệt hô một tiếng, thoại âm rơi xuống, người mặc huyết sắc giá y thì Hàn Như Yên xuất hiện tại Tô Kiệt bên người, nàng đem Thiên Thiên Ngọc Thủ vào đến trong hỗn độn pháp tướng. Phu quân, kiên nhẫn một chút. Hàn Như Yên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hỗn độn pháp tướng, bởi vì nắm giữ lấy luân hồi pháp tắc, nàng so sánh Côn Lôn kính hiện ra hình ảnh, tìm tới vị trí chỗ. Sau đó tinh chuẩn bắt được đầu này chuỗi nhân quả. Tô Kiệt chân mày hơi nhíu lại, cũng cảm giác thân thể vật gì đó bị rút ra, tựa hồ từ nơi sâu xa có đồ vật gì cùng Tô Kiệt đứt gãy mở. Xoẹt xẹt. Hỗn độn pháp tướng run rẩy kịch liệt, đây là tác dụng tại linh hồn phương diện giải phẫu, nhưng không có cái gì thuốc tê nói chuyện, Hàn Như Yên động tác đã tận khả năng lưu hòa, thế nhưng là hỗn độn pháp tướng hay là không ngừng dãy rủa, trên dưới cuộn. Cho dù là đối với động hư đại đế tới nói, chạm đến thần bí nhất linh hồn cùng nhân quả, cũng phải tiếp nhận tương ứng thống khổ. Tô Kiệt thân thể làn da lỗ chân lông thẩm thấu ra rợn rợn huyết châu, cả người bị máu tươi nhuộm đỏ. Tựa như là mới từ trong huyết chỉ vớt ra bình thường, nhìn xem không gì sánh được làm người ta sợ hãi. Tiếp tục, Tô Kiệt không rên một tiếng, chỉ là mày nhăn lại, đau đớn trên người dao động không được hắn ý chí, hắn cùng nhau đi tới, nhận thống khổ đã sớm không biết bao nhiêu, linh hồn thống khổ cũng không phải không thể chịu được. Cùng so sánh, Tô Kiệt càng thêm muốn bức thiết giải quyết trên thân thể vấn đề. Hàn Như Yên khẽ bước cằm, nàng dùng sức vừa gậy, một sợi màu đỏ thâm khí lưu bị nàng triệt để từ hỗn độn trong pháp tướng rút ra đi ra. Một khi xuất hiện, cái này sợi khí lưu tựa như là loài rắn bình thường chui vào không thôi. Không ngừng tại Hàn Như Yên lòng bàn tay núp đích, muốn hướng Tô Kiệt hỗn độn trong pháp tướng chui về, đây chính là liên lụy tại Tô Kiệt trên người một đầu chuỗi nhân quả. Hàn Như Yên hai tay cầm ra đầu này chuỗi nhân quả, ánh mắt lạnh nhạt, huyết mạch làm dẫn, Tố Nguyên. Thuộc về cựu phẩm lệ quỷ nguyên rủa cùng lực lượng luân hồi đồng thời bao trùm lên đi, tựa như là gãy dây đàn giống như, khiến cho đầu này chuỗi nhân quả kịch liệt búng ra, một màn cùng loại ảo ảnh giống như hình ảnh xuất hiện ở trong không khí nổi lên. Hình ảnh trong tấm hình là một cái bệnh viện phòng sinh. Trên giường bệnh, một cái sắc mặt tái nhợt nữ tử toàn thân mồ hôi đầm đìa, trong ánh mắt tràn đầy tự ái. Nhìn xem y tá kéo đứt ung rốn, ôm lấy hoa hoa khóc lớn Hải Nhi. Hoa hoa. Hải Nhi tiếng khóc mười phần vang dội hữu lực, y tá đối với trên giường bệnh nữ tử lộ ra dáng tươi cười, chúc mừng Trương nữ sĩ, là một cái nam hải, nặng 8 cân nửa đâu, tốt một cái mập mạp tiểu tử. Để cho ta nhìn xem. Nữ tử nhìn xem Hải Nhi, mặc dù thân thể suy yếu, nhưng trong ánh mắt khó nén chờ mong, gian nan vươn tay, vuốt ve Hải Nhi gương mặt non nớt. Là cái nam hải, nô, lúc trước đã nói xong, nếu như là nữ hải liền gọi Tô Văn, nam hải liền gọi Tô Kiệt. Nữ tử cái trán đỉnh lấy Hải Nhi, lộ ra một nụ cười sán lạ, con của ta, Tiểu Kiệt Kiệt, gọi mẹ. Nữ tử này không phải người khác, chính là Tô Kiệt thân sinh mẫu thân, Trương Tuệ. Hải Nhi vô tội trừng to mắt, tựa hồ bị mẫu thân rủ xuống tóc dài làm có chút ngứa, tiếng khóc càng phát ra vang dội, tay nhỏ nắm chặt nắm đấm, vô ý thức loạn động. Phu quân, ngươi cái này đường đường tinh nguyên đại đế, khi còn bé hay là rất khả ái thôi. Trong thế giới hiện thực, Hàn Như Yên trong mắt mang theo một vòng ý cười, nhìn xem hình ảnh trong tấm hình cái kia ấm áp một màn, đó chính là Tô Kiệt xuất sinh cảnh tượng, đầu này chuỗi nhân quả liên lụy đến Tô Kiệt thân thế. Vừa nói, Hàn Như Yên còn thuận thế lấy điện thoại cầm tay ra, đem một màn này hình ảnh ghi chép lại. Chụp ảnh quá mức a. Tô Kiệt khỏe miệng có chút co lại, có loại không hiểu xấu hổ, tốt xấu chính mình cũng là động hư đại đế, không cần mặt mũi a. Tốt a, Tiểu Kiệt Kiệt. Hàn Như Yên học hình ảnh trong tấm hình Tô Kiệt mẫu thân Trương Tuệ, học theo hô hào Tô Kiệt danh tự. Tô Kiệt cái chán phủ lên mấy cây hắc tuyến, có chút hối hận để Hàn Như Yên đến đây. Hình ảnh trong tấm hình, khi phòng bệnh mở ra, một cái mày rậm mắt to nam tử kích động xuống tới, ôm Hải Nhi Tô Kiệt. Hắn mặt mày cùng Tô Kiệt y hi hữu mấy phần tương tự, đó chính là Tô Kiệt cha đẻ, ngoài ra còn có mấy cái lao nhân, là Tô Kiệt gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại. Tô Kiệt nhìn xem trong tấm hình ấm áp một màn, tại hắn lúc còn rất nhỏ, mẫu thân liền cùng phụ thân ly hôn, về sau phụ thân tại Tô Kiệt cấp 3 bệnh chuyển nhiễm trôi qua, Tô Kiệt đối với mẫu thân ký ức hình ảnh rất mơ hồ. Đương nhiên, lấy Tô Kiệt tu vi, chỉ cần Tô Kiệt nguyện ý dò xét trí nhớ của mình, lấy não người ký ức tồn trữ, người bình thường không được, Tô Kiệt còn có thể tìm tới đã từng ký ức hình ảnh, dù là chỉ là vừa ra đời hình ảnh. Chỉ bất quá bởi vì còn nhỏ gia đình độc thân lớn lên kinh lịch, Tô Kiệt bản năng không muốn đi dò xét phần ký ức này. Chờ chút. Tô Kiệt nhìn xem đầu này bị Hàn Như Yên rút ra nhân quả chi tuyến. Có thể hay không phải Tô Kiệt không muốn dò xét, mà là Tô Kiệt bản nhân cũng nhận nhân quả chi tuyến ảnh hưởng, cho nên mới sẽ vô ý thức xem nhẹ đâu. Tô Kiệt mày nhăn lại, tâm tư thay đổi thật nhanh. Tốt tốt, bệnh nhân cần tĩnh dưỡng, đều ra ngoài đừng quấy rầy. Trong phòng bệnh, y tá đem Hải Nhi Tô Kiệt ôm lấy, đưa đến ngôi trẻ trong phòng. Có thể chuyện quỷ dị vào lúc này phát sinh, nguyên bản tại trong phòng bệnh, vốn nên suy yếu an dưỡng mẫu thân Trương Tuệ, chẳng biết lúc nào đứng dậy, trên thân tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, ánh mắt từ hiền hòa trở nên một mảnh yên tĩnh, thậm chí mang theo vài phần lạnh nhạt. Xoạch. Trương Tuệ cái này bình thường phụ nữ, lúc này đẩy cửa phòng ra, không có chút nào bất luận cái gì thân thể phương diện khó chịu, đi tại bệnh viện trong hành lang. Trên đường gặp phải bệnh nhân, bác sĩ cùng y tá phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy nàng, nàng không coi ai ra gì đi đến nuôi trẻ phòng, đi tới Hải Nhi Tô Kiệt cái nôi trước. Đây là Hàn Như Yên đôi mắt sáng trừng lớn, nàng là biết Lam Tinh là vô linh hoàn cảnh, không có Tô Kiệt làm ra linh khí khôi phục, nơi này căn bản không có khả năng tồn tại người tu hành, có thể nhận biết này bây giờ lại bị phá bỡ. Trước mắt hình ảnh trong tấm hình Tô Kiệt mẫu thân, tạm thời khi nàng là Tô Kiệt mẫu thân đi, rõ ràng liền không giống bình thường, không thể dùng lẽ thường độ chi. Giáp băng, giáp băng. Tô Kiệt nắm đấm siết chặt, nhìn xem đầu này chuỗi nhân quả hiện ra hình ảnh, cực lực tại khắc chế tâm tình của mình. Thiên võ, đây chính là ngươi chuẩn bị ở sau thôi. Ngươi chân linh phân thân lạc ấn tại đại đạo trường hạ, giết ngươi bao nhiêu lần đều khó mà triệt để trừ tận gốc. Nguyên lai ngươi tướng chủ căn chân linh gửi ở viên tinh cầu này, khó trách, đây là tiên bảo côn lôn tính năng lực. Mẫu thân Trương Tuệ khoẹt miệng lộ ra một cái nụ cười tà dị, nhìn chăm chăm trong chiếc nôi hiếu kỳ nhìn chăm chăm nàng Tô Kiệt, phát ra một cái mang theo đùa cợt cười lạnh. Nàng chậm rãi duỗi ra một ngón tay, hướng phía Tô Kiệt cái chán điểm xuống. Liên để ta xem một chút, thiên võ ngươi đến cùng đang bố cái gì cục? Thư không có chút nước ra, đại đạo trường hà hỗn độn khí lưu trào lên, ngay tại động tác Trương Tuệ sắc mặt hơi đổi một chút. A, thế mà không phải thiên võ ngươi chuyển thế thân. Trương Tuệ tựa hồ không gì sánh được ngoài ý muốn, nàng vốn cho rằng bắt lấy thiên võ đại đế chuyển thế chân linh, kết quả lần này lại đoán sai. Trong ánh mắt lệ khí lóe lên, Trương Tuệ năm ngón tay thành chảo, hướng phía Hải Nhi Tô Kiệt đầu bổ xuống. Thư, mặc kệ là cái gì, đều cùng thiên võ ngươi có nhân quả liên lụy, ta chưa hết sắp sửa nó bóp chết tốt. Trương Tuệ biểu lộ hờ hững, liền phải đem Tô Kiệt một chảo bóp nát đầu. Ầm ầm. Thời không dung chuyển, bệnh viện trên không phong vân biến sắc, đạo đạo lôi quang lấp lóe, tựa hồ có một viên thượng thường chi nhãn mở ra, một cỗ uy áp kinh khủng tràn ngập. Chỉ là vô linh tiên đạo cũng nghĩ ngăn ta. Trương Tuệ thần sắc không thay đổi, động tác không giảm chút nào. Trong hiện thực, Tô Kiệt thần hồn báo động nổi lên. Không tốt, chơi nhân quả động. Hàn Như Yên ôm Tô Kiệt, nàng cảm giác Tô Kiệt thân ảnh đang trở nên hư ảo, giống như muốn từ trong không gian biến mất, nàng đối với Tô Kiệt đủ loại nhận biết cùng ký ức, cũng đang lấy một loại thật nhanh tốc độ xóa đi. Rõ ràng Tô Kiệt liền đứng ở trước mặt nàng, thế nhưng là nàng đối với Tô Kiệt ký ức càng ngày càng ít, thậm chí trong đầu đều sẽ nhịn không được suy nghĩ, mình ôm lấy nam nhân này đến tột cùng là ai. Bởi vì cái gọi là, coi ngươi tại nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Tô Kiệt đùa bỡn chuỗi nhân quả, như vậy chuỗi nhân quả cũng sẽ ở đùa bỡn Tô Kiệt. Một màn này nguy cơ sinh tử tại quá khứ trong lịch sử khả năng không tồn tại, Tô Kiệt sẽ không lo không có gì lo lắng trưởng thành, chỉ là bởi vì Tô Kiệt tại nhìn chăm chú chuỗi nhân quả, cho nên dẫn đến nhân quả chết đi. Nếu như ở vào đi qua Tô Kiệt tử vong, như vậy thì sẽ sinh ra thời không nghịch lý. Thời không nghịch lý là Lam Tinh một cái nổi tiếng khoa học giả thiết, cũng gọi ngoại tổ mẫu nghịch lý, là chỉ nếu như một người trở lại quá khứ giết chết chính mình ngoại tổ mẫu, vậy cái này giết chết ngoại tổ mẫu người có còn hay không tồn tại. Nếu như một người thật trở về quá khứ, đồng thời ở tại ngoại tổ mẫu nghi ngờ mẫu thân hắn trước đó liền giết chết chính mình ngoại tổ mẫu, như vậy cái này vượt qua thời gian người lữ hành bản nhân có còn hay không tồn tại đâu. Nếu như không có ngươi ngoại tổ mẫu liền không có mẹ của ngươi, nếu như không có mẹ của ngươi cũng không có ngươi, cái kia lại do ai đến giết chết ngươi ngoại tổ mẫu đâu? Nếu như đi qua Tô Kiệt tử vong, như vậy tồn tại ở thế giới hiện thực Tô Kiệt, phải chăng còn sẽ tồn tại? Nhìn Hàn Như Yên trạng thái liền biết, nếu như đi qua Tô Kiệt tử vong, có quan hệ với Tô Kiệt hết thảy vết tích, chỉ sợ toàn bộ cũng sẽ ở trong hiện thực xóa đi, tựa như thế giới này Tô Kiệt chưa bao giờ giáng sinh, cũng chưa từng có ảnh hưởng thế giới đủ loại sự tích bình thường. Ầm ầm. Lam Tinh trên bầu trời, viên địa thượng thương chi nhãn hạ xuống một đạo diệt thế thần lôi, xuyên thấu hư không, rơi vào Trương Tuệ trên thân. Trương Tuệ động tác có chút cứng đờ, trong ánh mắt lệ khí càng phát ra nồng đậm, thế muốn giết chết Tô Kiệt. Mãi mãi, cút cho ta. Trong hiện thực, Tô Kiệt trong lòng quyết tâm, tay phải tiến vào côn lôn kính trong mặt kính, tựa như là thăm dò vào mặt nước, tay phải biến mất tại côn lôn trong kính. Trong kính tượng hình ảnh, Trương Tuệ trước mặt đột nhiên xuất hiện một cánh tay, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, nở trồng lực hút cùng tụ biến vụ nổ hạt nhân khoảnh khắc bộc phát, toàn bộ áp xúc tại trên thân thể của nàng. Bành! Trương Tuệ chụp vào Hài Nhi Tô Kiệt cánh tay bị đánh lệch, nàng ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trước hư không, tựa hồ cùng hiện thực Tô Kiệt đối mặt lên, trong tay nhiều thêm một món trường thương màu đen, phía trên tựa hồ có lực lượng luân hồi tại chuyển động. Luân hồi thương. Tô Kiệt trong lòng ngưng tụ, ngũ đại tiên bảo hỗn độn kỳ, côn lôn kính, trảm tiên kiếm, luân hồi thương, chấn thiên đỉnh, trong tay đối phương trường thương màu đen có được cùng côn lôn kính ngang hàng bất hủ khí tức, rõ ràng là tiên bảo luân hồi thương. Trương Tuệ cầm trong tay luân hồi thương, hướng phía Tô Kiệt đâm xuống, dưới một thương quỷ thần phải sợ hãi, phản phất có ngàn vạn thế giới luân chuyển, xem bộ dáng là nhất định phải giết chết Tô Kiệt không thể. Tô Kiệt toàn lực thôi động côn lôn kính năng lực, đấu chuyển tinh di. Côn lôn kính trên mặt kính đồng bộ xuất hiện luân hồi thương thân ảnh, trong hư không, phản phất đang có người đồng dạng cầm trong tay luân hồi thương từ côn lôn kính rất ra, cùng Trương Tuệ đụng vào nhau. Tiên bảo va chạm lực lượng, lập tức để đầu này chuỗi nhân quả xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng, vỡ nát ra. Hình ảnh đã mất đi tồn tại căn cơ, cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ. Trong tấm hình Trương Tuệ thần trí dần dần khôi phục, thuộc về độ đạo cảnh ý chí đang bị bài xích ra mảnh thời không này, tại thời khắc cuối cùng, nàng ánh mắt nhìn chăm chú Tô Kiệt, nàng phảng phất xuyên thấu qua ước vạn hư không, thấy hiện thế cầm trong tay côn lôn kính Tô Kiệt, ngón tay phiên phi tựa hồ đang bấm đốt ngón tay lấy cái gì, nếu không có đây chỉ là ta một sợi chân linh, đại đạo chi hà cách trở thì ra là thế, là ta của tương lai gieo xuống chuỗi nhân quả, để cho ta xuất hiện ở đây. Tô Kiệt đúng không, một đời mới côn lôn kính người nắm giữ, ta nhớ kỹ ngươi, thiên diễn thánh địa sự tình, ta của tương lai biết tìm ngươi tốt nhất thanh toán. Lời nói này xong, hình ảnh triệt để tan rã phá thoái, hết thảy toàn bộ tan thành mây khói. Hô, trong thế giới hiện thực, Tô Kiệt toàn thân mồ hôi đầm địa, tựa như là kịch liệt vật lộn một trận giống như. Tình cảnh vừa nãy hung hiểm vô cùng, Tô Kiệt biết vừa rồi mẫu thân Trương Tuệ là bị cái nào đó độ đạo cảnh cường giả khống chế, mà lại là tại quá khứ chuỗi nhân quả trong thời gian. Tô Kiệt trong lòng chấn động, mới biết được chính mình đi qua đối với độ đạo cường giả nhận biết còn chưa đủ, bất luận đối phương là thông qua cá nhân thực lực, hay là thông qua luân hồi thương làm được điểm ấy, nó lại có thể thông qua nhân quả chi tuyến, muốn đem Tô Kiệt chém giết tại quá khứ thời không. Thiên diễn thánh địa. Tô Kiệt sắc mặt âm tình bất định, luân hồi thương cái này tiên bảo chính là thiên diễn thánh địa khống chế. Trước đây Tô Kiệt tưởng rằng thiên võ đại đế cho mình gieo xuống chuỗi nhân quả, không nghĩ tới kết quả là thiên diễn thánh địa độ đạo lao tổ dở trò quỷ. Nghĩ đến là hiện thế thiên diễn độ đạo lao tổ bố trí xuống nhân quả, thuận nhân quả thời không tìm kiếm lam tinh, tìm tới thiên võ đại đế vết tích, cuối cùng muốn đem Tô Kiệt bóp chết tại trong nảy sinh. Về phần đối phương vì sao làm như vậy, hơn phân nửa cùng Tô Kiệt chém giết bọn hắn thiên diễn thánh địa bốn tôn động hư đại đế thoát không khỏi liên quan. Tô Kiệt lúc này trong lòng có chút hứa gấp gáp, độ đạo cường giả thực lực có chút vượt qua Tô Kiệt dự đoán, bắt đầu liên quan đến linh hồn, thời không, nhân quả các loại lĩnh vực. Tô Kiệt không biết mình còn có bao nhiêu thời gian, cho dù là đợi tại Lam Tinh cũng không an toàn, độ đạo cường giả làm theo có thể tìm được, một khi Thiên Diện Thánh Địa hoặc là Cửu Tiêu Thánh Địa độ đạo tổ sư, bọn hắn chân linh từ đại đạo trường hà trở về, Tô Kiệt kết cục khẳng định không tốt lắm. Phu quân, đó chính là độ đạo cường giả sao? Hàn Như Yên có chút nghĩ mà sợ, vừa rồi nàng kém chút đem Tô Kiệt tất cả tương quan ký ức lãng quên, loại kinh nghiệm này nàng không muốn tại tới một lần. Tô Kiệt nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, chúng ta cần tăng thêm tốc độ, sớm ngày chuẩn bị sẵn sàng, tương lai khả năng có trận trận đánh ác liệt muốn đánh. Hàn Như Yên minh bạch Tô Kiệt nói chính là cái gì, độ đạo tổ sư, lần thứ nhất đánh cái đối mặt, liền lưu lại như vậy bóng ma, đây là cần toàn lực ứng phó cường đại đối thủ, cùng động hư đại đế đã không phải là một cái cấp độ tồn tại. Tấu chương xong, chương 834, Lăng Tẩm chương 834, Lăng Tẩm nhìn phía trước cây ngoại giả, Tô Kiệt đỉnh đầu hỗn độn pháp tương quang huy lóe lên. Bá. Tại hỗn độn pháp tướng thị giác bên trong, ngọn núi đất đá toàn bộ đều giống như không tồn tại bình thường, bị Tô Kiệt nhìn cái thông thấu, trong ngọn núi, một ngụm thường thường không có gì lạ thạch quan hiện lộ ra, tiến vào Tô Kiệt tầm mắt. Phổ thông thạch quan nhất định không có khả năng ngăn cản Tô Kiệt ánh mắt, nhưng là chiếc quan tài đá này cũng rất đặc biệt, cho dù là hỗn độn pháp tướng cũng vô pháp xem thấu nó nội bộ. Một màn này ít nhiều khiến Tô Kiệt hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến độ đạo cảnh thủ đoạn, tựa hồ cũng liền chẳng phải lý kỳ. Tô Kiệt không có mạnh mẽ dùng man lực đi mở ra, bởi vì Tô Kiệt cầm lấy côn lôn kính đi chiếu xạ chiếc quan tài đá này lúc, liền có thể hơi cảm thụ chiếc quan tài đá này khí tức, ẩn chứa trong đó một chút liên quan đến nhân quả lực lượng, có từng đầu nhân quả chi tuyến liên lụy trong đó. Có kinh lịch vừa rồi, Tô Kiệt đã biết phàm là liên quan đến nhân quả, thời không, luân hồi một loại khái niệm, đều là cực kỳ nguy hiểm sự tình, đây là độ đạo cường giả mới có thể liên quan đến lực lượng. Cho dù là động hư đại đế, chạm đến những này cũng sẽ có vẫn lạc phong hiểm, đáng sợ nhất là có đôi khi chết cũng không biết là chết như thế nào. Trên thạch quan này mặt có huyết thống nhân quả chi tuyến, nếu như là thiên võ đại đế hậu nhân, chỉ cần hậu nhân này trong thân thể huyết mạch cùng tu vi đủ cường đại, hẳn là có thể cho chiếc quan tài đá này chủ động mở ra. Hàn Như Yên đối với Tô Kiệt mở miệng nói, điểm ra những nhân quả này chi tuyến vấn đề, cùng mở ra chiếc quan tài đá này biện pháp. Thiên võ đại đế hậu nhân thôi. Tô Kiệt như có điều suy nghĩ, chiếc quan tài đá này không có gì bất ngờ xảy ra, là Tô Kiệt phu nhân thái tổ gia gia chôn xuống, bên trong có khả năng liền chôn giấu lấy thiên võ đại đế thi cốt. Nếu như là Ngụy Ngu xương nàng, lấy nàng huyết mạch chi lực, hẳn là có thể mở ra chiếc quan tài đá này. Hàn Như Yên dậm chân dưới thổ địa, đối với Tô Kiệt đề nghị, quay đầu mang nàng tới. Thiên võ đại đế cùng Lam Tinh cùng côn lôn kính thế nhưng là liên lụy rất lớn, mà lại Lam Tinh là Tô Kiệt đại bản doanh, để đó cái đồ chơi này ở chỗ này, không xử lý không được. Bất quá trước đó, nương tử ngươi cũng kém không nhiều nhanh sở đến âm khư quỷ vương cảnh giới đi. Tô Kiệt thoại phong nhất chuyển, dính đến thiên võ đại đế chi mộ nhất định phải thận trọng, nếu như có thể lại nhiều một cái hố hư cảnh chiến lực tự nhiên là cứ tốt, mà lại Hàn Như Yên một khi tấn thăng, cũng không phải là phổ thông động hư đại đế có thể so sánh được. Ngay tại gần chút thời gian, Hàn Như Yên gật đầu, bởi vì luân hồi trò chơi xuất hiện, Lam Tinh nhân loại chấn động không gì sánh nổi, rộng lượng tín ngưỡng lực để nàng có thể thành công luyện hóa lục đạo luân hồi phụ tòa này thiên đạo cấp kỳ quan, thôi động linh hồn chất biến, càng là nhờ vào đó nắm giữ luân hồi pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc. Thiên Nguyên thế giới, Thương Cổ đại lục, Đại Hạ vương triều. Mặc chiến giáp màu vàng, eo phối trường kiếm, Ngụy Ngô Xương đứng tại Ngưng An điện trước, đây là đường Kim Tinh Nguyên đại đế thư phòng, bình thường chỉ có tự mình cùng đại thần thương nghị chuyện quan trọng mới có thể lựa chọn ở chỗ này. Vào đi. Lúc này trong phòng truyền đến thanh âm, Ngụy Ngô Xương cất bước đẩy cửa vào. Ngưng An điện bên trong khắp nơi có thể thấy được sắp xếp chỉnh tề ngọc giản cùng thư tịch, rất nhiều đều là ngoại giới tu sĩ điên cuồng các loại tu hành bí tịch, đi qua đều là hoàng gia chân tàng. Tại bàn đọc sách phía sau, Ngụy Ngô Xương thấy được Tô Kiệt cái này Tinh Nguyên đại đế, đối phương chỉ là an tọa ở trên ghế, loại kia như vực sâu biển cả, sâu không lường được khí tức liền đập vào mặt, làm lòng người tóc hư. Tìm ta làm cái gì? Ngụy Ngô Xương nhìn xem Tô Kiệt, nàng không có xưng hô Tô Kiệt đại đế tôn xưng, cũng không có tự xưng là thần. Bởi vì theo Thương Cổ đại lục bị bình định, nàng cái kia Trinh Bắc đại tướng quân chức quan cũng bị rỡ xuống, hiện tại chỉ có tử phụ tu vi, thế nhưng bất quá là một kẻ bệ thân. Đương nhiên, chỉ cần có tử phụ tu vi, chức vị cái gì đều là hư. Tô Kiệt nhìn xem Ngụy Ngô Xương, cô nương này vẫn như cũng là như vậy tính nết, không có bởi vì Tô Kiệt địa vị biến hóa mà thay đổi thái độ, tính tình rất cứng. Tìm ngươi đến tự nhiên là có chuyện tốt. Tô Kiệt gõ bàn một cái nói, cửa phòng tự động khép lại. Chuyện tốt. Ngụy Ngô Xương lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn, lần trước Tô Kiệt cho nàng tạm giữ chức Trinh Bắc đại tướng quân sự tình còn rõ mồn một trước mắt, để nàng cái này tử phụ cường giả làm trâu làm ngựa, đi bình định thương cổ đại lục cái trước cái tiểu quốc, dòng dã làm mấy năm. Cho dù là đối với tử phụ tu sĩ tới nói, mỗi ngày không ngừng chinh chiến, còn phải dựa vào chính mình tử phụ tu vi sung làm đội viên cứu hỏa, buôn ba tại nguy hiểm nhất trên chiến tuyến, đây cũng là mười phần mỏi mệt mệt nhọc sự tình. Ở thời điểm này, Tô Kiệt thình lình gọi nàng nhập hoàng cung, nói muốn an bài chuyện tốt cho nàng, cái này tại Ngụy Ngô Xương xem ra rõ ràng chính là con trồn cho gà chúc Tết, không có hảo ý, không chừng làm sao đổi lấy pháp tra tấn nàng đâu. Ai bảo nàng là tiền triều trưởng công chúa, hay là tử phụ tu vi, bất luận là tại dân gian hay là những cái kia tiền triều di lao di thiếu nơi đó đều rất có lực ảnh hưởng, mặc dù không cách nào uy hiếp được động hư đại đế, nhưng bao nhiêu là cái vướng bận cái đinh trong mắt, tự nhiên sẽ bị đương triều đại đế nơi nhằm vào. Làm sao? Không tin. Quân vô hy ngôn, ta thân là đại đế sẽ còn lừa ngươi thôi. Tô Kiệt nhíu mày, đối với Ngụy Ngô Xương thái độ này cảm thấy có chút buồn cười. Nói đến Tô Kiệt cùng Ngụy Ngô Xương liên hệ không nhiều, bất quá cũng ít nhiều hiểu rõ đối phương là tính cách gì, cho dù là tại Đại Ly Vương triều triều chính tham nhũng chạy ngang thời kỳ, Ngụy Ngô Xương cái này trưởng công chúa cũng là phải tính đến một dòng nước trong, tại dân gian riêng có hiển danh. Ngươi là hoàng đế, coi như gata, ta cũng không có quyền cự tuyệt. Ngụy Ngô Xương căn bản không tin Tô Kiệt chuyện ma quỷ, nhưng nàng cũng biết, chính mình những này tiền triều hoàng tộc có thể né tránh thanh toán, lưu lại một mệnh đã là Tô Kiệt khai ân. Coi như Tô Kiệt lại nhờ vào đó quăng ra việc khổ gì phải làm, nàng cũng không có cự tuyệt năng lực, coi như không làm chính mình, cũng phải cân nhắc mẹ của mình, những cái kia bị Tô Kiệt mở một mặt lưới Đại Ly hoàng thất tộc nhân. Tính tình này đơn giản, khó trách có thể cùng Tần Vũ Thường trở thành bằng hữu. Tô Kiệt lắc đầu, nghĩ đến Tần Vũ Thường, tính tình cũng không phải bình thường của cường. Tìm ngươi đến rất đơn giản, có muốn biết hay không ngươi thái tổ chân chính lăng tâm chỗ. Không có tiếp tục làm cho bí hiểm, Tô Kiệt đi thẳng đến nói ra tìm Ngụy Ngô Xương tới đây nguyên do. Thái tổ? Ngụy Ngô Xương sững sờ. Không sai, chính là sáng tạo Đại Ly Vương triều Tiên Võ đại đế, các ngươi Ngụy thị bộ tộc tiên tổ. Tô Kiệt gật đầu, thẳng thắn nói Long Miên Sơn một trận chiến ngươi cũng ở tại chỗ, nơi đó chỉ là Vạn Long Châu nơi cất giữ, cũng không có các ngươi thái tổ Tiên Võ đại đế quan tài, hắn chân chính nơi chôn xương, ta biết manh mối, ngươi cùng ta đi một chuyến. Địa phương nào? Ngụy Ngô Xương kích động lên, thân là Ngụy thị bộ tộc tộc nhân, nàng đối với khai quốc đại đế Tiên Võ tự nhiên là không gì sánh được kính trọng, nếu như có thể tìm được Tiên Võ đại đế chi mộ, về sau đem nó rời về quê nhà, đối với tộc nhân cũng có cái bằng giao. Nghĩ tới đây, Ngụy Ngô Xương lại đột nhiên lòng sinh cảnh giác, Tô Kiệt làm sao lại hảo tâm như vậy, đột nhiên tìm đến chính mình nói việc này. Người đó là cái gì ánh mắt, không muốn nhận tổ quy tông. Tô Kiệt im lặng, cô nương này đối với mình là có bao nhiêu mâu thuẫn, ánh mắt kia Tô Kiệt không cần đoán đều có thể đọc hiểu, đề phòng mình đâu. Ngụy Ngô Xương ánh mắt dần dần khôi phục, trong lòng âm thầm cô, tạm thời tin ngươi một lần. Ta nguyện ý đi theo ngươi, chỉ cần ngươi đem thái tổ lăng tẩm tìm ra. Ngụy Ngô Xương trả lời, cuối cùng vẫn là đón về quá mộ tổ mộ, để nó lá dụng về tội tâm niệm chiếm thượng phong. Đi theo ta. Tô Kiệt trên mặt tươi cười, đối với Ngụy Ngô Xương khoát khoát tay, đi ra Ngưng An điện, hướng phía hậu cung đi đến. Ngụy Ngô Xương nhắm mắt theo đuôi đi theo Tô Kiệt sau lưng, nhìn thấy Tô Kiệt về sau cung phương hướng đi, bắt đầu có chút không rõ ràng cho lắm, về sau sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, nàng không khỏi suy nghĩ một vấn đề, Tô Kiệt gia hỏa này sẽ không phải làm loạn đi, đây chính là tìm kiếm thái tổ chi mộ đại giới. Ngay tại Ngụy Ngô Xương bắt đầu nhịn không được suy nghĩ lung tung thời điểm, Tô Kiệt mang theo nó đi vào một gian phòng ốc, trong phòng còn có một đạo Ngụy Ngô Xương thân ảnh quen thuộc. Vũ Thường. Ngụy Ngô Xương nhìn xem cười nói tự nhiên Tần Vũ Thường, trong lòng nhất thời thở phào. Ngô Xương, phu quân đều nói cho ngươi đi. Tần Vũ Thường tiến lên hai bước, cùng Ngụy Ngô Xương ôm một cái, có hảo hữu gặp nhau vui sướng. Vũ Thường, ngươi cũng cùng lúc xuất phát. Ngụy Ngô Xương có chút hoang mang, loại chuyện này cần nhiều người như vậy thôi. Đối với, lần này ta cũng đồng hành. Tần Vũ Thường gật đầu thừa nhận, biểu thị chính mình cũng là đồng hành một thành viên. Một bên khác, lúc này Tô Kiệt đã lấy ra côn luân kính, mở ra hư không cổng truyền tống phi. Nhìn thấy trước mắt đống nhiên xuất hiện cổng truyền tống phi, cùng Tô Kiệt trong tay cái kia phát ra phong cách cổ xưa bất hủ khí tức thanh đồng cổ kính, Ngụy Ngô Xương đại não lập tức một được, một cái từ ngữ trong nháy mắt hiện não hải, để Ngụy Ngu Xương nhịn không được nghẹn ngào, côn côn luôn kính. Ngụy Ngu Xương là Thiên Võ Đại Đế hậu nhân, đối với Thiên Võ Đại Đế sự tích thuộc như lòng bàn tay, ngoại nhân đối với Thiên Võ Đại Đế nhận biết, hơn phân nửa cho là Vạn Long Châu cái này đỉnh cấp đạo bảo là Thiên Võ Đại Đế thủ đoạn mạnh nhất, Vạn Long Châu cũng là nổi tiếng cao nhất đạo bảo một trong. Nhưng nhận biết này tuyệt đối không bao gồm Ngụy Ngu Xương, nàng rõ ràng biết Thiên Võ Đại Đế hoành hành thiên nguyên thế giới, trong tay trừ đỉnh cấp đạo bảo Vạn Long Châu bên ngoài, còn có từ Cửu Tiêu Thánh Địa đoạt tới Tiên Bảo Côn Lôn Kính. Ngụy Ngu Xương thậm chí tại lúc còn rất nhỏ, còn tại hoàng tộc trực hệ huyết mạch thần niệm trong truyền thừa, thấy qua Côn Lôn Kính chân dung, liền cùng Tô Kiệt trong tay thanh đồng cổ kính giống nhau như lúc. Nàng thế mới biết, nguyên lai từ trên Thiên Võ Đại Đế vẫn lạc sau liền di thất Côn Lôn Kính, thế mà đến Tô Kiệt trong tay. Phu quân, đây chính là Côn Lôn Kính trong truyền thuyết tiên bảo. Bên cạnh, Tần Vũ thường hỏi Ngụy Ngu Xương tiếng lòng, nàng hiếu kỳ nhìn xem Tô Kiệt trong tay Côn Lôn Kính, Tô Kiệt trước đây cùng với nàng nói đơn giản qua việc này, nhưng là chân chính nhìn thấy trong truyền thuyết tiên bảo, hay là đôi mắt trừ lớn, hiếu kỳ không thôi. Không sai. Tô Kiệt cười cười, tay trái lôi kéo Tần Vũ Thường, đối với Ngụy Ngu Xương nháy mắt, nói đuổi theo ta. Nói đi, Tô Kiệt liền mang theo Tần Vũ Thường đi vào Côn Lôn Kính mở ra cổng truyền tống phi. Ngụy Ngu Xương cắn răng một cái, nhìn xem Tô Kiệt cùng Tần Vũ Thường biến mất tại cổng truyền tống phi thân ảnh, lựa chọn dậm chân đuổi theo, đi vào cổng truyền tống phi đằng sau. Một trận trời đất quay cuồng đằng sau, Ngụy Ngu Xương lần nữa khôi phục ánh mắt, phát hiện mình đã đi vào một cái cao ốc đỉnh, cao ốc còn mang theo to lớn chiêu bài, Dâng Thư Kiệt Khoa Tập Đoàn Tổng Bộ cao ốc vài cái chữ to. Lọt vào trong tầm mắt thấy, nàng phảng phất thấy được một mảnh treo ngược ở trên mặt đất sáng chói tinh hà, một mảnh cao lầu san sát, lóe ra đèn neon ánh sáng khổng lồ quần thể thành thị tiến vào tầm mắt. Tòa thành thị này viễn siêu nàng nhận biết, từng tòa động một tí cao tới 100 mét nhà cao tầng, trên đường phố chạy sắt thép xe ngựa, lâu tường trên màn hình to lớn phát hình đủ loại rõ ràng hình ảnh, vô số nhẹ nhàng linh hoạt đẹp đẽ khôi lỗi tạo vật bị mọi người thưởng thức. Rất nhiều tương tự khôi lỗi tạo vật Ngụy Ngu Xương từng tại Đại Hạ Vương triều gặp qua, đó là khôi lỗi đường dây chuyển sản xuất chế tạo sản phẩm, tỉ như điện thoại cùng ô tô cái gì. Nhưng so sánh những nhân loại trước mắt này khôi lỗi tạo vật, Đại Hạ Vương triều chế tạo những khôi lỗi kia máy móc lộ ra nguyên thủy thô kệch, cùng hiện tại ánh mắt thấy những này đẹp đẽ tiểu xảo tạo vật hoàn toàn khác biệt, mắt trần có thể thấy trong đó có rõ ràng thay mặt kém. Cái này đây là cái gì a? Ngụy Ngu Xương kinh ngạc há to mồm, đi vào dạng này một cái lạ lẫm lại thế giới mới lạ, nội tâm của nàng nhận to lớn trùng kích. Hoan nên đi vào thế giới của ta, Lam Tinh. Tô Kiệt trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, hiện tại Tô Kiệt có tư cách nói lời này, toàn bộ Lam Tinh chẳng khác nào Tô Kiệt hậu hoa viên, nơi này Tô Kiệt có thể muốn gì cứ lấy, chỉ là vì không phá hư hoàn cảnh nơi này, Tô Kiệt trừ linh khí khôi phục bên ngoài, sẽ không quá nhiều can thiệp nơi này phát triển. Phu quân, đây chính là ngươi nói, Côn Lôn Kính truyền tống thế giới, tiên bảo lại là như vậy vĩ lực. Bất quá kỳ quái, thế giới này nồng độ linh khí có chút thấp, mà lại tu sĩ số lượng giống như không nhiều, ngược lại là các loại khôi lỗi tạo vật nhiều vô số kể. Tần Vũ Thường chỉ vào phía dưới tòa thành thị này, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Không nói những cái khác, vẹn vẹn tòa này ngàn vạn cấp nhân khẩu thành thị, nhân loại số lượng liền vượt qua tưởng tượng của nàng. Ở thiên nguyên thế giới, dù là tính cả thương cổ đại lục bên ngoài mà khác 6 tòa đại lục, cũng chưa từng xuất hiện nhân khẩu như vậy dày đặc khổng lồ thành thị, thực sự quá mức kinh người. Nguyên bản nàng đối với tiên bảo nhận biết còn dừng lại tại ngũ đại thánh địa lưu truyền ra trong đôi câu vài lời, có thể hiện nay chân chính nhìn thấy Tô Kiệt khống chế Côn Lôn Kính thi triển vĩ lực, tùy tiện liền truyền tống đi tới một cái khác cách xa nhau không biết bao nhiêu ức vạn dặm khoảng cách thế giới, loại lực lượng này đơn giản đáng sợ. Ha ha, đừng nhìn thế giới này lớn nhỏ không kịp thiên nguyên thế giới, nhưng nơi này đồng dạng phát triển ra chính mình đặc sắc văn minh. Tô Kiệt luốt luốt Tần Vũ Thương đầu, hiện tại Tô Kiệt là động hư đại đế, Côn Lôn Kính cái này Tô Kiệt bí mật lớn nhất, bây giờ coi như công khai cũng không tính là gì, coi như thánh địa biết được, bọn hắn trừ phi xuất động độ đạo đại đế, cũng không dám tùy tiện chạy tới cấp đoạn. Trên thực tế, Tô Kiệt cho là mình đánh giết Thiên Diễn Thánh Địa cùng Cửu Tiêu Thánh Địa năm tôn đại đế sau, ngũ đại thánh địa hoặc nhiều hoặc ít cũng hoài nghi Tô Kiệt nắm trong tay Côn Lôn Kính, bởi vì cái trước gác như vậy ra hỏa hay là Thiên Võ đại đế, tăng thêm Tô Kiệt xuất thân thương cổ đại lục, rất khó không khiến người ta liên tưởng. Côn Lôn Kính Ngụy Ngu Xương cảm xúc chập trùng, nàng có chút minh bạch vì sao Tô Kiệt có thể một đường quật khởi nhanh như vậy, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền từ một kẻ nho nhỏ ma tu trở thành hùng bá thương cổ đại lục, khai sáng Đại Hạ Vương triều Tinh Nguyên đại đế, thành tựu động hư vị trí. Côn Lôn Kính lực lượng cường đại, không thể nghi ngờ chính là trong đó cực kỳ trọng yếu một vòng. Lúc này nàng đối với Tô Kiệt tìm kiếm Thiên Võ đại đế lăng tẩm lời nói, không còn có mảy may hoài nghi. Tô Kiệt nếu nắm trong tay Côn Lôn Kính, cái này Thiên Võ đại đế khi còn sống trọng yếu nhất tiên bảo, như vậy biết Thiên Võ đại đế lăng tẩm chỗ cũng là chuyện đương nhiên. Đấu chương xong, chương 835, Âm Khư Quỷ Vương chương 835, Âm Khư Quỷ Vương lập đoàn, phổ thông tập hợp. Còn soát cái gì dã, không di chuyển được một chút, các ngươi đến cùng có thể hay không chơi game, không đùa. Rộng rãi xa hoa trong biệt thự, Ngụy Ngu Xương nổi giận đùng đùng bứt bỏ con chuột, màn ảnh máy vi tính bên trong còn có thật to thất bại hai chữ. Đây đã là nàng đi vào Lam Tinh tháng thứ hai, trong khoảng thời gian này đến nay, Lam Tinh nơi này phong phú giải trí hoạt động để nàng mở rộng tầm mắt, mà nàng nhất là trầm mê, chính là các loại trò chơi điện tử. Vũ Thường, ngươi đến cùng ta tổ đội. Ngụy Ngu Xương có chút không cam tâm, nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon, bưng lấy mặt phẳng ngay tại cậy phim Tần Vũ Thường, để sự nhanh chóng đăng nhập tài khoản tổ đội. Chờ ta xem hết cái này tập trước. Tần Vũ Thường có chút bất đắc dĩ, nàng đi vào Lam Tinh đằng sau, trầm mê các loại phim truyền hình điện ảnh bên trong, nhất là yêu quý những cái kia tình yêu loại hình, nhìn quên cả trời đất. Vậy ngươi nhanh lên, ta nhất định phải đem phân đánh trở về. Ngụy Ngu Xương lên tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý so sánh nàng ở thiên nguyên thế giới sinh hoạt, Lam Tinh mặc dù rất nhiều nơi so với không đủ, nhưng là tại tinh thần văn minh lĩnh vực phát triển, còn có nhân vật bình thường chất phong phú phương diện, đó là thật to vượt qua thiên nguyên thế giới. Cho dù là Ngụy Ngu Xương dạng này quyền cao chức trọng trưởng công chúa, từ nhỏ đến lớn, mặc dù nhìn như vật chất không thiếu, nhưng cũng là so ra mà nói. Tăng thêm Ngụy Ngu Xương sau khi sinh biểu hiện ra tu hành thiên tư xuất chúng, từ nhỏ đã bị tu hành bồi dưỡng, trải qua cùng loại khổ tu tôi luyện giống như sinh hoạt, nếu không dù là có tài nguyên cung ứng, cũng không có khả năng tuổi còn trẻ liền thành liền tử phụ cảnh. Có thể nói Ngụy Ngu Xương lớn lên như vậy, nàng tiếp xúc giải trí hoạt động ít đến tương cảm, khác ăn chơi thiếu ra còn có thể đi dạp hát hoa lâu, câu lan nghe hát, nàng chỉ có thể lưng đeo chấn hương đại ly vương triều sứ mệnh, tại một mình gian khổ tu hành lấy. Cứ thế mãi, đột nhiên đi vào làm tinh cái này giải trí hoạt động phong phú rực rỡ thế giới, tháo xuống một thân gánh nặng, không cần suy nghĩ thêm mặt khác sứ mệnh nàng, tựa như một cái bình thường nữ hải, thích chơi thiên tính có thể phóng xuất ra. Giang giác, cửa phòng bị đẩy ra, tiếng bước chân vang lên. Tần Vũ Thưởng cùng Ngụy Ngu Xương đồng thời nhìn lại, liền thấy Tô Kiệt mang theo Hàn Như Yên cùng Liễu Dĩnh Dĩnh hai nữ đi vào phòng. Trở về phu quân, Tần Vũ Thưởng nhìn thấy Tô Kiệt, lập tức đứng dậy tới đón, không để ý Liễu Dĩnh Dĩnh bận nhãn, ôm lấy Tô Kiệt một đầu cánh tay. "Hừ, anh em cũng không chê dính hoàng." Liễu Dĩnh Dĩnh hừ lạnh một tiếng, ngoài miệng nói như vậy, lại ôm Tô Kiệt một bên khác cánh tay. "Ngươi học ta làm cái gì?" Tần Vũ Thưởng dám yêu dám hận, nhìn thấy Liễu Dĩnh Dĩnh cùng với nàng đấu khí, lập tức liễu mi bên trên nghiêng, không chút khách khí đối trở về. "Ta học ngươi, ta cùng lão công cùng một chỗ so ngươi sớm nhiều, đến tuột cùng là ai tại học ta ạ?" Liễu Dĩnh Dĩnh sụ mặt, hai người tại Lam Tinh trong khoảng thời gian này, chỉ cần gặp mặt liền thường xuyên sẽ bóp đứng lên, mặc dù sẽ không đánh đứng lên, nhưng là trong ngôn ngữ đánh võ mồm cũng không có ngừng qua. Hàn Như Yên không có tham dự giữa hai người tranh giành tình nhân, rất có một phái vợ cả phong phạm, cùng xem náo nhiệt Ngụy Ngu Xương lẫn nhau, lấy nữ chủ nhân tư thái nói trong khoảng thời gian này ở chỗ này còn đợi thói quen. Tầm mắt liếc đến Ngụy Ngu Xương sau lưng màn ảnh máy vi tính, cái kia thật to thất bại hai chữ còn hiện ra ở phía trên. Trừ linh khí thiếu thốn tu luyện hiệu suất thấp, khác đều rất tốt. Ngụy Ngu Xương có chút mất tự nhiên bước nhanh đem trò chơi hình ảnh đóng lại, luôn cảm giác đỉnh lấy trò chơi này hình ảnh, đối với nàng tử phụ tu sĩ thân phận có mất thưởng thức. Hàn Như Yên cười cười, chỉ vào màn ảnh máy vi tính nói dựa vào truyền thống tu hành phương thức tự nhiên sẽ kém rất nhiều, nơi này linh khí nồng đậm độ cùng thiên nguyên thế giới không so được, càng so không được những động thiên kia phúc địa, chỉ là Lam Tinh có thuộc về mình con đường tu hành, càng thêm thích hợp chúng ta những dị loại này, nhất là tử phụ chạy về phía động hư cảnh tu sĩ mà nói. Tại không linh hoàn cảnh buôn lậu thiên nguyên thế giới linh khí, nhắc lên linh khí khôi phục, loại chuyện này cũng chỉ có hắn có thể làm được. Ngụy Ngu Xương trong mắt tinh quang lóe lên, nàng hơn một tháng này đến nay, dù sao cũng hơi thăm dò rõ ràng Tô Kiệt vì sao có thể nhanh như vậy thành tựu động hư đại đế, hơn phân nửa cùng làm tinh cho rộng lượng thiên đạo công đức có quan hệ trực tiếp. Mà Tô Kiệt có thể làm được điểm ấy, Côn Lôn kính là mấu chốt trong mấu chốt, không có cái này tiên bảo hết thảy đều là lời nói suông. Đây chỉ là trong đó một loại phương thức. Hàn Như Yên đi đến Ngụy Ngu Xương sau lưng màn ảnh máy vi tính trước, mở ra luân hồi trò chơi học phỉ cả website. Luân hồi trò chơi, ta biết đây cũng là các ngươi làm ra, thiên nguyên thế giới hao tổn của cải mấy chục tỷ linh thạch kiến tạo ba tòa kỳ quan, chính là cái này cái gọi là luân hồi trò chơi nguyên hình đi, ngươi muốn nói điều gì? Ngụy Ngu Xương trầm giọng nói, tử phủ tu sĩ nhãn lực vẫn phải có, rõ ràng cái đồ chơi này chủ sử sau màn người là ai. Bởi vì ngay hôm nay, ta muốn mượn này luân hồi trò chơi thành tiểu âm khư quỷ vương, cũng chính là tu sĩ bên trong động hư cảnh, cho nên ta nói, bất luận cái gì thế giới đều có chính mình con đường tu hành, ngươi nói thế giới này tốc độ tu luyện chậm, câu nói này ta không đồng ý. Hàn Như Yên nhìn xem Ngụy Ngu Xương, vốn năm trước đây đối phương trong lời nói vấn đề. Cái gì? Ngụy Ngu Xương trong lòng kịch chấn, đừng nhìn Tô Kiệt giết năm tôn động hư đại đế, liền cho rằng động hư cảnh không đáng tiền. Thương cổ đại lục từ khi Thiên Võ đại đế vẫn là sau, hơn 1000 năm thời gian liền rốt cuộc không có động hư cảnh sinh ra, thẳng đến Tô Kiệt hành không xuất thế. Nếu là lúc trước Đại Ly Vương triều hoàng thất có thể bồi dưỡng được một tôn động hư đại đế, cũng liền không có Tô Kiệt chuyện gì, Đại Ly Vương triều cũng sẽ không bị Tô Kiệt hủy diệt. Một tòa đại lục sức chiến đấu cao nhất chính là động hư đại đế, thường thường mấy ngàn năm trên vạn năm thời gian mới có thể xuất hiện một cái, có thể thấy được trong đó hàm kim lượng. Hàn Như Yên nói mình muốn tấn thăng động hư cảnh, đối với Ngụy Ngu Xương dạng này tử phụ tu sĩ mà nói, là một loại rung động thật lớn, mọi người đều biết, quỷ vật, cổ trùng, có cây tinh quái, yêu thú các loại dị loại muốn tăng lên tới động hư đại đế cảnh giới này, độ khó so tu sĩ cao hơn ra mấy lần còn chưa hết. Đối ứng với nhau, những dị loại này thành đạo, một khi tấn thăng động hư cảnh giới, chiến lực cũng sẽ so bình thường động hư đại đế đáng sợ hơn. Bây giờ Tô Kiệt tấn thăng động hư đại đế cũng mới mấy năm công phu, Hàn Như Yên liền nói chính mình cũng muốn tấn thăng động hư cảnh, đây là muốn một môn song động hư tiết tấu, phá vỡ một tòa đại lục, một thời đại chỉ có một người có thể thành đế quy tắc. Ngươi muốn thành động hư? Đừng nói Ngụy Ngu Xương, Tần Vũ Thường nghe nói như thế cũng là kinh ngạc không được. Nàng cùng Tô Kiệt sớm chiều ở chung, bây giờ nghe Hàn Như Yên muốn thành tiểu động hư, nàng còn tại tử phủ trung kỳ cảnh giới quanh quẩn một chỗ, lập tức nhịn không được đưa ánh mắt hướng Tô Kiệt trên mặt nhìn, đồng dạng đều là gả cho Tô Kiệt, làm sao đãi ngộ trên lệch lớn như vậy? Luân hồi trò chơi cũng có công lao của ta, ngươi nếu là cũng nghĩ tấn thăng động hư, nếu là cầu ta, ta nói không chừng cho ngươi một chút đề nghị à? Liễu Dĩnh Dĩnh tiêu ngạo đứng lên, dương dương đắc ý nhìn xem Tần Vũ Thường. Tần Vũ Thường trợn mắt chừng một cái, không chút do dự nói, nằm mơ. Sau đó lại lôi kéo Tô Kiệt cánh tay, đột nhiên đổi thành mấy phần mềm mại đáng yêu giọng điệu, phu quân, ta cũng muốn. Giọng điệu này mang theo đúng điệu, Tô Kiệt lạnh run, lúc nào Tần Vũ Thường học được chiêu này? Cơ hội đều có, nhưng ngươi trước tiên cần phải tu luyện tới tử phủ hậu kỳ tu vi. Tô Kiệt vỗ vỗ Tần Vũ Thường đầu, Tần Vũ Thường phương diện này ngược lại là hoàn toàn như trước đây tranh cường hào thắng. Phu quân tốt nhất rồi. Tần Vũ Thường lộ ra dáng tươi cười, còn đáp ý liếc mắt Liêu Dĩnh Dĩnh. Ngụy Ngu Sương tại bên cạnh nhìn thấy Tô Kiệt cùng Tần Vũ Thường tú ân ái, ánh mắt có chút hâm mộ. Ở Thiên Nguyên thế giới muốn tấn thăng động hư đại đế quá khó khăn, vẹn vẹn thiên đạo khí vận liền không đủ, chớ nói chi là thường cổ đại lục còn có Tô Kiệt chấn áp đương đại, người bên ngoài căn bản không thể nào tại Tô Kiệt một thế này thu hoạch được tấn thăng động hư cảnh hy vọng. Nếu có thể, ai không muốn tấn thăng động hư cảnh đâu? Phu quân, ta bắt đầu. Hàn Như Yên lúc này đi vào Tô Kiệt trước mặt, hướng Tô Kiệt vươn tay. Tô Kiệt nhẹ gật đầu, trực tiếp xé rách hư không, mở ra đại đạo trường hà. Đối với mọi người tại đây nói cùng đi xem một chút đi, cơ hội như vậy rất khó được, đối với các ngươi sau này tấn thăng động hư cảnh bao nhiêu cũng là tham khảo. Nói xong, Tô Kiệt vung tay lên, mang theo đám người đi vào đại đạo trường hà, đảo mắt cơ vu, liền đã đặt mình vào trên mặt trăng, để tránh đợi lát nữa tấn thăng động tĩnh quá lớn, đem làm tinh trò chơi hỏng. Đi vào mặt trăng đằng sau, Hàn Như Yên một người lặng lặng bay tới giữa không trung, huyết sắc giá y không gió mà bay, bay phất phới. Tại Hàn Như Yên đỉnh đầu ba tấc chỗ hư không, nơi này không gian tại rất nhỏ phát sinh biến hóa, một vòng nồng đậm đến tan không ra âm khí hóa thành một đóa huyết sắc bị ngạn hoa, ở trong hư không nở rộ nở rộ. Đóa này huyết sắc bị ngạn hoa hoa văn đan dệt ra đạo văn vô số, có từng cái tái nhợt mà hư ảo mặt người như ẩn như hiện, giống như là ước vạn người máu tươi đổ bê tông mà thành, nhìn xem chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, kỳ thực đại biểu cho Hàn Như Yên đối với tự thân linh ngộ, đây là cắm rễ tại Hàn Như Yên đối với luân hồi, giết chóc, nguyên rủa, quỷ thuật, hồn phách chờ chút pháp tắc tính mệnh căn nguyên chỗ. Đóa này huyết sắc bị ngạn hoa một khi xuất hiện, Hàn Như Yên trên thân khí thế không ngừng tăng vọt, trên không mặt trăng trôi nổi lên ngàn vạn tầng huyết sắc đám mây, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ liền bao phủ cả viên mặt trăng. Bá. Hàn Như Yên lại lấy ra ước hồn viên cái này đỉnh cấp ma khí, trong lúc huy động, cuồn cuộn âm sát chi khí tựa như là biển động giống như trào lên mà ra. Hơn 300. Không 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 cây số bên ngoài làm tinh bên trên, các nơi trên thế giới luân hồi trò chơi trong không gian, lúc này từng cái luân hồi giả hoảng sợ phát hiện, mình tựa như là ngưng kết tại trong hồ phách côn trùng, thân thể động một cái cũng không thể động, chỉ có thể nhìn thấy luân hồi trong không gian. Vô số mảnh vụn linh hồn tựa như là tung bay chập trùng bổ công anh biển hoa, mạn thiên phi vũ, trốn vào không thể gặp trong hư không. Đồng bộ, mặt trăng nơi này, Hàn Như Yên quanh thân bắt đầu hiện hiện từng mảnh hư ảo cảnh tượng. Đầu tiên là một đầu âm trọc hàn thủy hội tụ hỗn lượng, nước hiện lên màu vàng đất, ước vạn vong hồn ở trong đó chìm chìm nổi nổi, thi hải độ dùng bật lãnh, đây là Hoàng Tuyền Hà, bờ sông nở đầy vết hồng bị ngạn hoa. Hoàng Tuyền Hà bên trên, một tòa cầu lại hà vượt ngang hai bên bờ, bên trên là vô số quần áo lam lũ, thần sắc chết lặng vong hồn dã quỷ, ngay tại âm hồn quỷ bình tra tấn bên dưới, xuyên qua cao tới vạn trượng quỷ một quan. Tiến vào một mảnh xương trắng bao phủ quỷ vực. Ở nơi đó, là nhìn không thấy bờ âm trầm khủng bố khu kiến trúc, Diêm Vương Điện, Luân Hồi Tư, Phán Quan Phủ, 18 tầng địa ngục vô số quái dị vật mèo kiến trúc tọa lạc trong đó, chia làm một tầng lại một tầng không gian, vô số cô hồn dã quỷ ở trong đó tiếp nhận cư hình, trải qua lục đạo luân hồi đằng sau, mở ra một vòng mới tuần hoàn. Đây chính là Hàn Như Yên động hư, âm tạo địa phủ. Tô Kiệt cùng Hàn Như Yên từng tại Lam Tinh bố cục lục đạo luân hồi đại trận, lấy Đào Hoa Quốc là sân thí luyện, thu nạp nhân loại sau khi chết linh hồn, an bài nó chuyển thế đầu thai hoặc là nhập ức hồn trong cơ. Nhưng bình thường muốn thu nạp toàn bộ làm tinh nhiều đến mấy chục ức nhân loại linh hồn, luân hồi trò chơi liền sung làm không thể thiếu chạm trung chuyển một vòng. Đây là bởi vì bản thân luân hồi trò chơi liền khống chế luân hồi phát tác. Hàn Như Yên là quỷ vật, không cách nào bình thường luyện hóa động thiên phúc địa. Nàng lợi dụng lục đạo luân hồi đại trận, lục đạo luân hồi phủ làm gốc đáy, luyện thành âm tạo địa phủ cái này một hư hào động hư. Đây không phải trong hiện thực tồn tại động thiên phúc địa, mà là cắm rễ tại một loại khái niệm sản phẩm. Cũng chỉ có lệ quỷ loại này bản thân là thuộc về khái niệm quy tắc tồn tại, mới có thể làm đến điều này. Toàn bộ quá trình luyện hóa, Hàn Như Yên đều tiến hành 10 phần thuận lợi. Khi âm tào địa phủ mảnh này cắm rễ tại hư ảo khái niệm động hư xuất hiện đằng sau, các nơi trên thế giới phản phất đồng thời truyền đến vô số người chết nỉ non tiếng vọng, để cho người ta phát ra từ nội tâm cảm thấy run rẩy. Đây là nhân loại đối với tử vong, cùng sau khi tử vong đi quá khứ sợ hãi. Bất luận là tại phương Đông hay là thần thoại phương Tây bên trong, đối với sau khi chết thế giới đều có nổi bật miêu tả. Hàn Như Yên chính là dùng tín ngưỡng này tiến một bước phong phú chính mình âm tào địa phủ động hư. Nghe được cái này vang vọng tại sâu trong linh hồn người chết ngâm sướng, làm tinh nhân loại nhao nhao đưa mắt nhìn quanh, phần lớn người cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là tại một chút bệnh viện trọng chứng trong phòng bệnh, một chút bệnh hoạn đột nhiên hoảng sợ trừng lớn hai mắt, bọn hắn có người thấy được trong hư không mở ra quỷ môn quan, thấy được linh hồn của mình đang lên cao, thoát ly nhục thân, không bị khống chế hướng phía quỷ môn quan bay đi. Có sắp chết người thấy được tiếp dẫn hoàng tuyệt lộ, trên đường có câu hồn âm binh nhe răng cười mà tới, cầm trong tay gông xiềng và đao dịu, còn lại tội nhân linh hồn áp giải địa phủ. Một chút gặp phải ngoài ý muốn, lại ngoài ý muốn còn sống, từ trước quỷ môn quan đi một lượt người, càng là bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, nói mình gặp được âm tào địa phủ. Trong lúc nhất thời, Lam Tinh bên trên náo ra cùng một chỗ linh dị sự kiện. Khi khí tức dần dần bình ổn, Hàn Như Yên lúc này đã triệt để hoàn thành tổng cựu phẩm lệ quỷ đến âm khư quỷ vương hoa lệ thủy biến, từ giữa không trung phiêu lạc đến Tô Kiệt trước mặt. "Phu quân, ta thành quỷ vương chi thân." Hàn Như Yên thản nhiên cười nói, trước tiên tới gần Tô Kiệt. "Tốt tốt tốt." Tô Kiệt nói liên tục ba chữ tốt, nụ cười trên mặt sáng lạ, tại Hàn Như Yên cái chán hôn một cái, không kịp chờ đợi nói biểu diễn một lượng, ngay tại mặt trăng nơi này. Hàn Như Yên khép cười một tiếng, tay phải nâng lên, lòng bàn tay một đóa hồng ánh huyết sắc bị ngạn hoa đua nở nở rộ. Một màn kinh khủng phát sinh, Tô Kiệt dưới chân mặt trăng phát sinh quỷ dị biến hóa. Ước vạn tấn nguyệt ngưỡng cùng nham thạch hóa thành biến dạng huyết đục, che khuất bầu trời xúc tu bao phủ thiên cung, đỏ thẫm bẩn bẹo mạch máu quay quanh tinh thần, hơn phân nửa quả vệ tinh tựa như hóa thành khổng lồ dị dạng huyết đục quái vật, vặn mẹo, quỷ dị, khủng bố. Tô Kiệt còn tốt, Liêu Dĩnh Dĩnh, Tần Vũ Thường cùng Mị Ngu Sương ba nữ dọa đến lông tơ dựng thẳng, bản năng chạy đến Tô Kiệt sau lưng, đứng tại dạng này một viên quái vật biến dạng trên tinh cầu, đối với nữ tính thật sự mà nói quá mức dọa người, liền liên tục niên luân trùng cùng thiên thủ nô công cũng bị dọa đến từ Tô Kiệt ống tay áo chạy đến, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Đây là Hàn Như Yên lực lượng nguyên rủa, trước kia Hàn Như Yên có thể chú sát tu sĩ, chớ chú sơn ngọn núi dòng sông. Tấn thăng đến động hư cảnh sau, loại nguyên rủa này năng lực tăng cường gấp trăm ngàn lần, ngay cả mặt trăng khổng lồ như vậy thiên thể vệ tinh đều có thể thực hiện nguyên rủa, quả thực là khủng bố tuyệt luân. Tấu chương xong, chương 836, mở quan tài chương 836, mở quan tài Hoa Quốc Hán Nam tỉnh. Vẫn như cũng là ngọn núi nhỏ kia, cây hoè giả bên dưới. Tô Kiệt mang theo Ngụy Ngu Sương cùng Hàn Như Yên xuất hiện nơi này, dính đến Thiên Võ Đại Đế chi mộ, khả năng có không biết phong hiểm, lý do an toàn, Tô Kiệt chỉ dẫn theo Tấn Thăng làm âm khư quỷ vương Hàn Như Yên, cùng cần huyết mạch chi lực Ngụy Ngu Sương, tương phản Tần Vũ Thường cùng Liễu Dĩnh Dĩnh, Tô Kiệt không để cho các nàng mạo hiểm. Nơi này chính là Thái Tổ Lăng Tẩm. Khi Ngụy Ngu Sương đạt được Tô Kiệt xác nhận, biết được mảnh đất này chính là đường đường Thiên Võ Đại Đế Lăng Tẩm đằng sau, Ngụy Ngu Sương có chút mở ra. Bởi vậy nơi đây quá đơn sơ, cũng không tuân theo phong thủy, hoàn toàn chính là một cái bình thường đỉnh núi nhỏ. So sánh Thiên Võ Đại Đế khi còn sống chiến công hiển hách, dạng này nơi chôn xương cũng không thể dùng đơn sơ để hình dung, ở thiên nguyên thế giới, chính là một cái bình thường địa chủ gia đình chôn đến độ so cái này tốt. Trong mắt của ta, 89 phần 10 là. Tô Kiệt nhún nhún vai, thiên thủ nô công từ Tô Kiệt tay áo chui ra, không cần Tô Kiệt phân phó, liền làm lên người cũ. Tương đầu tái nhợt thi thủ nhanh chóng vung dậy, trong nháy mắt liền đào ra một cái hố sâu, lộ ra trong đó một ngụm 2 mét lớn nhỏ thạch quan. Thạch quan nhìn xem thường thường không có gì lạ, phía trên không có bất kỳ cái gì phù điêu hội họa, khép kín kín kẽ, không cách nào làm cho người nhìn thấy trong quan tài hình dáng. Mà phần này nhìn như bình thường hình ảnh, lại hoàn toàn để lộ ra lớn nhất không bình thường. Ở đây thực lực yếu nhất Ngụy Ngu Xương đều có tử phụ tu vi, thần thức cường độ có thể nhẹ nhõm bao trùm gần nghìn dặm, coi như một tòa núi lớn nội bộ cũng có thể xuyên thấu, nhìn rõ ràng, nhưng bây giờ lại nhìn không thấu chiếc quan tài đá này tình huống nội bộ, vấn đề đã không cần nói cũng biết. Đến lượt ngươi ra tay. Tô Kiệt chỉ chiếc quan tài đá này, ra hiệu Ngụy Ngu Xương tiến lên. Ngụy Ngu Xương không có chối từ, đây vốn là nàng thái tổ chi mộ, nàng cần xác nhận trong quan tài thi cốt thân phận, sau đó mới có thể đón về tổ địa, để Thiên Võ Đại Đế thi thể lá dụng về cội. Nghĩ tới đây, Ngụy Ngu Xương từng bước một đi đến thạch quan trước mặt, bàn tay khoác lên thạch quan trên nắp quan tài. Phu cận sơn lâm giờ khắc này mười phần yên tĩnh, không hiểu có chút khẩn trương, Ngụy Ngu Xương quay đầu nhìn lại, phát hiện Tô Kiệt ôm thiên thủ nô công, mang theo Hàn Như Yên chẳng biết lúc nào đã thối lui đến ngoài ngàn mét, rất có một bộ tình huống không đúng, lập tức quay người chạy trốn tư thế, cái này khiến Ngụy Ngu Xương trong lòng một bước, sắc mặt biến thành màu đen. Nàng rốt cuộc biết vì sao Tô Kiệt không cần Tần Vũ Thường đến đây, gia hỏa này liền không có ôm hảo tâm. Động thủ a, còn đứng ngây đó làm gì? Nhìn thấy Ngụy Ngu Xương ngây người, Tô Kiệt thúc giục hai tiếng. Dưới mắt chiếc quan tài đá này cực lớn xác suất là Thiên Võ Đại Đế chi mộ, đây chính là một cái hàng thật giá thật độ đạo đại năng, dính đến luân hồi, nhân quả, thời không các loại vĩ lực, Tô Kiệt lần trước cũng đã gặp qua độ đạo đại năng đáng sợ. Vậy còn chỉ là độ đạo đại năng tại quá khứ chuỗi nhân quả, vượt qua đại đạo trưởng hàm mà đến một tôn chân linh phân thân, cùng độ đạo thi thể hoàn toàn không thể so sánh nổi, tính nguy hiểm quá lớn, Tô Kiệt cũng không dám đi cược độ đạo đại năng thủ đoạn. Hôn đản này Ngụy Ngu Xương hung hăng trừng mắt nhìn Tô Kiệt, hít thở sâu một hơi, cắn răng một cái, cánh tay phát lực, đem nắp quan tài tấm chậm rãi đẩy ra. Răng rắc. Vừa mới đẩy lộ ra một cái khe hở, Ngụy Ngu Xương nhịn không được hướng vào phía trong nhìn lại, có thể trong quan tài một mảnh đen kịt, một tia sáng đều không thể chiếu xuyên qua đi, vô luận mắt thường hay là thần thức đều không thể xuyên thấu tầng này hắc ám, vắng lặng một cách chết chóc, làm lòng người đầu không hiểu hốt hoảng. Đồng thời cũng theo quan tài mở ra, một cỗ lạnh lẽo thấu xương, cô quản khí tức âm lãnh dần dần tràn ngập ra. Ngụy Ngu Xương chỉ cảm thấy tay chân cũng bắt đầu run lên cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, trong lòng không khỏi hiện hiện một cái mạ muội, để nàng run sợ suy nghĩ, thái tổ hắn sẽ không phải thì biến đi. Ngụy Ngu Xương muốn tìm kiếm Tô Kiệt trợ giúp, quay đầu nhìn lại, Tô Kiệt chẳng biết lúc nào đã lui càng xa, bàng quan đứng lên, khí Ngụy Ngu Xương trên bộ ngực bên dưới chập trùng, hận không thể bắt Tô Kiệt hung hăng nện một trận. Nương tử, ngươi nói độ đạo đại năng có hay không biến cương thi khả năng? Tô Kiệt cũng đang suy nghĩ cùng Ngụy Ngu Xương vấn đề giống như trước, bởi vì chiếc quan tài đá kia bên trong tiết lộ ra ngoài khí tức, thực sự có chút quá tại làm người ta sợ hãi. Hẳn là không thể nào. Hàn Như Yên tôn này âm khư quỷ vương cũng không dám đánh cược, bình thường tới nói, cương thi là thụ thiên địa sát khí nhập thể hình thành. Động hư cảnh cường giả nhục thân đã quá mức cường đại, cho dù là tử vong cũng không phải cái gọi là sát khí có thể xâm nhập. Động hư cảnh cường giả đều như vậy, theo lý mà nói độ đạo đại năng nhục thân sẽ chỉ càng mạnh, cái gì sát khí có thể xâm nhập thân thể như vậy, nuôi ra một đầu cương thi đến. Chỉ là cuối cùng đối với độ đạo cảnh hiểu quá ít, Hàn Như Yên cũng không thể nói quá tuyệt đối, tối thiểu trước mắt chẳng diện, trong chiếc quan tài đá này tuyệt đối có vấn đề lớn. Không có Tô Kiệt trợ giúp, Ngụy Ngu Xương chỉ có thể chính mình phồng lên rút khí, kiên trì, một chút xíu đem nắp quan tài đẩy ra, cho dù tay chân bị đông cứng trở nên cứng. Lúc này trong quan tài, cái kia cố âm lãnh hung sát chi khí cơ hồ đạt đến đỉnh phong, tựa như một đầu thôn tiên thực địa hung thú từ trong ngủ say thức tỉnh, nồng đậm huyết quang che đậy lan tràn ba vạn dặm, sát khí từ tòa này không biết tên đỉnh núi nhỏ phóng lên tận trời, hướng phía toàn bộ Thái Dương hệ quét sạch, thậm chí là tinh hệ bên ngoài lan tràn mà đi. Làm tinh nhân loại cùng các loại động vật, lúc này tựa như là đối mặt áp đảo tự thân vị cách phía trên thiên địch, huyết dịch khắp người đều muốn bị đông cứng, cảm thấy một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có nổi lên trong lòng. Tại cái này trùng thiên trong huyết quang, bao phủ quan tài cái kia không thể gặp băng lãnh hắc ám đã tiêu tán, lộ ra trong quan tài hình dáng. Chỉ là nhìn thấy trong quan tài tình huống lúc, bất luận là Ngụy Ngu Sương hay là xa xa đứng ngoài quan sát Tô Kiệt hay là Hàn Như Yên, đều là ánh mắt một động. Bởi vì hiện ra tại trong quan tài cũng không phải là một bộ đại đế thi cốt, cũng không phải Tô Kiệt tưởng tượng loại kia thi biến trạng thái, mà là một tiết ngón tay, xem ra chỉ là ngón út, còn chỉ có một nửa trạng thái. Tiết này đoạn chỉ lộ ra cỗ thê lương xa xưa, khi Tô Kiệt ánh mắt tập trung đi lên, ngửi được một tia như có như không mùi máu tươi, Tô Kiệt đầu tựa như là bị trọng truy đánh giống như, linh hồn kịch liệt rung động, kém chút đều muốn không vững vàng. Một bên khác, Ngụy Ngu Sương đầu một được, cả người huyết dịch trong nháy mắt sôi trào, thân thể đều gần như muốn bị nguồn lực lượng này nó bạo. Siêu. Chợt, Tô Kiệt hiện thân tại Ngụy Ngu Sương sau lưng, một thanh cầm lên Ngụy Ngu Sương, không chút nào thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đem nó vứt xuống nơi xa, chính mình đứng ở cạnh quan tài bên cạnh. Cứ như vậy trong nháy mắt công phu, Ngụy Ngu Sương thân thể đã gần như bạo tạc, nếu như Tô Kiệt vừa rồi tốc độ chậm nữa một phần, chỉ sợ Ngụy Ngu Sương liền sẽ bị cố khí tức này nghiền chết, chết không thể chết lại. Lúc này đứng tại quan tài bên cạnh, dưới khoảng cách gần, tại Tô Kiệt thần thức cảm ứng bên trong, tiết này đoạn chỉ phảng phất vô cùng lớn lại phảng phất vô cùng bé, nó tựa như là đại đạo đồng vườn, nó mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa ức vạn đạo văn áo nghĩa. Nhìn thẳng tiết này đoạn chỉ, liền phảng phất tại nhìn thẳng một đoạn tuyên cổ xa xưa đại đạo hỗn độn trường hạ, loại kia hoành ép cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp lực lượng, để Tô Kiệt nở trồng chiến thể tạo dựng lục thân, hấp động vạn tượng công, cô đọng linh hồn, giống như là ánh nến trong gió bình thường lay động, lục thân nứt ra từng đạo ra bị nẻ vết máu. Siêu. Tại Tô Kiệt thức hải bên trong, côn luôn kính tự động chui ra, cái này trong truyền thuyết tiên bảo bây giờ cũng tại có chút rung động, bay đến cái kia tiết đoạn chỉ trên không, trên mặt kính ngàn vạn lưu quang hiện hiện, dẫn dắt tiên bảo lực lượng, dần dần bao trùm tại côn luôn trên kính. Cơ hồ là tại tiết này đoạn chỉ ra quan tài sát na, huyết sát khí tức bừng bừng phân chấn thời khắc, không biết nơi nào đại đạo trường hà chỗ, đồng thời có vài tồn tại cổ lão bị kinh động, mở ra từng đôi sáng chói thần quang con ngươi, tựa như muốn xuyên thấu qua đại đạo trường hà sóng cả vạn trượng, tìm kiếm cố khí tức này nơi phát ra. Thiên võ, là ngươi thôi. Nãy nhiều năm như vậy, rốt cục lộ ra chân ngựa tới. Đây là tiên khí tức, không có sai, đời ta đều quên không được. Một cách ngàn năm, tiên thi tái hiện, lần này tuyệt đối phải mấy đạo có thể là bá khí, có thể là lạnh nhạt, có thể là thường thường không có gì lạ thân ảnh sừng sững tại đại đạo trường hà bên trong. Bọn hắn có người tay cầm một thanh trường thương đen kịt, như có trăm ngàn cái thế giới tại thân thương luân chuyển không thôi. Có đầu người treo trên bầu trời đỉnh, chấn áp hư không trôn vùi như mạng nện. Có người eo treo trường kiếm, kiếm khí tung hoành treo ngược thiên hà. Có người lưng đeo đại phiên, lá cờ hỗn độn khí lưu như thác nước trào lên. Cái này vài tôn bóng người không hẹn mà cùng thi triển thủ đoạn, bắt đầu hướng về khí cơ chuyển đến phương hướng mà đi. Nguy hiểm khủng bố, sóng cả mãnh liệt đại đạo trường hà, tại dưới chân bọn hắn tựa như là mặt hồ bình tĩnh, bọn hắn thuận đại đạo trường hà mà đi, chân linh chiếu rọi vạn cổ. Một chút đại đạo hỗn độn sinh vật xa xa cảm nhận được cố khí tức này, liền không tự chủ được cục đôi, bỏ trốn mất dạng, cũng có một chút đại đạo hỗn độn sinh vật bên trong bá chủ, thân hình khổng lồ bãi động, bọn hắn đồng dạng hướng phía cố khí tức này phương hướng du động, trong ánh mắt đều là tham lam. Lam tinh đỉnh núi nhỏ, côn lôn kính lơ lửng đoạn chỉ trên không, Tô Kiệt cũng cảm giác toàn thân áp lực bùng lỏng, lại đem Hỗn Nguyên Thánh Lôi thụ lấy ra, thay mình ngăn cản mấy phần áp lực, lúc này mới có thể từng ngụm thở dốc đứng lên. Hàn Như Yên sắc mặt nghiêm túc, trên thân huyết sắc giá y đi cổ động như sóng, giơ lên đũa hồn thiên, sau lưng hơi co lại hình âm tạo địa phủ đã hiện hiện ra. Tại tiết này đoạn chỉ như đại đạo dòng lũ khí tức hung sát áp chế xuống, mảnh này âm tào địa phủ không ngừng chấn động, tăng thêm ức hồn phiên phụ trợ, cũng coi như ngăn cả tới. Ngụy Ngu Sương lúc này cũng đứng tại Tô Kiệt sau lưng, nhìn xem Tô Kiệt khoan hậu lưng, thay nàng chia sẻ đoạn chỉ áp lực, không hiểu trong lòng có chút xúc động. Nếu không phải Tô Kiệt vừa rồi xuất thủ, nàng đã bỏ mình nơi này, loại kia toàn thân mỗi một tấc máu thịt đều muốn bị nghiền nát khủng bố, làm nàng nhớ tới tim đập nhanh sợ không thôi. Cái này đây là thái tổ làm sao chỉ có một ngón tay? Ngụy Ngu Sương nhịn không được mở miệng, nàng nhìn thấy tiết này đoạn chỉ, coi là đây là thiên võ đại đế. Ngón tay này không thích hợp, không phải thiên võ đại đế. Hàn Như Yên trôi dạt đến Tô Kiệt bên người, ánh mắt nhìn chằm chằm trong quan tài ngón tay này, tiện thể trả lời Ngụy Ngu Sương nghi vấn. Không phải thái tổ, đó là cái gì? Ngụy Ngu Sương giật mình, suy nghĩ kỹ một chút cũng đối, thái tổ mặc dù ở thiên nguyên thế giới có to như vậy uy danh, danh xưng trăm vạn năm đến to lớn nhất đế, thế nhưng không có khả năng chỉ dựa vào một cây đoạn chỉ, liền để Tô Kiệt cùng Hàn Như Yên dạng này động hư cường giả đều cần nỗ lực chèo chống. Tô Kiệt ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm tiết này đoạn chỉ, trong đầu có cái đáp án, trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này chỉ sợ là tiên một tiết đoạn chỉ. Và anh, Tô Kiệt lời này vừa ra, Hàn Như Yên cùng Ngụy Ngu Sương đồng thời trợn mắt hốt mồm. Tiên, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Phàm là có thể cùng tiên nhân dính líu quan hệ, đều là cực kỳ đáng sợ đồ chơi. Tỷ như tiên bảo, năm kiện tiên bảo thúc đẩy sinh trưởng ra thiên nguyên thế giới ngũ đại thánh địa, bởi vậy có thể thấy được lốn đốn. Trước mắt tiết này đoạn chỉ, lại là tiên nhân lưu lại, tiên nhân làm sao lại thụ thương? Sẽ còn lưu lại một tiết đoạn chỉ, đồng thời chôn ở nghi là thiên võ đại đế trong quan tài. Tô Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tiết này đoạn chỉ, nghĩ đến rất nhiều. Trong chiếc quan tài đá này, mai táng nguyên lai không phải thiên võ đại đế, mà là liên quan đến có quan hệ với tiên đồ vật. Tô Kiệt không khỏi liên tưởng đến, thiên võ đại đế lúc trước bỏ mình, là bị cửu tiêu thánh địa ở bên trong ba nhà thánh địa vây công mà chết, truy sát thiên võ đại đế độ đạo tổ sư có trọn vẹn ba cái. Đi qua Tô Kiệt coi là thiên võ đại đế bị người vây công, hơn phân nửa là bởi vì tiên bảo côn lôn kính nguyên nhân, dù sao tiên bảo loại vật này tại toàn bộ thiên nguyên thế giới cũng chỉ có 5 kiện, là thánh địa trấn dạy chi bảo, vì thế độ đạo đại năng ở giữa triển khai chiến tranh, là đứng chủ cước. Nhưng hôm nay nhìn thấy tiết này hư hư thực thực tiên nhân đoạn chỉ, Tô Kiệt phỏng đoán, trận đại chiến kia phát sinh, trong đó trừ bởi vì Côn Lôn Kinh cái này tiên bảo nhân tố, càng lớn khả năng là Thiên Võ Đại Đế nắm giữ một chút liên quan tới thành tiên bí ẩn, cho nên mới rước lấy như vậy tai họa. Phải biết, đến độ đạo tổ sư cảnh giới này, dính đến lĩnh vực quá đáng sợ, bọn hắn lẫn nhau rất ít sẽ còn ra tay đánh nhau, tựa như trước đây tại nhân quả trong thời không, ý đồ gạt bỏ tuổi nhỏ Tô Kiệt Tôn kia độ đạo lão tổ, hắn có thể làm như vậy, các độ đạo tổ sư tự nhiên cũng có tương ứng thủ đoạn, hơi không cẩn thận, cho dù lấy nhiều đánh ít, cũng sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Đáng giá những thánh địa này như vậy liều mạng, trừ Côn Lôn Kính, chính là liên quan tới bí mật thành tiên, những này độ đạo tổ sư tâm tâm niệm niệm theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Thành tiên, nhìn như cùng độ đạo cảnh chỉ kém một tầng, tuy nhiên lại giống như một đạo lệch trời, một mực vây chết tất cả tu sĩ. Tiên nhân tung tích chỉ có tại thời đại thái cổ thiên nguyên thế giới xuất hiện qua, truyền thuyết đó là siêu việt đại đạo trưởng Hà tồn tại, vị cách bao trùm trên đại đạo, một ý niệm liền có thể khai thiên tích địa, sáng tạo sinh tử luân hồi, khống chế vạn vật vạn linh sinh diệt, là chân chính đại tự tại đại tiêu giao, vĩnh hằng bất tử tồn tại. Nếu như Thiên Võ Đại Đế thật nắm giữ một chút có quan hệ với thành tiên bí mật, như vậy Tô Kiệt suy đoán, hắn chắc chắn sẽ không đem bí mật này đặt ở thiên nguyên thế giới, vậy khẳng định ngăn không được những cái kia độ đạo tổ sư thăm dò, dù là giấu lại bí ẩn, cũng sẽ bị độ đạo tổ sư đào sâu ba thước lật ra đến. Lớn nhất khả năng, Thiên Võ Đại Đế sẽ đem phần này bí mật thông qua Côn Lôn Kính mang về đến Lam Tinh, nơi này mới đủ an toàn. Chiếc quan tài đá này đặt ở Lam Tinh, phong ấn lại tiên nhân đoạn chỉ khí cơ, có lẽ mới là Thiên Võ Đại Đế lưu cho Lam Tinh bảo tàng lớn nhất, đương nhiên cũng có thể là hủy diệt căn nguyên. Tô Kiệt tâm tư thay đổi thật nhanh thời khắc, tiên nhân đoạn chỉ khí tức mặc dù nhận Côn Lôn Kính bao trùm, nhưng còn tại liên tục không ngừng hướng vào phía trong ba động. Lấy ngọn núi này làm trung tâm, phương viên trăm dặm hư không triệt để phá diện, hỗn độn khí lưu như lũ quét giống như, không ngừng tàn phá bừa bãi. Tô Kiệt trong lòng không hiểu có chút báo động, nếu như độ đạo đại năng vì tiết này tiên nhân đoạn chỉ bộc phát qua chiến tranh, dẫn đến Thiên Võ Đại Đế bỏ mình, như vậy nhóm người mình mở ra thạch quan hành vi, nói không chừng đã kinh động đến chân linh tại đại đạo trưởng Hà Trung Du đãng độ đạo đại năng chú ý nghĩ tới đây, Tô Kiệt tranh thủ thời gian đưa tay, muốn đem quan tài một lần nữa đắp lên phong kín. Tấu chương xong, chương 837, độ đạo chi lộ chương 837, độ đạo chi lộ ngay tại Tô Kiệt định đem quan tài khép lại thời khắc, nguyên bản lơ lửng tại tiên trên ngón tay chống không Côn Lôn Kính đột nhiên xảy ra biến hóa. Hấp thu tiên chỉ khí tức mặt kính, bắt đầu lập lòe ra từng đạo huyền hoàng phát sáng, nguyên bản Côn Lôn Kính bên trên có to to nhỏ nhỏ mấy chục đạo vết rạn, bây giờ những vết rạn này toàn bộ cũng bắt đầu từng đầu khép lại. Đã từng Tô Kiệt săn giết một đầu hỗn độn sinh vật, Côn Lôn Kính thôn phệ hỗn độn sinh vật linh hồn, cũng bất quá chỉ là chữa trị trong đó một vết nứt, bây giờ chỉ là tiên chỉ khí tức, liền để Côn Lôn Kính bắt đầu toàn diện chữa trị. Tô Kiệt linh hồn có chút rung động, bởi vì Côn Lôn Kính là Tô Kiệt tất cả, khi Côn Lôn Kính phát sinh biến hóa, bắt đầu chữa trị đi qua vết rách, Tô Kiệt có thể đồng bộ cảm nhận được Côn Lôn Kính mang tới ảnh hưởng, cơ hồ mỗi phút mỗi giây, Côn Lôn Kính cường độ đang nhanh chóng tăng cường, Tô Kiệt đối với Côn Lôn Kính khống chế cũng không ngừng làm sâu sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, Côn Lôn Kính vết rạn liền bị chữa trị hơn phân nửa. Cho đến lúc này, Côn Lôn Kính mang tới biến hóa mới rốt cục kết thúc, Tô Kiệt tâm niệm khẽ động, thần thức phảng phất tiến vào một cái vô biên giới tinh đồ, lít nhá lít nhít tinh quang ở trong đó lập lòe chói mắt. Bá, Tô Kiệt vừa mới đem quan tài khép lại, điều khiển Côn Lôn Kính mở ra hư không môn vi, sẽ tại trận mọi người và tiền chỉ toàn bộ cuốn vào trong đó. Đây là vì lý do an toàn, không nên tại Lam Tinh làm thí nghiệm. Chỉ là trong chớp mắt, Tô Kiệt cùng ngụm này phong ấn tiên chỉ quan tài, liền biến mất tại Lam Tinh phía trên. Xuất hiện lần nữa sau, Tô Kiệt đã hiện thân tại một cái xa lạ tinh cầu. Viên tinh cầu này hoàn toàn tĩnh mịch, cắt vàng đầy trời, quét sạch gió lốc lan tràn vô biên vô hạn. Không hiểu đi vào một thế giới lạ lẫm, Hàn Như Yên cùng Ngụy Ngô Sương đều có chút ngây người, nhất là Hàn Như Yên, nàng đã không cảm ứng được bất luận cái gì Lam Tinh tồn tại, thậm chí đã không tại Thái Dương hệ bên trong. Chớ khẩn trương. Tô Kiệt lúc này mở miệng, nhìn chằm chằm tiên chỉ quan tài, lên tiếng nói, "Là ta điều khiển, chúng ta bây giờ đã rời đi Thái Dương hệ, ở vào mặt khác một mảnh tinh hệ trên hành tinh nào đó." Theo Côn Lôn Kính được chữa trị, Tô Kiệt đối với Côn Lôn Kính lực độ trưởng không đạt được trước nay chưa có tăng phúc. Đi qua Tô Kiệt chỉ có thể bị động tại Lam Tinh cùng Thiên Nguyên thế giới hai cái neo điểm ở giữa xuyên thẳng qua, hiện tại Tô Kiệt đã có thể điều khiển Côn Lôn Kính cái này thiên bảo, tự chủ lựa chọn mở ra càng nhiều hư không môn vi, tại từng cái không gian tiêu chuẩn bên trên lướt ngang nhảy lên, cho dù là lấy năm ánh sáng là tiêu chuẩn tính toán hạ hệ, Tô Kiệt đều có thể dựa vào Côn Lôn Kính, làm đến giữa gang tấp đến. Lúc này Côn Lôn Kính mới chính thức triển lộ ra tiên bảo điểm mạnh, luận chạy trốn năng lực, chỉ sợ Côn Lôn Kính được cho năm kiện tiên bảo bên trong thứ nhất, khó trách lúc trước Thiên Võ Đại Đế có thể tại ba đại độ đạo tổ sư dưới vây công chạy thoát, Côn Lôn Kính tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Ngụy Ngô Sương âm thầm thở phào, biết được là Tô Kiệt thủ bút nàng lập tức yên lòng, nàng kém chút coi là trở về không được. Thứ tư, Tô Kiệt trong ngực, Thiên Thủ Ngô công phát ra tiếng kêu, nó bèo một cái vọt tới quan tài trước. Bởi vì trên quan tài có một giọt đỏ thơm máu tươi, đây là vừa rồi từ tiền chỉ chỗ đứt chảy ra tới, quan tài không cách nào hạn chế giọt này tiên nhân chi huyết thẩm đấu, từ trong quan tài lơ lửng đi ra. Ê a. Niên Luân trùng nằm ngoài Thiên Thủ Ngô công trên đầu, nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái này tiên huyết, tựa hồ nó đối với cổ trùng có chí mạng lực hấp dẫn. Hai đầu cổ trùng cẩn thận từng ly từng tí tới gần tiên huyết, ánh mắt để lộ ra khát vọng, nhưng chỉ vẹn vẹn hô hấp đến tiên huyết khí tức, bọn chúng liền đã có chút chóng mặt, trực tiếp hấp thu chỉ sợ toàn bộ trùng khu đều sẽ bạo chết. Trước hết để cho ta xem một chút. Tô Kiệt ra hiệu Thiên Thủ Ngô công cùng Niên Luân trùng an tâm chớ vội, đi ra phía trước nhìn chằm chằm giọt này tiên huyết. Tiên huyết lơ lửng giữa không trung, cùng người bình thường huyết dịch bình thường màu sắc, nhưng là cẩn thận nhìn chăm chú liền sẽ phát hiện, giọt này tiên huyết nội bộ bảy biện ra một mảnh màu sắc sặc sỡ đại đạo căn nguyên, tựa như là một mảnh sao dày đặc, lít nha lít nhít đại đạo phù văn tạo thành không thể nào hiểu được đại đạo bản nguyên áo nghĩa, làm cho người nhìn đầu váng mắt hoa, thần hồn nhận to lớn trùng kích. Một khi xuất hiện, giọt này tiên huyết liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu hướng không khí tự nhiên bay hơi. Tu hành huyết hải thôn tiên ma công Tô Kiệt đối với huyết dịch từ trước đến nay mẫn cảm, nhưng hôm nay tại giọt này tiên huyết trước mặt, Tô Kiệt lại không cảm ứng được giọt này tiên huyết bất kỳ tin tức gì, chỉ biết là ẩn chứa trong đó chính mình khó có thể lý giải được lực lượng. Nghĩ tới đây, Tô Kiệt vươn tay, thử nghiệm đi điều khiển tách rời giọt này tiên huyết. Vô chủ tiên huyết vặn mèo dãy rủa, Tô Kiệt dựa vào chính mình mát cấp huyết hải thôn tiên ma công, miễn cưỡng tách ra đại khái một phần ngàn, cẩn thận từng ly từng tí đem nó đưa đến thiên thủ Ngô Công trong miệng. Thiên thủ Ngô Công đang hấp thu giọt này tiên huyết trong nháy mắt, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt, thân thể mỗi một khỏa tế bào đều đang điên cuồng hấp thu phần này tiên huyết năng lượng. Trong chốc lát, Thiên thủ Ngô Công khôi phục lên vạn mét dáng dấp chân thân, toàn lực tiêu hóa đứng lên. Tô Kiệt thấy thế, ngược lại lại dùng phương thức giống nhau, cho Niên Luân trùng một phần tiên huyết hấp thu dung hợp. Cái này tiên nhân chi huyết năng lượng ẩn chứa, đối với sinh mệnh là một loại cực lớn tiến hóa, Tô Kiệt làm hai đầu cổ trùng khế ước giả, có thể rõ ràng cảm nhận được hai đầu cổ trùng hiện tại cũng bởi vì phần này tiên huyết năng lượng, bắt đầu điên cuồng hướng lên tiến hóa. Tô Kiệt không chỉ để cổ trùng hấp thu, chính mình cũng thử tước đoạt một phần trong đó, vận chuyển huyết hải thôn thiên ma công, đem nó hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đã từng Tô Kiệt cho là đã đầy tầng huyết hải thôn thiên ma công đã không cách nào tiến bộ, có thể cái này tiên huyết xuất hiện phá vỡ hết thảy. Tô Kiệt thể phách tại tiên huyết kích thích xuống không ngừng có thể cường hóa, liền ngay cả thể nội linh lực cũng bắt đầu tiêu thăng, nguyên bản tiểu thành nợ trọng chiến thể cường độ, tối thiểu so với quá khứ lại mạnh mẽ 1/3. Tô Kiệt cũng chưa quên Hàn Như Yên, bao quát bên cạnh Ngụy Ngô Dương, phần này tiên huyết căn bản là không có cách dùng thông thường phương thức xử lý, túi chứa vật căn bản là không có cách trang bị, chỉ có thể tận khả năng hấp thu, nếu không sẽ toàn bộ bay hơi lãng phí. Tô Kiệt thậm chí lần nữa mở ra côn lôn kính trở về Lam Tinh, đem Tần Vũ Thưởng cùng Liễu Dĩnh Dĩnh cũng nhận lấy, cùng một chỗ hấp thu phần này tiên huyết. Về phần vì sao không tại Lam Tinh tiến hành, Tô Kiệt lo lắng tiên huyết dấu vết lưu lại sẽ hấp dẫn độ đạo cường giả chú ý, bị người tìm tới Lam Tinh ngăn cửa liền phiền toái. Nhận giọt này tiên huyết bay hơi ảnh hưởng, viên này nguyên bản tinh cầu tĩnh mịch phát sinh to lớn đột biến, tiên huyết năng lượng tỏ khắp đến trong không khí. Vốn nên tĩnh mịch không có chút nào sinh mệnh khí tức tinh cầu, bắt đầu xuất hiện từng sợi hỗn độn khí lưu, tiến tới diễn hóa xuất linh lực, âm dương chi khí, vũ hành chi lực chờ chút. Ầm ầm. Mây đen tại tinh cầu trải rộng, từng đạo lôi đình bạch phá thương khung, có sinh cơ tại lôi đình rơi xuống trong thổ địa thanh nén. Thời gian tiêu chuẩn phảng phất bị áp xúc ước và lần, từng cây xanh biếc chồi non chui ra mặt đất, hấp thu trong không khí nguyên thủy linh khí cùng hỗn độn khí lưu bắt đầu phi tốc trưởng thành. Trong nháy mắt viên tinh cầu này liền đã là xanh đúng tươi tốt, rừng rậm dày đặc, từng viên cao tới 100 mét cây cối dâng trào sinh trưởng. Đồng thời nhận các loại năng lượng ảnh hưởng, sinh vật đơn tế bào không ngừng tiến hóa. Thời gian dần trôi qua một chút nguyên thủy sinh mệnh cũng bắt đầu xuất hiện, tỉ như côn trùng cùng loài bò sát sinh vật. Vẹn vẹn chỉ là một giọt tiên huyết, trực tiếp sáng tạo ra một viên tĩnh mịch tinh cầu hóa thành sinh mệnh sao dày đặc. Tô Kiệt nghĩ đến bản cổ khai thiên truyền thuyết bản cổ sau khi chết thi thể, khí tức hóa thành mưa gió, thoải mái đại địa, hai mắt hóa thành thái dương cùng mặt trăng, huyết dịch hóa thành giang hà, tóc hóa thành cỏ cây. Hiện tại giọt này tiên huyết xuất hiện, đồng dạng có tương tự hiệu quả thần kỳ, một giọt máu mà thôi, trực tiếp sáng tạo ra một viên sinh mệnh tinh cầu. Cứ như vậy một chút thời gian, Tô Kiệt tâm đầu khẽ động, cảm ứng được một cô khổng lồ thiên đạo khí vận giáng lâm đỉnh đầu của mình. Phần này thiên đạo khí vận theo tới cũng khác nhau, thậm chí cũng không phải viên tinh cầu này cung cấp, càng giống là đến từ mảnh tinh hệ này thậm chí vũ trụ, đối với Tô Kiệt thiên đạo khí vận ban cho. Liên tục không ngừng tăng trưởng thiên đạo khí vận để Tô Kiệt mừng thích mắt, không nghĩ tới còn có loại ngoại ý muốn này nữa vui. Bất quá Tô Kiệt lực chú ý lúc này đã chuyển gì, đi tới cố quan tài kia phía trên. Vụ này thường thường không có gì lạ quan tài, lúc này phía trên hiện lộ ra một mảnh rậm rạp kinh văn. Đại đạo thiên kinh. Tô Kiệt định thần xem xét, đọc lên bản kinh văn này danh tự. Mà phía trên này nội dung, Tô Kiệt sau khi xem lập tức rất là rung động, lại là có quan hệ độ đạo cảnh giới giới thiệu. Căn cứ bản này đại đạo thiên kinh lời nói, sinh mệnh một đường tu hành, từ thuần linh cảnh, bí tăng cảnh, đạo đại cảnh, tử phụ cảnh, động hư cảnh, bản chất đều thuộc về tu hành cá nhân, khai phát nhân thể bí tàng tiểu vũ trụ, chỉ có động hư cảnh bắt đầu hơi liên quan đến ngoại bộ vũ trụ. Mà tới được độ đạo cảnh, cái kia hết thể liền hoàn toàn khác biệt. Độ đạo cảnh tu sĩ, bọn hắn cường đại đã không chỉ là tự thân, chính bọn hắn chính là một mảnh hỗn độn thiên địa, tự thân chính là đại đạo. Độ đạo cảnh tu sĩ điểm mạnh, ngay tại ở có được chân linh, đây là một loại từ thần hồn thuế biến trạng thái. Chỉ cần đem chân linh khảm vào đại đạo trường hà bên trong, như vậy thì tương đương với trở thành đại đạo trường hà một bộ phận, có thể tự do khống chế chung quanh đại đạo trường hà, bởi vì đại đạo trường hà bên trong thời không, vật chất, năng lượng hỗn loạn, độ đạo tu sĩ có thể đem đại đạo trường hà lực lượng hóa thành tự thân chi lực. Nếu như nói động hư cảnh tu sĩ tại đại đạo trường hà bên trong là một con cá, nhiều lắm là cũng chính là một đầu cường đại cá mập lớn, như vậy độ đạo tu sĩ liền đã nhảy ra phạm vi này, trở thành nước sông bản thân. Chỉ cần duy nhất chân linh bất diệt, độ đạo tu sĩ chính là không chết, mặc kệ nhục thân hủy diệt bao nhiêu lần, độ đạo tu sĩ đều có thể mượn dùng đại đạo trường hà vô cùng vô tận năng lượng, lần nữa sống lại. Muốn giết chết độ đạo tu sĩ, duy nhất phương thức chính là phá hủy trong đó chân linh, bởi vì chân linh là khảm vào đại đạo trường hà bên trong, bản thân liền là đại đạo trường hà một bộ phận. Có thể nói hủy diệt chân linh, liền phải có được hủy diệt một đoạn đại đạo trường hà kinh người vĩ lực. Bởi vậy, cũng chỉ có độ đạo tu sĩ mới có thể giết chết độ đạo tu sĩ. Đương nhiên, độ đạo tu sĩ chân linh cũng sẽ ở thời gian bên dưới mài mòn, thọ nguyên cho dù dài đến trăm vạn năm tính toán, vẫn như cũng sẽ có chết đi một ngày. Cho nên độ đạo tu sĩ bọn họ tâm tâm niệm niệm muốn thành tiên, tiên nhân chân linh vĩnh hằng bất diệt, tiên quang vĩnh tồn, là chân chính chiến thắng thời gian, sẽ không theo thời gian già yếu tồn tại. Tô Kiệt càng xem càng nhập thần, bản này đại đạo thiên kinh hẳn là thiên võ đại đế lưu lại, bên trên ghi chép độ đạo tu sĩ tình huống, cùng như thế nào cho phải thần hồn thủy biến, hóa thành chân linh phương pháp. Loại phương pháp này chỉ có một loại, đó chính là mài. Đem động hư cảnh tu sĩ thần hồn không ngừng đi rèn luyện, tựa như từ một thanh đao cùn mài thành một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn, lại một lần nữa lần trong rèn luyện, cuối cùng khiến cho thần hồn thủy biến, hóa thành sáng chói chân linh. Muốn làm đến điểm ấy có hai cái điều kiện trước tiên, một cái là đá mài đao, cũng chính là tiên bảo. Động hư cảnh tu sĩ thần hồn cũng không phải cái gì đều có thể mài, chỉ có tiên bảo mới có thể xung làm cái này đá mài đao. Đi từng chút tôi luyện động hư cảnh tu sĩ thần hồn, mà khác liền xem như là bảo, cho dù là đỉnh cấp đạo bảo cũng không làm nên chuyện gì. Đây cũng là vì gì thiên nguyên thế giới ngũ đại thánh địa cuối cùng sẽ là tất cả động hư đại đế kết cục, bởi vì bọn hắn quá muốn vào bước. Có thể thành tựu động hư đại đế đều là thiên chi tiêu tử, một cái đại lục mấy ngàn trên vạn năm mới đi ra khỏi đến một người, bọn hắn nếu nhìn thấy con đường phía trước, lại thế nào có thể sẽ dừng bước không tiến. Tại điều kiện này hạn chế bên dưới, chỉ cần động hư đại đế bọn họ muốn thành tựu độ đạo cảnh, liền phải gia nhập thánh địa, nếu không đừng nghĩ dùng tiên bảo đến tôi luyện thần hồn. Điểm ấy cũng có thể nhìn ra thiên võ đại đế, tại sao lại bị cửu tiêu thánh địa như vậy cử thị. Đem tiên bảo côn lôn kính trộm, không chỉ là mất đi một kiện vũ khí, càng là kẹt chết cửu tiêu thánh địa tất cả động hư đại đế tấn thăng hy vọng. Điều kiện thứ hai, đó chính là muốn tôi luyện thần hồn, yêu cầu động hư đại đế thần hồn nhất định phải đủ cường đại. Tiên bảo cường độ quá cao, nếu như động hư đại đế thần hồn không đủ mạnh, đồng nhiên đi cùng tiên bảo va chạm ma sát, sẽ chỉ thanh đao mài đoạn, thần hồn của mình vỡ vụn bỏ mình. Cho nên muốn phải dùng tiên bảo đi tôi luyện thần hồn, là một kiện phong hiểm rất cao sự tình, thường thường chỉ có đỉnh cấp động hư đại đế mới có khả năng, mỗi lần mài đao đều được khoảng cách mấy chục trên trăm năm tiến hành một lần, thời gian còn lại cần dùng đến khôi phục, tốt nhất khôi phục biện pháp chính là thiên đạo khí vận. Cho nên ngũ đại thánh địa xem từng tòa đại lục là bờ bơm, cũng là vì định kỳ thu hoạch thiên đạo khí vận, dùng làm tự thân. Một cây đao muốn trở nên sắc bén, cần lâu dài rèn luyện. Động hư đại đế cường độ thần hồn càng cao, mài đao thời gian liền có thể càng lâu, mài đao số lần cũng có thể càng tấp nập, đối ứng với nhau, tấn thăng độ đạo cảnh cơ hội cũng liền càng lớn. Đây chính là bản này độ đạo thiên kinh biết nội dung, đơn giản dễ hiểu biết rõ có quan hệ với độ đạo tu sĩ tin tức tương quan. Tô Kiệt đi qua đối với đột phá độ đạo cảnh ý nghĩ không rõ ràng lắm, chỉ muốn trước tiên đem làm tinh luyện hóa, tiến một bước tăng cường thực lực. Hiện tại Tô Kiệt mới biết được, nguyên lai mình trong tay côn luôn kính, chính là mình thành tựu độ đạo kính nơi mấu chốt. Tô Kiệt suy tư ở giữa, giọt kia tiên huyết đã triệt để bay hơi xong, Tô Kiệt mặc dù có chút tiếc nuối, dù sao mấy người bọn họ tăng thêm cổ trùng, có khả năng hấp thu tiên huyết phân lượng có hạn, đầu to hay là bay hơi tại trong không khí, trở thành viên tinh cầu này vạn vật sinh mệnh chất dinh dưỡng. Nhưng cũng may tiên huyết vốn là niềm vui ngoài ý muốn, huống chi Tô Kiệt còn từ đó đạt được đại lượng thiên đạo khí vận, đối với mình luyện hóa lam tinh rất có chỗ tốt. Không có tiên huyết, Tô Kiệt liền mở ra cổng truyền tống, dẫn theo chiếc quan tài này, mang theo chúng nữ cùng rơi vào trạng thái ngủ say hai đầu cổ trùng về tới lam tinh. Mà Tô Kiệt không biết là, ngay tại sau khi hắn rời đi không có qua mấy ngày, mảnh này tinh cầu liền nên đón tai họa ngập đầu. Tiên huyết, còn có côn lôn kính khí tức, thử, thì ra là thế. Nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, cả viên tinh cầu bị một cây đen kịt đại thương xuyên thủng, địa hạch nham tương dâng trào, tinh cầu tùy theo chia năm xẻ bảy. Vỡ nát tại hắc ám yên tĩnh trong vũ trụ, những cái kia bởi vì tiên huyết đạn sinh vạn vật sinh mệnh, vừa mới nên đón tân sinh, liền lại hết thể đều kết thúc. Tấu chương xong, chương 838, Côn Lôn luyện hồn chương 838, Côn Lôn luyện hồn lam tinh. Chưa bao giờ biết tinh cầu sau khi quay về, Tô Kiệt trước đem niên luân trùng cùng tiên thủ Ngô Công sắp xếp cẩn thận. Cái này hai đầu cổ trùng bởi vì hấp thu tiên huyết, thân thể bắt đầu phát sinh thuế biến tiến hóa, hướng về thập chuyển kim cổ phương hướng bao tác đột tiến, lần này tiến hóa không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Trừ hai đầu cổ trùng, Hàn Như Yên, Trần Vũ Thường, Liêu Dĩnh Dĩnh, Ngụy Ngô Dương cũng đều từ tiên huyết bên trên đạt được chỗ tốt cực lớn. Giống như là Liêu Dĩnh Dĩnh, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thực lực nhất cử từ bí tàng cảnh đột phá đến đạo đại cảnh, mà lại là đạo đại cảnh tam trọng, mặc dù so sánh Tô Kiệt chiến lực không tính là gì, nhưng cái này cũng đem nàng vui mặt mày hớn hở, ôm Tô Kiệt cánh tay giật nảy mình. "Tô Kiệt, ngươi nhìn ta hiện tại là đạo đại cảnh cường giả đâu?" Liêu Dĩnh Dĩnh khắp khuôn mặt là vui vui mừng, nàng tương đối dễ dàng thỏa mãn, có thể tu vi đột phá đến đạo đại cảnh, đối với thiên tư cực kém nàng tới nói đã coi như là một kiện hiếm có sự tình. Về phần so chiến lực, không nói Tô Kiệt bản thân, Tô Kiệt bên người còn đi theo Thiên Thủ Ngô Công cùng Hàn Như Yên những này, căn bản không tới phiên nàng xuất thủ phần. Lại nói, nếu thật là tình hình chiến đấu nguy hiểm cho đến cần nàng xuất thủ, có nàng không có nàng đều không có khác nhau chút nào, điểm ấy tự mình hiểu lấy Liêu Dĩnh Dĩnh vẫn phải có. "Ta nhìn đâu, đi theo ta, về sau tối thiểu lăn lộn cái đại đế đương đương." Tô Kiệt vuốt vuốt Liêu Dĩnh Dĩnh tóc dài, nhìn về phía những người khác. Hàn Như Yên không cần phải nói, nàng hấp thu tiên huyết phân lượng so Liêu Dĩnh Dĩnh càng nhiều, chỉ là bởi vì đã là âm khư quỷ vương, không có khả năng một bước đúng chỗ trực tiếp đột phá đến độ đạo, cái kia chênh lệch còn quá lớn, trên thực tế chiến lực là có vẻ lấy tăng cường. Tần Vũ Thường cùng Ngụy Ngô Dương hai nữ là nhìn biến hóa lớn nhất, thực lực nhất từ đột phá đến tử phụ cảnh hậu kỳ tu vi, đặt ở thiên nguyên thế giới, là một tòa đại lục trừ động hư đại đế bên ngoài, bằng tu vi này đều có thể tại đại lục hành hành không sợ. "Phu quân, phần kia tiên huyết thật là đáng tiếc." Tần Vũ Thường sắc mặt có chút tiếc nuối, giọt kia tiên huyết đại bộ phận đều bay hơi cùng trong không khí, trở thành tinh cầu vạn vật nguồn gốc của sự sống chất dinh dưỡng, nếu như có thể lưu giữ lại, lấy loại tiên huyết này cường đại công hiệu, không thể nghi ngờ có thể đại lượng chế tạo cường giả, đối với Tô Kiệt loại này động hư đại đế cũng có rõ ràng tăng cường tác dụng. Đến không đồ vật, có thể hấp thu một chút đã coi như chúng ta vận khí rất khá. Tô Kiệt lắc đầu, tiên huyết loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, không nói trước Tô Kiệt không có vật chứa có thể thu nhận tiên huyết, coi như có thể thu nhận, Tô Kiệt cũng lo lắng nó gây nên độ đạo tổ sư chú ý, không thấy Tô Kiệt đều là chạy đến tinh hệ bên ngoài ngoại tinh cầu đi, chính là không muốn Lam Tinh cái này đại bản doanh tọa độ bại lộ. Tô Kiệt, ngươi nói ta thái tổ đến tụt cùng đi nơi nào? Hắn có thể hay không còn sống? Ngụy Ngô Sương cũng nhìn về phía Tô Kiệt, giọng nói có chút run rẩy cùng kích động. Nàng đi theo Tô Kiệt đi vào Lam Tinh, chính là vì đón về thái tổ thi cốt. Kết quả không thấy được thái tổ thi cốt, ngược lại phát hiện một tiết tiên nhân đoạn chỉ. Ngụy Ngô Sương cho là, nếu Thiên Võ Đại Đế đem tiên nhân đoạn chỉ mai táng tại Lam Tinh, chính mình không thấy tăm hơi, có thể hay không chính mình thái tổ còn sống. Cái kia tiên huyết thần kỳ vừa rồi nàng tự mình thể nghiệm qua, nếu như Thiên Võ Đại Đế thật bản thân bị trọng thương chạy trốn tới Lam Tinh, nếu như nuốt xuống tiên huyết, coi như không có khả năng hoàn toàn tự lành, tối thiểu cũng có thể bảo trụ một cái mạng đi. Lấy đại đế thọ hạn đến xem, Thiên Võ Đại Đế chỉ cần không phải chết tử, thọ nguyên hiện tại còn trẻ đây. Đáp án này ta không biết, chỉ có thể nói, xác thực có loại khả năng này. Tô Kiệt ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đã chắc chắn, Thiên Võ Đại Đế hơn phân nửa chỉ là giả chết thoát thân, không chừng ở nơi nào cất giấu đâu, có thể tìm tới tiên chỉ còn tại ba tên độ đạo tổ sư dưới vây công chạy về Lam Tinh. Tô Kiệt không tin Thiên Võ Đại Đế sẽ như vậy tùy tiện bất lạc. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải tìm tới thái tổ. Mặc dù Tô Kiệt không có cho ra chuẩn xác trả lời, nhưng điều này cũng làm cho Ngụy Ngô Sương kích động không được, hai mắt sáng rực sinh huy. "Tốt, các ngươi trở về củng cố một chút tu vi, đem tiên huyết năng lượng toàn bộ lợi dụng, nương tử, ngươi thay ta nhiều chiếu khán một chút tiểu thiên hai cái, ta đi mặt trăng tu luyện một trận." Tô Kiệt không có tiếp tục ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, hắn không kịp chờ đợi đi thí nghiệm khế đảo, đang cùng Hàn Như Yên phân phó một tiếng sau, bóng người đã phóng lên tận trời, xé rách đại đạo trường hạ, hướng phía mặt trăng mà đi. Mặt trăng. Tô Kiệt quanh chân ngồi dưới đất, côn lôn kính lơ lửng giữa không trung, mặt kính nổi lên nhàn nhạt huyền hoàng quang trạch, soi sáng ra Tô Kiệt bóng người. Hô. Tô Kiệt đột nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó thần hồn lý thiếu. Chỉ một thoáng, Tô Kiệt linh hồn hóa thành hỗn độn pháp tướng hình thái, như núi cao thân thể cao lớn, tựa như cánh tre trời hai cánh, không có tay chân tròn vo thân thể, ở giữa một viên tuyển qua độc nhãn, đen kịt, băng lãnh, tà dị, người bình thường nếu là cùng đối mặt, liền sẽ lập tức lâm vào tinh thần điên cuồng trạng thái. Đây chính là Tô Kiệt linh hồn mạnh nhất hình thái. Tô Kiệt dự định nếm thử tu luyện tiên chỉ quan tài môn kia đại đạo thiên kinh công pháp, nếm thử dùng đạo bảo đến tôi luyện thần hồn. Vừa lúc Tô Kiệt côn lôn kính nơi tay, thánh địa khác động hư đại đế muốn tôi luyện thần hồn, còn phải nhìn độ đạo tổ sư tâm tình. Tô Kiệt không có lo lắng này, thiên võ đại đế phần di sản này đến nay còn tại phát huy hiệu dụng. Ngoài ra, Tô Kiệt cường độ thần hồn đầy đủ cao, luyện hóa mặt trăng động thiên này phúc địa chạm vào Tô Kiệt thần hồn lớn mạnh, tăng thêm tu hành hấp động bản tượng công nguyên nhân, cùng nở trồng chiến thể tồn tại, nhục thân cùng linh hồn là hỗ trợ lẫn nhau, nhục thân tăng trưởng cũng sẽ đẩy mạnh linh hồn tăng lên, cho nên tổng hợp tới nói. Hiện nay Tô Kiệt linh hồn đã đứng ở động hư đại đế đỉnh tiêm hàng ngũ. Điểm ấy cũng có thể từ phương diện chiến lược thể hiện, nếu như Tô Kiệt có rõ ràng thiếu khuyết, cũng không có khả năng tuần tự diệt đi năm tôn động hư đại đế. Cũng là bởi vì thần hồn đủ mạnh, Tô Kiệt tài dám cầm côn lôn kính đến mài thần hồn của mình. Tốt nhất hết thể chuẩn bị đằng sau, Tô Kiệt tâm niệm điều khiển côn lôn kính nhắm ngay hỗn độn pháp tướng. Côn lôn kính không ngừng chuyển động, mặt kính chết xạ ra từng đạo vầng sáng mông lung, lấy một loại cực tốc tới gần, bá một chút bay chống đỡ hỗn độn pháp tướng trước mặt. Sau một khắc, côn lôn kính triệt để xé rách đại đạo trường hà. Nó từ đại đạo trưởng hà bên trong bóc ra hàng trăm hàng ngàn vạn mẹo huyền ảo, không cách nào phỏng đoán thần phù hoa văn. Đó là tên là đại đạo thần văn tồn tại, đại biểu cho đại đạo bản nguyên áo nghĩa cùng phát tác, chỉ có tiên bảo có thể đem từ đại đạo trưởng hà bên trong cỗ tiên hóa đi ra. Những đại đạo này thần văn tựa như là một loại nào đó que hàn giống như, mỗi một mai đại đạo thần văn tựa như nặng như thái sơn, lôi cuốn lấy kinh người nhiệt lượng cùng trùng kích. Tô Kiệt hỗn độn pháp tướng thụ trùng kích này, yếu ớt tựa như là giấy đồng dạng, bị xé nứt ra từng cái nhìn thấy mà giật mình chỗ trống, nóng toát ra từng luồng khói xanh. Đồng thời một cỗ đau đớn kịch liệt từ trên linh hồn truyền đến, truyền khắp Tô Kiệt thể xác tinh thần. Lấy Tô Kiệt kiên nghị, đều đau sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung la lung lay. Trên linh hồn đau đớn xa xa không phải nhục thân có thể so sánh với, huống chi hay là linh hồn gần như bị xé nứt tiêu đốt đau đớn, Tô Kiệt giờ khắc này thậm chí đều cho là mình linh hồn bị chia năm xẻ bảy. Ầm ầm. Côn Lôn kính tại hư không tĩnh lặng lẽ lưu chuyển, càng ngày càng nhiều đại đạo thần văn từ hư không hiện lên, giống như nước thủy triều trào lên. Đại bộ phận đại đạo thần văn đều tiêu tán ở trong không khí, chỉ có chút ít không có mấy cái đại đạo thần văn, bọn chúng bị lạc ấn tại Tô Kiệt hỗn độn trên pháp tướng, để hỗn độn pháp tướng bên ngoài thân nhiều hơn đại đạo thần văn ấn ký. Nhưng so sánh hỗn độn pháp tướng thân thể cao lớn, dạng đại đạo này thần văn số lượng ít đến thương cảm. Độ đạo tu sĩ chân linh đột phá, căn cứ đại đạo thiên kinh ghi chép, cần đem đại đạo thần văn lạc ấn tại pháp tướng bên ngoài thân đại bộ phận trên thân thể. Lạc ấn đại đạo thần văn càng nhiều, liền càng có xu hướng gần đại đạo bản nguyên, tương lai thần hồn lộ sắc thành chân linh khảm vào đại đạo trường hà bên trong. Cái kia có thể nắm giữ đại đạo trường hà phạm vi cũng sẽ càng rộng, chỗ thể hiện chiến lực tự nhiên càng phát ra cường đại. Xem ra còn phải dùng hung ác. Tô Kiệt ngũ quan hơi có vẻ dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không chuyển động côn lôn kính, tâm niệm điều khiển. Sau một khắc, côn lôn kính ngừng chuyển động, huyền hoàng mặt kính đem mấy cái đại đạo thần văn một mực hấp thụ trên đó, sau đó hướng phía Tô Kiệt hỗn độn pháp tướng đánh thẳng tới. Bành! tựa như là một tòa ước vạn tấn máy ép sức nước nện ở trên linh hồn. Tô Kiệt trong đầu chỉ một thoáng trống rỗng, cả người ngã xuống đất, thân thể tứ chi không bị khống chế run rẩy, chúng liền con chiến thể đều khó mà vững chắc. Tiên bảo loại vật này là tiên nhân còn xuất lại, đại biểu cho đương kim thế giới mạnh nhất vũ khí. Mà linh hồn thường thường là nhân thể yếu ớt nhất phương diện, linh hồn chỗ cảm thụ mỗi một phần đau đớn đều là trên nhục thể nghìn lần vạn lần. Bây giờ Tô Kiệt lấy chính mình linh hồn trực tiếp cùng tiên bảo côn lôn kính va chạm, dùng chính mình yếu ớt nhất địa phương đi cùng vũ khí mạnh nhất va chạm, nếu như bị mắt khắc động hư đại đế biết, không phải gọi thẳng Tô Kiệt tên điên không thể. Bởi vì một nước vô ý, tại tiên bảo đập lên phía dưới, nhẹ thì pháp tướng bị đánh nát, tự thân biến thành ngớ ngẩn, nặng thì pháp tướng bị xé nứt nổ tung, bỏ mình vẫn lạc, phong hiểm cao dọa người. Nhưng không thể không nói, Tô Kiệt chiêu này cũng xác thực hữu hiệu. Tiên bảo côn lôn kính lôi cuốn hấp thụ lấy mấy cái đại đạo thần văn, tựa như là dùng man lực đại truy, đem nó cưỡng ép nện vào hỗn độn pháp tướng trên thân thể, khiến cái này đại đạo thần văn lạc ấn trong đó, sẽ không lại chốc ra tiêu tán cùng trong không khí. Chọn bẹn chậm mười mấy phút, Tô Kiệt tài cuối cùng từ cô đau đớn kia di chứng bên trong lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu nhìn đến hỗn độn pháp tướng bên trên lập lòe đại đạo thần văn, lại nhìn quay tròn xoay tròn côn lôn kính, Tô Kiệt tâm bên trong quyết tâm. Nếu hiện tại linh hồn của mình có thể tiếp nhận, Tô Kiệt cũng liền không do dự nữa, lại một lần nữa điều khiển nó côn lôn kính, lôi cuốn lấy đại đạo thần văn đập lên linh hồn của mình. Bành, bành, bành. Trầm muộn đập lên âm thanh thỉnh thoảng trên mặt trăng vang vọng, Tô Kiệt thân thể theo côn lôn kính đập lên thỉnh thoảng run rẩy, toàn thân nổi gân xanh, đau đến cực hạn lúc, Tô Kiệt thân thể đều cuộn thành một đoàn, có thể thấy được đôi này Tô Kiệt tổn thương. Loại cử động điên cuồng này, là thiên nguyên thế giới những cái kia động hư đại đế không dám nghĩ, linh hồn của bọn hắn nhưng không có Tô Kiệt cường đại cứng cỏi. Ngay cả Tô Kiệt hấp động vạn tượng công biến thành hỗn độn pháp tướng đều muốn gánh không được, đổi thành bọn hắn đến, hơn phân nửa tại chỗ liền phải bị tiên bảo côn lôn kính đem pháp tướng đập chia năm xẻ bảy không thể. Theo lần lượt đập lên, hỗn độn pháp tướng bên trên càng ngày càng nhiều đại đạo thần văn lạc ấn ở bên trên. Mỗi một mai đại đạo thần văn đều là giữa thiên địa áo nghĩa thể hiện, bọn chúng lạc ấn tại Tô Kiệt pháp tướng bên trên, đại đạo thần văn có thần dị uy năng, cũng bắt đầu dần dần tại hỗn độn pháp tướng bên trên hiện ra. Như vậy cũng tốt so trong trò chơi phụ ma, Tô Kiệt hỗn độn pháp tướng thông qua loại phương thức này, tại tiên bảo côn lôn kính đập lên bên trong không ngừng rèn luyện tăng cường. Trong bất chi bất giác, 3 ngày thời gian liền đã đi qua. Tô Kiệt cả người ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Mà linh hồn biến thành hỗn độn pháp tướng, bên ngoài thân bị đại đạo thần văn bao trùm đại khái một tả hữu, nhất là viên kia tuyển qua độc nhãn, bao trùm đại đạo thần văn số lượng nhiều nhất. Những đại đạo này thần văn lóng lánh tỏa ra ánh sáng lung linh, lẫn nhau còn có thể bên ngoài thân ở giữa du động, mỗi một mai đại đạo thần văn đều có không gì sánh kịp vĩ lực, giống như là từng đầu dao long ở bên trên hút, lực lượng cường đại thậm chí làm cho hư không đều rung động. Thử trước một chút nhìn xem vĩ lực. Tô Kiệt khôi phục một chút thể lực sau, thong thả khí tức, không kịp chờ đợi thi triển hỗn độn pháp tướng triển khai công kích. Bá! Hỗn độn pháp tướng bên ngoài thân từng mai đại đạo thần văn hào quang tỏa sáng, theo tuyển qua độc nhãn chớp động, một đạo chói mắt sáng chói vô tận thần quang bừng bừng phân chấn, tựa như hoàn toàn không nhìn thời không giới hạn, trong nháy mắt đi tới mấy ngàn vạn cây số bên ngoài hỏa tinh, ở phía trên đập nện ra một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn, cả viên hỏa tinh bởi vì đạo thần quang này công kích đều kịch liệt rung động mấy lần, phụ cận đại lục bản khối phát sinh siêu cấp địa chấn. Nếu như trên sao hỏa có sinh vật tồn tại, tuyệt đối sẽ bởi vậy nhấc lên một trận hạo kiếp. Pháp tướng uy lực tối thiểu tăng cường mấy lần. Tô Kiệt chính mình cũng đối với đạo này công kích cảm thấy kinh ngạc. Những đại đạo này thần văn hiệu quả cực lớn vượt qua Tô Kiệt lần trước, kèm theo không chỉ có chỉ là công kích tăng phúc đơn giản như vậy, trọng yếu nhất là khiến cho Tô Kiệt linh hồn cường độ bay vụt, bắt đầu hướng chân linh phương hướng tiến hành chuyển biến. Chỉ là hiện nay Tô Kiệt hỗn độn pháp tướng bên ngoài thân bao trùm đại đạo thần văn, chiếm cứ diện tích cũng chỉ có thân thể khổng lồ hỗn độn pháp tướng bên ngoài thân một trên dưới. Muốn có nắm chắc chuyển biến trở thành chân linh, lấy hỗn độn pháp tướng hình thể khổng lồ tới nói, ít nhất cũng phải đem bên ngoài thân bao trùm đại đạo thần văn 50 trở lên, mới tính có cơ hội. Cái này luyện hóa đại đạo thần văn tốc độ nếu như đặt ở thiên nguyên thế giới, là đủ để cho những cái kia động hư đại đế ngoác mồm kinh ngạc thành kiểu, bọn hắn thường thường mấy trăm năm thời gian, đều chưa hẳn có thể lạc ấn ra nhiều như vậy đại đạo thần văn. Tô Kiệt có thể cảm nhận được, lúc này chính mình hỗn độn pháp tướng đã đạt đến dung nạp đại đạo thần văn cực hạn, muốn tiếp tục dung nạp càng nhiều đại đạo thần văn, hoặc là chính là tiến một bước tăng cường cường độ thần hồn, tương đương với thêm rộng thêm cao lọ được nước. Hoặc là chính là để hỗn độn pháp tướng từ từ thích ứng những đại đạo này thần văn, dựa vào dài dằng dặc thời gian khiến cái này đại đạo thần văn dần dần cùng hỗn độn pháp tướng hòa làm một thể. Đến lúc đó liền có thể lần nữa dung nạp đại đạo thần văn, chỉ là thời gian sẽ tốn thời gian rất dài, mà lại càng song khôi phục thời gian càng dài, đây cũng là thiên nguyên thế giới đại bộ phận động hư đại đế làm những chuyện như vậy, tăng cường lực lượng thần hồn. Tô Kiệt ánh mắt từ mặt trăng nhìn về phía Lam Tinh, muốn nói tăng cường thần hồn, trực tiếp nhất biện pháp chính là luyện hóa càng nhiều động thiên phúc địa. Nếu như đem người thể so sánh một máy tính, thần hồn là CPU, như vậy luyện hóa mới động thiên phúc địa thì tương đương với quan hệ song song nhiều hạch CPU, có thể tăng trưởng rõ rệt máy vi tính xử lý tốc độ cùng tính năng, cái này có thể từ trên căn bản khiến cho thần hồn tăng cường. Trước đây tử viên kia không biết tinh cầu, bởi vì tiên huyết khiến cho tinh cầu vạn vật sinh mệnh đản sinh duyên cớ, Tô Kiệt đạt được một nhóm lớn thiên đạo khí vận, tăng thêm Tô Kiệt hiện hữu thiên đạo khí vận, Tô Kiệt xem chừng đã nhanh muốn sở đến luyện hóa lam tinh mức độ thấp nhất. Tấu chương xong, chương 839, luyện hóa lam tinh chương 839, luyện hóa lam tinh đạo tổ lần thứ 3 giảng đạo sắp đến, bản đại phóng viên hiện tại ở vào thiên quốc địa giới, ngay tại vì ngươi thời gian thực thông báo. Tiên duyên lại một lần mở ra, cạnh tranh kịch liệt, vì leo lên mặt trăng tiên cung tầm tiên vấn đạo, không chỉ là người tu hành, liền ngay cả một bộ phận luân hồi trò chơi người chơi cũng tham dự trong đó. Lần này hàng phía trước bộ đoàn lôi cuốn nhân tuyển như sau, Kiệt Khoa tập đoàn siêu phàm bộ thủ ghế, có kiếm tiên danh xưng Thẩm Tuyết Đình, Vũ Xà thần giáo giáo thủ là Chỉ Cả, yêu thú chi vương Hùng Viêm Nguyệt làm tinh bên trên, từ nhận tiên huyết khí tức áp chế cũng không lâu lắm, một thì tin tức rất nhanh truyền khắp cả viên tinh cầu, rời đi Lam tinh nhân loại lực chú ý bởi vì đạo tổ thần minh lần nữa truyền xuống thần dụ, mở ra lần thứ ba phổ pháp truyền đạo, cho thế nhân lắng nghe đạo. Âm cơ hội. Loại cơ duyên này hấp dẫn toàn cầu các nơi cường giả, bao quát mới xuất hiện, bởi vì luân hồi trò chơi quật khởi luân hồi giả người chơi. Khi ngày giảng đạo mở ra, hội tụ tại Thiền Quốc Đông Đảo cường giả liền thấy, mặt trăng đang không ngừng tới gần Lam tinh, càng có Hỗn Nguyên Thánh Lôi thụ rủ xuống ngàn bạc cảnh, trở thành kết nối Lam tinh cùng mặt trăng ở giữa thông đạo. Những cái kia lần thứ nhất tham gia người tu hành còn tại trận mắt hốt mồm, từng có kinh nghiệm người tu hành đã trước tiên chạy lên Hỗn Nguyên Thánh Lôi thụ rủ xuống vạn trượng nhánh liêu, chuẩn bị đi trước chiếm cứ một cái hàng trước vị trí tốt. Trong lúc nhất thời, gần 100,000 người tu hành tại đỉnh lấy Hỗn Nguyên Thánh Lôi thụ áp lực tiến lên, rất nhiều người bị nửa đường xoát rơi, nhưng cũng có người kiên trì tới cuối cùng, thành công leo lên mặt trăng, đi tới tòa kia đạo tổ thần minh Huy Hoàng Thiên Cung trong thần điện. Cho ăn, gấu nhỏ, ngươi tại sao lại mập? Thẩm Tuyết Tình ngồi bên cạnh Hắc Hùng Tinh Hùng Biên Nguyệt, nhìn thấy đối phương béo lùn chắc địch tròn vo hình thể, nhịn không được mở miệng trêu chọc. Lời gì đây là, cái này gọi cường tráng có được hay không? Hùng Biên Nguyệt trừng mắt mắt to, từ khi tấn thăng bí tàng cảnh trở thành yêu vương sau, nó liền thành nhân loại thượng khách, mỗi ngày đều có người ăn ngon uống sướng hầu hạ, thời gian đơn giản vô cùng dễ chịu, thể trọng đúng vậy đến dâng đi lên thôi. Là Chỉ Cả, nghe nói Bạch Cung dự định cùng ngươi hòa đàm, thật hay giả? Thẩm Tuyết Tình lại đem ánh mắt nhìn về phía Là Chỉ Cả, vị này chính là ngon nhân, một người kéo Vũ Xà thần giáo đánh ái quốc chính phủ đường cục khổ không thể tả, hiện tại đã chiếm lĩnh ái quốc vượt qua 6 thành địa bàn, cũng đối với địa bàn bên trong những người da trắng kia quyền quý tiến hành phạm vi lớn thanh tẩy. Hòa đàm vĩnh viễn không có khả năng. Là Chỉ Cả biểu lộ lạnh nhạt, bởi vì cha mẹ tử vong, hắn sớm đã quyết định cùng ái quốc chính phủ ăn thua đủ. Nói chuyện phiếm ở giữa, đột nhiên trong đại điện an tĩnh lại, mọi người cùng đủ ngậm miệng lại. Bởi vì một tôn bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại ngay phía trước trên đài cao, quang tới uy nghiêm như ngục ánh mắt, làm lòng người đầu run lên. Gặp qua đạo tổ. Sau một khắc, tất cả mọi người một mực cung kính đứng người lên, hướng về đạo nhân ảnh kia bái, truyền đạo học nghề tri ân, đáng giá bọn hắn như vậy. Tô Kiệt biểu hiện trên mặt không có chút gợn sóng nào, ánh mắt sáng ngời nhìn phía dưới nhân số đã đạt tới mấy ngàn người đội ngũ. Trong đó phần lớn người còn tại vận linh cảnh đảo quanh, chỉ có 7-8 người đạt tới bí tàng cảnh tu vi, bất quá có thể xuất hiện ở đây, nói rõ bọn hắn đều là có đại cơ duyên đại khí vận tại thân, đỉnh đầu đều ngưng tụ thiên đạo khí vận, bọn hắn có thể tại linh khí khôi phục thời đại trước người khác một bước, không hề nghi ngờ đều là làm tinh bên trong chỗ hết tài năng khí vận chi tử. Đương nhiên, vào lúc này Tô Kiệt trong mắt, đây đều là khỏe mạnh trưởng thành tốt nhất giao hệ. Dưới mắt những đầu người này đỉnh mênh mông thiên đạo khí vận, chính là Tô Kiệt muốn thu hoạch mục tiêu, giao hệ đã thành thục, đến thu hoạch thời điểm. Lần này giảng đạo sẽ tuyên truyền giảng giải diệu pháp chân nghĩa, đạo pháp vô tận, chân ngã duy nhất. Tô Kiệt lặng âm thanh mở miệng, thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn, đủ loại dị tượng theo giảng đạo hiện ra, hư không sinh liên, dáng lành ngàn vạn, tử khí đi về đông. Một đám người tu hành rất nhanh liền đắm chìm tại giảng đạo bên trong, lắng nghe Tô Kiệt thiên âm. Tô Kiệt giảng tri thức đều là đối với hệ thống tu hành trải bớt, cùng đối với một chút tính phổ biến công pháp giảng giải. Đối với tu hành hoang mạc Lam Tinh tới nói, Tô Kiệt giảng mặc dù dễ hiểu, nhưng xác thực thích hợp nhất Lam Tinh người tu hành phương hướng, thật giảng thâm ảo, bọn hắn cũng khó có thể lý giải, thậm chí dễ dàng tu hành gây ra rủi ro. Ở trong quá trình này, Hỗn Nguyên Thánh Lôi trên cây từng đóa sen vàng nở rộ, hương hoa ở trong đại điện tràn ngập, làm cho tất cả mọi người tiến vào thâm trầm trạng thái ngộ đạo, lâm vào đối với diệu pháp chân đạo lĩnh ngộ bên trong không thể tự kiềm chế. Tô Kiệt nhìn thấy một màn này, khoe miệng lộ ra một vòng ý cười. Đi. Tô Kiệt kết động một cái thủ quyết, Hỗn Nguyên Thánh Lôi thụ rủ xuống từng đầu nhỏ bé sợi rễ, giống như rắn uốn lượn mà động, không ngừng hướng phía dưới người tu hành tới gần. Siêu. Một đầu sợi rễ cắm vào một tên người tu hành trên đầu lâu, đem nó treo ở giữa không trung. Toàn bộ quá trình người tu hành không có chút nào bất luận cái gì dãy rủa vết tích, không cách nào từ trạng thái ngộ đạo thoát khỏi đi ra. Sau một khắc, từng sợi lệ thuộc vào người tu hành này thiên đạo khí vận, bắt đầu thuận rễ cây không ngừng hướng lên bị hấp thu, hội tụ đến Hỗn Nguyên Thánh Lôi trong cây. Càng ngày càng nhiều rễ cây rủ xuống, đem từng cái người tu hành treo lên, toàn bộ tràng diện nhìn không gì sánh được làm người ta sợ hãi, tựa như là tiến vào cái nào đó phim kinh dị trong phim ảnh, từng bộ như cái xác không hồn thân thể treo ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, thân thể thỉnh thoảng run rẩy một chút. Ở trong quá trình này, chỉ có số ít mấy người, như là Chỉ Cả bọn hắn có hơi một chút dãy rủa vết tích, tựa hồ muốn từ trong ngộ đạo tỉnh lại, bọn hắn thiên đạo khí vận mạnh nhất, đối với bị rút lấy thiên đạo khí vận sẽ bản năng kháng cự, nhưng bọn hắn cuối cùng cùng Tô Kiệt kém quá nhiều cảnh giới, chỉ là bí tàng cảnh, Tô Kiệt chỉ là đánh cái búng tay, hư không đạo âm gợn sóng chợt chợt, rất nhanh dãy rủa toàn bộ đình chỉ, xa vào đến nửa ngộ đạo nửa hôn mê trạng thái. Mà liên tục không ngừng thiên đạo khí vận bị Hỗn Nguyên Thánh Lôi thụ rút ra, lại hội tụ đến Tô Kiệt trên thân, Tô Kiệt trên người thiên đạo khí vận bắt đầu phi tốc lớn mạnh mạnh trướng. Không khỏi Tô Kiệt trên mặt mang bộ thu lão nông giống như dáng tươi cười, cười tủm tỉm nhìn trước mắt cái này có chút kinh dị một màn, hắn tân tân khổ khổ tại Lam Tinh truyền bá giới hạn giống, hôm nay rốt cục có thể thu hoạch. Lúc này Tô Kiệt thi triển thủ đoạn, cũng là thiên nguyên thế giới mấy đại thánh địa, tại những cái kia bị bọn hắn coi là vườn ươm đại lục làm sự tình. Chỉ là so sánh Tô Kiệt thủ đoạn ôn hòa, những thánh địa này thường thường càng thêm lãnh khốc, thánh địa phần lớn là trước đem người giết chết, sau đó lại tước đoạt khí vận. Dù sao thiên đạo khí vận đối với động hư đại đế quá là quan trọng, vẹn vẹn dùng cho luyện hóa đầu tiên, gia tăng thành tựu độ đạo cảnh tỷ lệ cũng đủ để làm bọn hắn điên cuồng. Cùng so sánh, Tô Kiệt chỉ là đơn thuần hấp thu thiên đạo khí vận, đối với những người tu hành này tới nói, bọn hắn chỉ là sẽ mất đi trong cõi u minh cái kia cỗ thiên đạo chiếu cố vận khí tốt, mặt khác không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Toàn bộ quá trình kéo dài mấy ngày, Tô Kiệt tại sẽ tại trận người tu hành thiên đạo khí vận hấp thu hoàn tất sau, cho bọn hắn lưu lại cực ít một bộ phận thiên đạo khí vận, tựa như cho giao hệ lưu dễ, về sau mất đi thiên đạo khí vận còn có thể tiếp tục tăng trưởng khôi phục, đến lúc đó Tô Kiệt cũng có thể lại cắt một gốc dạ giao hệ. Làm xong đây hết thảy, Tô Kiệt cũng thuận thế kết thúc giảng đạo. Nương theo lấy Hỗn Nguyên Thánh Lôi thụ rút về rễ cây, vết thương khôi phục hoàn chỉnh, tất cả mọi người chậm rãi từ đang lúc nửa tỉnh nửa mê tỉnh lại. Một chút người tu hành thức tỉnh đằng sau, từ nơi sâu xa sinh ra một loại nào đó chụp nhưng cảm giác mất mát, giống như trong lòng vắng vẻ, tựa hồ đã mất đi thứ gì trọng yếu. Nhưng càng nhiều người tu hành không có cảm giác chút nào, chỉ là lẫn nhau tràn đầy phấn khởi thảo luận lần này lắng nghe đạo tổ giảng đạo, đạt được linh ngộ, có người từ giảng đạo trung học đến khống hỏa luyện viêm chi pháp, có người lĩnh ngộ được ngũ hành chi đạo, có người cảm ngộ âm dương lưỡng nghi. Chỉ có những cường giả kia, nhận tiên địa sở chung người có đại khí vận, như là Chỉ Ca, Hùng Viêm Nguyệt cùng Thẩm Viết Tình những này, trong lòng trong cõi u minh loại kia cảm giác trống rỗng sẽ tương đối mãnh liệt, bất quá bọn hắn phần lớn chỉ coi là chính mình lần này nghe đạo sinh ra khó chịu, căn bản sẽ không nghĩ đến dạy bảo bọn hắn đạo tổ cái gì động tay động chân. Lần này giảng đạo kết thúc, đều trở về đi. Tô Kiệt khoát tay áo, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lúc xuất hiện lần nữa, đã từ mặt trăng đi tới mặt đất, loại này đấu chuyển tinh di thủ đoạn, lại là để một đám người tu hành kinh thán không thôi. Đem người đưa tiến sau, Tô Kiệt nụ cười trên mặt rốt cuộc khống chế không nổi. Ha ha ha, lần này luyện hóa Lam Tinh Tiên Đạo khí vận chủ đủ, Lam Tinh mụ mụ, ta tới. Tô Kiệt cười lớn, ánh mắt nhìn về phía viên này xanh thẳm tinh cầu, hắn lúc này đỉnh đầu khổng lồ thiên đạo khí vận, hóa thành một đạo tử phụ thiên cung, mở ra đại đạo trường hà cùng trong hiện thực giới hạn, lộ ra Lam Tinh Tiên Đạo chô không gian. Lọt vào trong tầm mắt thấy, là một mảnh vô biên vô tận hải dương màu tím, lộ ra thần thánh, bất hủ, rộng rãi, chí cao khí tức. Đó cũng không phải chân chính nước biển, càng giống là từng đoàn vân khí màu tím, đại biểu cho Lam Tinh Thiên Đạo căn nguyên chỗ. Có luyện hóa mặt trăng kinh nghiệm, Tô Kiệt đối với cái này cũng tính được là xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền dùng tự thân thiên đạo khí vận là mồi câu, thăm dò vào thiên đạo trong không gian. Ầm ầm. Hải dương màu tím bởi vì kẻ ngoại lai xuất hiện trong nháy mắt bạo động, hải triều cuộn, nhấc lên thao thiên cự lãng, tựa hồ muốn xếp hạng khiển trách hết thể người xâm nhập. Bất quá tới gần Tô Kiệt tử phủ thiên cung đằng sau, tựa hồ cảm ứng được Tô Kiệt khí tức, nguyên bản bạo động hải dương màu tím uy lực chợt hạ xuống, mặc dù không cứ gọi được gió êm sóng lặng, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Tô Kiệt trong lòng suy đoán trở thành sự thật, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn, quả nhiên là Lam Tinh mẹ ruột. Đối với những cái kia Lam Tinh người tu hành, Tô Kiệt mới là Lam Tinh chân chính khí vận chi tử, liền ngay cả linh khí khôi phục đều là Tô Kiệt chủ đạo, từ thiên nguyên thế giới trộm linh khí chế tạo. Tô Kiệt nhận Lam Tinh thiên đạo bài xích gần như không có, đổi thành thiên nguyên thế giới, đã sớm chịu thiên lôi bổ. Từng mảnh màu tím đám mây bị Tô Kiệt thiên đạo khí vận hấp dẫn, không ngừng bị Tô Kiệt tử phụ thiên cung thu nạp, trở thành Tô Kiệt một bộ phận. Tại Tô Kiệt sau lưng, nơi này hiện ra một mảnh nguyên thủy tinh bản, đại lượng khí thể, băng hạt cùng bụi bặm những vật chất này tại lực hút tác dụng dưới không ngừng xoay tròn tụ hợp, chất lượng càng lúc càng lớn, bắt được tinh bản bên trong các loại tiểu thiên thể cùng đại thiên thể, cuối cùng lượng biến hình thành chất biến, đại lượng vật chất áp xúc, hóa thành một viên sôi trào nhiệt độ cao nham tương viên cầu. Nó bắt đầu lộ ra 10 phần nguyên thủy, hoàn toàn là một cái bất uy tắc hình dạng, còn bốc lên nóng hở nhiệt khí. Có thể thời gian dần trôi qua, theo Tô Kiệt luyện hóa Lam Tinh tiến độ làm sâu sắc, trên viên cầu nguyên thủy ma dê, mờ dê, bằng sắt vỏ trái đất bắt đầu có dày đặc núi lửa hoạt động bộc phát, núi lửa phun trào khí thể hình thành tái sinh đại khí do hơi nước, các con đi ổ xẻ những vật này chất cấu thành, hơi nước bốc hơi ra tốc mặt đất làm lạnh, tiến tới lại hình thành tầng mây, sinh ra càng thêm phong phú mưa, khiến cho nham tương làm lạnh ngưng kết, hình thành nguyên thủy nhất. Mặt đất, một khối siêu cấp đại lục. Sau đó nương theo lấy địa chất bản khối vận động, cùng phong phú mưa xuống hình thành xanh thẳm nước biển, từng tòa đại lục bản khối, mấy ngàn thước núi cao, to lớn rãnh sâu khe nứt liên tiếp xuất hiện, nguyên thủy hình thái sinh mệnh bắt đầu sinh ra, để viên cầu này càng phát ra trở nên sinh cơ bừng bừng. Tầng khí quyển bắt đầu xuất hiện tại trên viên cầu, trong viên cầu, từng tòa mỏ kim loại cùng nhiệt độ cao nham tương ngưng tụ, sản xuất địa từ trận, dưỡng khí một loại các loại khí thể liên tiếp hiện hiện. Đến cuối cùng, ngọn núi, bình nguyên, dãy biển, vùng đất lạnh, rừng rậm các vùng hình hình dạng mặt đất không ngừng tại trên viên cầu diễn hóa. Nhìn kỹ lại, nó cùng Lam Tinh cơ hồ giống nhau như lúc, tựa như là thu nhỏ tỷ lệ Lam Tinh, vờn quanh tại Tô Kiệt quanh thân, bao quát Tô Kiệt mặt trăng động hư, cũng đều nổi lên, vòng quanh Lam Tinh bạn bay lên. Lúc này thời gian đã qua hơn nửa tháng, Tô Kiệt đối với Lam Tinh tòa này động hư luyện hóa cũng đến cuối cùng trước mắt. Sinh mệnh diễn hóa. Tô Kiệt con ngươi tinh quang trong vắt, hơi co lại Lam Tinh bên trên đủ loại sinh mệnh bắt đầu một trận tiến nhanh hóa. Bọn chúng tựa như là bọn biển hư ảnh, khi thì diễn hóa thành sinh mệnh mới hình thái, khi thì bởi vì tiến hóa sai lầm tiêu tán ở trong không khí, trải qua ngàn tỷ lần thôi diễn tiến hóa, một chút phảng phất hạt bụi nhỏ giống như sinh mệnh tại Lam Tinh bên trên xuất hiện. Bọn chúng cùng Lam Tinh đa dạng giống loài có chút tương tự, những này cũng không phải thật sự là sinh mệnh, mà là Tô Kiệt thôi diễn mô phỏng ra huyết tượng, nhưng lại có cùng loại vòng sinh vật công hiệu, có thể chính mình thôi diễn tiến hóa, phảng phất thật là một chút độc lập sinh mệnh. Mà bổ túc cuối cùng này một vòng, cũng đại biểu cho Tô Kiệt triệt để đem Lam Tinh luyện hóa. Tô Kiệt thần hồn thụ ảnh hưởng này, bắt đầu không ngừng cường hóa bành trướng, nợ chồng chiến thể cũng bởi vì Lam Tinh luyện hóa, thể phách phi tốc tiêu thăng. Thân ở trên mặt trăng Tô Kiệt vặn bẹo vốn éo đầu, tay phải đột nhiên nô ra. Ầm ầm. Lam Tinh trên không phong vân biến sắc, từng đóa đám mây toàn bộ ngưng tụ, hóa thành che khuất bầu trời, không nhìn thấy bờ giới khổng lồ tầng mây. Mà tại Lam Tinh bầu trời cao mấy cái trong trạm không gian, chú đóng ở này các quốc gia phi hành gia bọn họ hoảng sợ trừng to mắt. Bởi vậy từ bọn hắn thị giác nhìn lại, một cái đám mây hình thành đại thủ chính nắm lam tinh, bên trên vân tay so khe rãnh mạ mạ còn một lớn, năm ngón tay tựa như là thông thiên thần phong, làm cho người nhìn nẹn họng nhìn chân chối. Vân mặt trời này hệ đệ tam đại hành tinh, lúc này tựa như là viên thủy tinh giống như bị cự nhân chộp vào lòng bàn tay, như vậy tràng diện thực sự quá kinh người, phảng phất thần minh tại diệt thế, muốn đem lam tinh cho bóp nát, có người đều bị dọa đến hai mắt trắng dã. Hôm nay ta chính là dưới độ đạo mạnh nhất. Tô Kiệt thu hồi đại thủ, tán đi bao phủ lam tinh cự trưởng che trời, nhịn không được lên tiếng phách lối cười ha ha. Trước đây luyện hóa mặt trăng Tô Kiệt liền có thể nhẹ nhõm chân sát đại đế, mà lam tinh chất lượng cùng thể tích so mặt trăng cao hơn nhiều, luyện hóa lam tinh là động hư Tô Kiệt, sức chiến đấu sẽ cực lớn tiêu thăng. Không phải Tô Kiệt cuồng ngạo, mà là Tô Kiệt thực sự nghĩ không ra, tại độ đạo không ra tình huống dưới, cái nào động hư đại đế có thể cùng chính mình so chiêu. Những ngày kia nguyên thế giới động hư đại đế vào lúc này Tô Kiệt trong mắt liền cùng gà đất chó sành không sai biệt lắm. Đấu chương xong, chương 840, cái gì gọi là độ đạo, chương 840, cái gì gọi là độ đạo trên mặt trăng. Tô Kiệt cảm nhận được luyện hóa lam tinh sau tăng lên, kích động cảm giác hưng phấn tiêu tán qua đi. Tô Kiệt lấy ra côn lôn kính. Tại Tô Kiệt tâm niệm điều khiển bên dưới, côn lôn kính bắt đầu chấn động xoay tròn, xé rách đại đạo trường hạ, từ đó bóc ra từng mai đại đạo thần văn. Đồng thời Tô Kiệt linh hồn hóa thành hỗn độn pháp tướng. Theo tới so sánh, lúc này Tô Kiệt hỗn độn pháp tướng trở nên càng thêm lương thực. Đi qua nhìn đứng lên còn có mấy phần hư ảo cảm giác. Hiện tại nếu là không chú ý, còn tưởng rằng đây mới thực là đại đạo hỗn độn sinh vật đâu. Tại luyện hóa lam tinh trong quá trình, Tô Kiệt thu được toàn phương vị tăng lên, nhất là thần hồn lĩnh vực, bởi vì luyện hóa lam tinh bản thân thì tương đương với đạt được thiên đạo sức tính toán gia trì, đối với thần hồn phương diện tăng lên là lớn nhất. Mà thần hồn tăng lên cũng làm cho Tô Kiệt có thể lần nữa mở ra côn lôn luyện hồn, lợi dụng tiên bảo rèn luyện thần hồn của mình, khiến cho hướng về chân linh chuyển biến. Trước đó thần hồn có thể dung nạp đại đạo thần văn đến cực hạn, hiện tại lọ đựng nước biển lớn, Tô Kiệt tự nhiên có thể lần nữa mở ra luyện hồn. Từng mai huyền ảo, hỗn độn, bất hủ khí tức đại đạo thần văn xuyên thấu hư không, đại biểu cho đại đạo bản nguyên áo nghĩa phát tác, nương theo lấy côn lôn kính đập lên, giống như là que hàn giống như khắc ấn tại Tô Kiệt trên thần hồn. Trong quá trình này, Tô Kiệt cả người mồ hôi rơi như mưa, nổi gân xanh, ngũ quan bởi vì đau đớn mà hơi có vẻ dữ tợn. Linh hồn cho dù là động hư đại đế, cũng là yếu ớt nhất một vòng, mà tiên bảo là mạnh nhất chi mâu, cả hai va chạm nhau, cho dù là Tô Kiệt loại này ngạnh hắn cũng thống khổ không thôi. Bất quá cũng chính là loại va chạm này rèn luyện, mới có thể khiến đến thần hồn không ngừng rèn luyện, cuối cùng lột xác thành chân linh, từ yếu nhất hóa thành mạnh nhất, có thể cùng đại đạo trưởng Hà Tương dung trình độ. Phần này thống khổ Tô Kiệt nguyện ý tiếp nhận, đây là mạnh lên nhất định phải chi lộ. Càng ngày càng nhiều đại đạo thần văn lạc ấn tại hỗn độn pháp tướng trên thân thể, những này vặn vẹo huyền ảo đại đạo thần văn, nâng đỡ hỗn độn pháp tướng càng phát ra bất phàm. Cho dù là một đầu hàng thật giá thật hỗn độn sinh vật, lúc này ở hỗn độn pháp tướng trước mặt, luận uy thế cũng xa xa không cách nào cùng nó so sánh. Bành, bành, bành. Tiên bảo côn lôn kính đập lên thanh âm tại hư không trận trận quen quẩn, nương theo lấy bóng người thống khổ kêu rên, hỗn độn pháp tướng tựa như là ngàn tôi bất luyện, từ gang hóa thành tinh cương, khí thế trở nên càng phát ra cường thịnh. Quá trình này kéo dài dòng dã một tuần, hỗn độn pháp tướng đã phát sinh hoàn toàn biến dạng. Lúc này hỗn độn pháp tướng bên ngoài thân có 10 diện tích bao trùm đại đạo thần văn, nó phát sáng như tinh thần sáng chói, thể phách như dãy núi đang nằm, hai cánh vua vua ở giữa thổi tắt vĩnh hằng bất diệt diệt thế cương phong, vẹn vẹn lơ lửng ở giữa không trung, liền đã làm cho hư không khó mà gánh chịu, phát ra ra bị nẻ như mạng nhện vết dạng. Tô Kiệt quanh chân ngồi tại mặt trăng phía trên, khôi phục trạng thái của mình. Sau một lát, Tô Kiệt ngẩng đầu, nhìn xem bị hỗn độn pháp tướng áp sập ra bị nẻ hư không, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được giữa thiên địa tồn tại một loại mơ hồ bài xích, đâm thần hồn ẩn ẩn làm đau. Quả nhiên, thần hồn cường đại đến nhất định hạn độ, liền sẽ thụ thiên địa chỗ khiển trách. Tô Kiệt tự lẩm bẩm, tại giới tự nhiên có cái hiện tượng, càng là cường đại động vật, đối với tài nguyên nhu cầu cũng liền càng cao, nếu như tài nguyên không cách nào thỏa mãn, hoàn cảnh liền sẽ bắt đầu nhận phá hư, thậm chí bởi vậy sinh ra giống loài diệt tuyệt. Chân linh loại này thần hồn trạng thái, đối với hiện thực hoàn cảnh phá hư thực sự quá khủng bố. Chân linh vẹn vẹn tồn tại bản thân, liền có thể phá toái hư không, cho hiện thực mang đến xưa nay chưa từng có hạo kiếp, lại nhận hiện thực thiên đạo bản năng áp ý cùng khu chủ, đại đạo trường hà loại hoàn cảnh kia mới là chân linh kết cục. Đây cũng là thiên nguyên thế giới những cái kia độ đạo tổ sư vì sao rất ít trở về hiện thực, chân linh một mực tại đại đạo trường hạ trung du đã nguyên nhân. Ngoài ra còn có một nguyên nhân, đó chính là độ đạo tổ sư chân linh dung hợp tiến vào đại đạo trường hạ bên trong, bản thân cái này cũng là đối với độ đạo tổ sư một loại hạn chế. Thiên nguyên thế giới thiên đạo cũng không phải làm tinh, truyền thuyết thiên nguyên thế giới là tiên nhân chi hương, cho dù là độ đạo tổ sư cũng sẽ bị thiên nguyên thế giới thiên đạo chỗ bài xích cùng nhằm vào, thậm chí hạ xuống có thể thương tổn được độ đạo tổ sư kết lôi. Độ đạo tổ sư chân linh sẽ không dễ dàng trở về thiên nguyên thế giới, nào sẽ để bọn hắn bị thiên nguyên thế giới thiên đạo gây thương tích, đợi thời gian càng lâu, nhận tổn thương càng lớn. Nhưng cũng có ngoại lệ, đại đạo trường hà là có triều tịch, thường cách một đoạn thời gian, hỗn độn triều tịch liền sẽ ảnh hưởng đến thiên nguyên thế giới thiên đạo. Nếu như đem thiên nguyên thế giới so sánh một tòa đảo hoang, đại đạo trường hà là một mảnh hải dương, như vậy độ đạo tổ sư chính là một đầu xưa nay chưa từng có khổng lồ cá voi chỉ có thể sinh hoạt tại đại dương chỗ sâu. Chỉ có triều tịch dương lưu đem đảo hoang bao phủ, thủy thâm đầy đủ, cá voi mới có thể thành công bơi tới tòa đảo hoang này bên trên. Nếu không bình thường cá voi lên tới đảo hoang, chẳng khác nào mắc cạn không sai biệt lắm, đối với cá voi là một loại cực lớn tổn thương. Tô Kiệt tâm bên trong có chỗ minh ngộ, vì sao ngũ đại thánh địa độ đạo tổ sư ngày bình thường chân linh đều đợi tại đại đạo trường hà bên trong, cũng không phải là bọn hắn không muốn trở về, mà là bọn hắn cũng có hạn chế. Tô Kiệt bởi vậy phỏng đoán, lúc trước Thiên Võ Đại Đế có thể chạy về Lam Tinh, hơn phân nửa cũng là bởi vì Thiên Võ Đại Đế chân linh bị hao tổn nghiêm trọng, ngược lại nhận vương vũ trụ này tiên đạo bài xích tương đối nhỏ. Nhưng nói tóm lại, nếu như độ đạo tổ sư thật liều lĩnh, liều mạng tự thân bị hao tổn cũng muốn mạnh mẽ xuống tới, cho dù là thiên đạo cũng khó có thể chân chính ngăn cản. Độ đạo tổ sư nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn chân linh cùng đại đạo trưởng Hà hòa làm một thể, đã coi như là đại đạo trưởng Hà một bộ phận, cho dù là nhục thân bị hoàn toàn phá hủy hóa thành một mịn, cũng có thể bằng vào chân linh dựng lại nhục thân, trình độ nào đó tương đương với bất tử bất diệt tồn tại, duy nhất e ngại chính là chân linh bị hao tổn. Mười đại đạo thần văn Tô Kiệt nắm chặt lại nắm đấm, hỗn độn pháp tướng đưa về náo hải, Tô Kiệt tinh tế trải nghiệm trong đó biến hóa. Mặc dù khoảng cách lột xác thành chân linh yêu cầu thấp nhất, đại đạo thần văn bao trùm hỗn độn pháp tướng 50 bên ngoài thân còn có chênh lệch rất lớn, nhưng Tô Kiệt cho là chỉ cần không phải độ đạo tổ sư chân thân tự mình đến đây, Tô Kiệt sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là Tô Kiệt tâm bên trong cũng rõ ràng, lúc này chính mình còn xa xa không phải chân chính độ đạo tổ sư đối thủ. Đối phương đã hoàn thành chân linh thủy biến, Tô Kiệt trừ phi cũng thành tựu độ đạo tổ sư, nếu không căn bản là không có cách phá hủy đối phương chân linh, yêu cầu đó Tô Kiệt nhất định phải có đồng thời phá hủy một mảng lớn đại đạo trường hà năng lực. Thế nhưng là muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, Tô Kiệt bây giờ đã đem làm tình cơ bản ép hồ, muốn tiếp tục thu hoạch đại lượng tiên đạo khí vận độ khó quá cao. Trừ phi, Tô Kiệt ánh mắt nhìn về phía Lam Tinh Thái Sơn phương hướng, nơi đó bây giờ âm thầm bố trí có một mặt đại trận, trong trận phong ấn chiếc kia Thiên Võ Đại Đế còn sót lại tiên chỉ quan tài. Tô Kiệt tâm bên trong có một cái lớn mật điên cuồng ý nghĩ, lúc trước tiên huyết tại không biết tinh cầu tự nhiên bay hơi, trực tiếp sáng tạo ra một viên sinh mệnh đại tinh xuất hiện, cũng cho Tô Kiệt hạ xuống đại lượng tiên đạo khí vận. Mà Thái Dương hệ có được nhiều hành tinh, thủy tinh, kim tinh, lam tinh, hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh, thiên vương tinh, hải vương tinh tổng cộng 8 đại hành tinh, trong đó không ít hành tinh diện tích, tỉ như mộc tinh vần mặt trời này hệ lớn nhất hành tinh, thể tích trước là lam tinh 1300 lần, chất lượng vượt qua mặt khác 7 đại hành tinh tổng cộng. Nếu như Tô Kiệt tại trên những hành tinh này lợi dụng tiên huyết, trực tiếp tạo nên vạn vật khôi phục, thúc đẩy sinh trưởng ra từng viên hành tinh có sinh mệnh, Tô Kiệt đến lúc đó không chỉ có thể thu hoạch được chính mình tha thiết ước mơ rộng lượng thiên đạo khí vận, còn có thể nhờ vào đó trực tiếp đem những hành tinh này luyện hóa thành độc hư, tiến một bước tăng cường thực lực của mình, để hỗn độn pháp tướng dung nạp càng nhiều đại đạo thần văn, khiến cho thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhanh nhất hạn độ tấn thăng đến độ đạo cảnh. Thậm chí nếu như tiên huyết số lượng đủ nhiều, liền ngay cả Thái Dương luyện hóa. Đáng tiếc, Tô Kiệt ý nghĩ rất tốt đẹp, chỉ là Tô Kiệt đã từng dò xét qua cái kia tiết tiến chỉ, bên trong huyết nhục tế bào ẩn chứa tiên huyết đã triệt để khô cạn, căn bản là không có cách hoàn thành Tô Kiệt kế hoạch. Có lẽ ngũ đại trong thánh địa, có người biết Thiên Võ Đại Đế từ chỗ nào lấy được tiết này tiên chỉ. Tô Kiệt tâm bên trong có dự cảm, nhìn lúc trước Tam Đại Thánh Địa độ đạo tổ sư vây công Thiên Võ Đại Đế liền biết, Thiên Võ Đại Đế phần này tiên chỉ khẳng định làm cho đông đảo độ đạo tổ sư đều thèm nhỏ dãi. Túi đầu nhìn một chút côn lôn kính, lấy côn lôn kính vượt qua xuyên thẳng qua hư không vĩ lực, Tô Kiệt tin tưởng cho dù là độ đạo tổ sư, chỉ cần mình đầy đủ chú ý cẩn thận, đối phương muốn bắt được chính mình cũng không dễ dàng. Nếu như có thể thu hoạch được đại lượng tiên huyết, Tô Kiệt càng nghĩ càng là hai mắt nóng bỏng, cái này có thể để Tô Kiệt giảm bất vạn năm thời gian, tốc độ lớn nhất tấn thăng độ đạo cảnh. Chỉ là Tô Kiệt một khi lấy luyện hóa Thái Dương hệ các đại hành tinh loại phương thức này tấn thăng, tiên huyết xuất hiện, khẳng định sẽ gây nên những cái kia độ đạo tổ sư lực chú ý, Tô Kiệt nếu như không thể kịp thời tấn thăng độ đạo, sợ rằng sẽ bị độ đạo tổ sư đi đầu bóp chết, đây là một chiêu kiếm hai lưỡi. Nhưng vì để sớm ngày thu hoạch được độ đạo chiến lực, Tô Kiệt nguyện ý vì này mạo hiểm. Lam Tinh. Tô Kiệt thành công luyện hóa Lam Tinh thời khắc, thân ở Lam Tinh Hàn Như Yên chúng nữ đồng thời có cảm ứng, nhất là Hàn Như Yên, nàng là biết Tô Kiệt kế hoạch. Hàn Như Yên không có đi tìm Tô Kiệt, nàng tại nguyên chỗ chờ đợi mấy ngày, quả nhiên, theo hư không xuất hiện một cánh cửa, Tô Kiệt từ đó dạo bước đi ra, xuất hiện ở trước mặt nàng. "Phu quân, ngươi đây là thành công." Hàn Như Yên ngồi tại một cái vạn mét biển sâu dưới đáy đại dương, nơi này thụ nàng lệ quỷ khí tức ảnh hưởng, nước biển quét sạch sành xanh, chỉ có một mảnh âm trầm quỷ dị âm tạo địa phủ kiến trúc trải rộng. Tại Hàn Như Yên cách đó không xa, thì là hai cái một lớn một nhỏ chủ kén, bên trong là ngay tại tiến hóa thiên thủ nô công cùng niên luân trùng, Hàn Như Yên liền phụ trách ở đây coi chừng hai đầu cổ trùng. "Về sau gọi ta Lam Tinh đại đế." Tô Kiệt cười ha ha, cùng Hàn Như Yên chia sẻ phần này vui sướng. Hàn Như Yên minh bạch Tô Kiệt trong lời nói ý tứ, hé miệng cười nói, "Chúc mừng phu quân, từ hôm nay tại Lam Tinh nắm giữ cả khôn." Tô Kiệt cùng Hàn Như Yên nói chuyện phía vài câu, ánh mắt đặt ở hay còn ở vào tiến hóa trùng kén bên trên, hỏi, "Hai bọn chúng thế nào?" "Tiên huyết tổ hợp gen quá bá đạo, bọn chúng ý đồ lấy tiên huyết làm cơ sở tạo dựng chủ khu, dùng cái này tấn thăng thập chuyển kim cổ, nhưng trước mắt xem ra độ khó rất cao, tiến hóa có cực lớn thất bại phong hiểm." Hàn Như Yên sắc mặt nghiêm túc, cổ trùng là có tiến hóa thất bại khả năng, mà một khi thất bại, thường thường hạ chẳng cũng sẽ không quá tốt. Tô Kiệt trên mặt ý cười cũng thu liễm, đi đến hai tòa một lớn một nhỏ trùng kén trước mặt, đem hai tay dán tại trùng kén bên trên. Xuyên thấu qua trùng kén, Tô Kiệt có thể cảm nhận được trong đó bành trướng cường kiện sinh mệnh lực phun trào, cùng gen tiến hóa hỗn loạn trạng thái. Cùng Tô Kiệt bọn hắn đơn thuần hấp thu tiên huyết năng lượng ẩn chứa khác biệt, Thiên Thủ Ngô Công cùng Niên Luân trùng bọn chúng trừ hấp thụ tiên huyết năng lượng, thậm chí còn đem bên trong tổ hợp gen cũng cho tiến hành hấp thu, cũng làm tiến hóa tài liệu. Cổ trùng là dựa vào thôn vệ tiến hóa tồn tại, càng là thôn vệ sinh vật mạnh mẽ, bọn hắn thường thường có thể từ sinh vật cường đại trong gen lấy thừa đủ thiếu, bù đắp gen thiếu hụt, cường hóa ưu thế của mình, làm chính mình hướng phía hoàn mỹ sinh vật hình thái chuyển biến. Nhưng là đối với Thiên Thủ Ngô Công cùng Niên Luân trùng tới nói, tiên huyết ẩn chứa trong đó tổ hợp gen thực sự quá bá đạo cùng phức tạp, bọn chúng tự thân gen cùng tiếp xúc dung hợp, thường thường cũng sẽ ở trong chốc lát sụp đổ xuống tới, cái này cũng liền khiến cho hai đầu cổ trùng chậm chạp không cách nào tấn thăng thành thập chuyển kim cổ. Hai tiểu gia hỏa này có chút lòng tham. Tô Kiệt lắc đầu, rất nhanh hiểu rõ hai đầu cổ trùng tình huống. Cái này hai đầu cổ trùng tình huống lúc này không phải rất rõ lãng, nếu như bọn chúng có thể thuận lợi tấn thăng thành công, sức chiến đấu sẽ cực đoan đáng sợ, dù sao dung hợp tiên huyết một bộ phận tổ hợp gen. Nhưng nếu như đột phá thất bại, bọn chúng coi như sẽ không tử vong, cũng sẽ nguyên khí đại thường, trong thời gian ngắn đã mất đi tấn thăng khả năng. Chỉ có thể nói, Thiên Thủ Ngô Công cùng Niên Luân trùng tại lựa chọn tiến hành thập chuyển kim khổ lộ tuyến bên trên, lựa chọn độ khó cao nhất đầu kia, nếu như chỉ là dựa theo Tô Kiệt cho chúng nó an bài phương thức tấn thăng, liền sẽ không có loại phong hiểm này, đương nhiên sau khi tấn thăng chiến lực cũng sẽ không tăng lên lớn như thế. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một loại biện pháp. Tô Kiệt suy tư một lát, hắn đối với cổ trùng hiểu rõ ở thiên nguyên thế giới không người có thể vượt qua nó, rất mau tìm đến một đầu mạch suy nghĩ. Hiện tại Thiên Thủ Ngô Công cùng Niên Luân trùng chỉ dựa vào tự thân tổ hợp gen, khó mà cùng tiên huyết gen dung hợp, Tô Kiệt cho rằng là hai đầu cổ trùng bản thân kho gen tài liệu quá ít. Nếu như đem hai đầu cổ trùng kho gen phong phú, như vậy tại khổng lồ gen số liệu bên trong, luôn có thể tìm tới một loại có thể cùng tiên huyết gen dung hợp khả năng. Mà muốn phong phú kho gen, dựa vào phổ thông sinh vật căn bản không làm được. Xem ra săn giết hỗn độn sinh vật một chuyện, muốn trước đưa vào danh sách quan trọng. Tô Kiệt tự lẩm bẩm, không sai, hắn đem ánh mắt chăm chú vào hỗn độn sinh vật phía trên, chỉ có những này tại đại đạo trưởng hà bên trong sinh tồn hỗn độn sinh vật, bọn hắn cái kia cường đại gen, mới có hy vọng bù đắp Thiên Thủ Ngô Công cùng Niên Luân trùng kho gen, có cùng tiên huyết gen dung hợp hy vọng. Bất quá bây giờ có cái nan đề bày ở Tô Kiệt trước mặt, lấy Tô Kiệt chiến lược săn giết hỗn độn sinh vật không khó, khó khăn là như thế nào tìm kiếm được hỗn độn sinh vật. Hỗn độn sinh vật không phải a miêu a cẩu, cho dù là tại đại đạo trưởng hà bên trong, cũng là rất hi hữu. Nếu không trước đây Tô Kiệt cũng sẽ không chỉ hết thảy săn giết được hai đầu hỗn độn sinh vật, một đầu hỗn độn sinh vật cho Thiên Thủ Ngô Công bọn hắn ăn, một đầu hỗn độn sinh vật huyết nhục dùng để tại luân hồi trong trò chơi bồi dưỡng quái vật. Về phần trực tiếp dùng côn lôn kính dẫn dụ, Tô Kiệt lo lắng dẫn tới hỗn độn sinh vật đồng thời, đem độ đạo tổ sư cùng có thể cùng độ đạo tổ sư chiến lược đánh đồng, hỗn độn sinh vật bên trong bá chủ hấp dẫn tới, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Thật ở đại đạo trường hà bên trong, độ đạo tổ sư là hoàn toàn thể trạng thái, một thân chiến lực có thể toàn bộ thi triển. Bây giờ đối với độ đạo tổ sư giải càng nhiều, Tô Kiệt càng là rõ ràng biết độ đạo tổ sư năng lực, trước kia đối với cái này kiến thức nửa vời còn dám hồ liệt liệt tại đại đạo trường hà bên trong làm loạn, hiện tại Tô Kiệt không thể không cẩn thận cẩn thận. Tấu chương xong, chương 841, khách đến thăm chương 841, khách đến thăm tiên nguyên thế giới. Đại đạo trường hà giới bích bên ngoài, đương theo lấy hỗn độn khí lưu chấn động bản dặm, một đầu vô cùng to lớn hỗn độn sinh vật gào thét lấy, bị hỗn nguyên thánh lôi thụ đập đầu nở hoa, thân thể lớn diện tích xương cốt đứt gãy. Tô Kiệt đứng ở trong hư không, hỗn nguyên thánh lôi thụ bị kích phát, đầy trời đại đạo thần lôi chen chúc mà tới. Trong chốc lát đem đầu này hỗn độn điện sinh học toàn thân run rẩy, thân thể cháy đen, triệt để đoạn tuyệt cuối cùng một tia sinh mệnh lực. Còn thứ ba, Tô Kiệt khẽ nhả một hơi, đây đã là Tô Kiệt đến đây đại đạo trưởng hà săn giết hỗn độn sinh vật tháng thứ 6, chỗ đụng phải con thứ ba đại đạo hỗn độn sinh vật. Cho dù là Tô Kiệt tận lực tìm kiếm, tăng thêm thực lực bản thân cường đại, có thể hỗn độn sinh vật số lượng tại đại đạo trưởng hà bên trong thực sự quá thưa thớt, Tô Kiệt thời gian dài như vậy đến, cũng chỉ là tìm tới tam đầu nhi dĩ. Đem hỗn nguyên thánh lôi thụ thu hồi, côn lôn kính hư không môn phi mở ra, nhắm ngay trước mắt hỗn độn sinh vật thi thể. Bá, hỗn độn sinh vật thi thể phi tốc hướng về hư không môn phi tới gần, sau đó toàn bộ bị bóp méo thôn vệ đi vào. Tô Kiệt cũng nhanh chân đạp mạnh, đi đến trong đó. Tầm mắt nhất chuyển, Tô Kiệt liền xuất hiện tại nguyệt hoạch bên trong. Nơi này có một lớn một nhỏ hai tòa trùng kén, chính là bị chuyển di tới Thiên Thủ Ngô Công cùng Niên Luân trùng. Không biết là cảm ứng được Tô Kiệt khí tức, hay là phát hiện mỹ vị ngon miệng đồ ăn, hai tòa trùng kén đột nhiên ra tốc cổ động, mơ hồ còn truyền đến tiếng côn trùng kêu, tựa như là há to mồm chờ đợi phụ mẫu ném ăn chim non. Tô Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay lớn buộc một cái, đem khổng lồ hỗn độn sinh vật thi thể áp xúc biến át, đều bao trùm tại hai tòa trùng kén phụ cận. Trùng kén bên trên phóng xuất ra kinh người nhiệt lượng ba động, liên tục không ngừng hấp thu hỗn độn sinh vật huyết nục, khiến cho những huyết nục này nhanh chóng mục nát khô cạn, đã mất đi sức sống. Đây là bởi vì trong đó gen cùng sinh mệnh năng lượng đều bị Thiên Thủ Ngô Công cùng Niên Luân trùng hấp thu. Hai tòa trùng kén khí tức theo hấp thu hỗn độn sinh vật thi thể, trở nên so với quá khứ lại cường thịnh rất nhiều. Có thể Tô Kiệt biết, vẹn vẹn vài đầu hỗn độn sinh vật, liền muốn để hai đầu cổ trùng phá xác, tiến hóa làm thập chuyển kim cổ, còn xa xa không cách nào thỏa mãn. Nếu như không có hấp thu tiên huyết bá đạo gen còn có thể dung hợp tiên huyết, độ khó để cao đầu chỉ gấp 10 lần. Tô Kiệt trong lúc suy tư, hư không đột nhiên chấn động đứng lên, đại đạo trường hà xé rách, một bóng người xinh đẹp đi ra, chính là nữ quỷ giá Y Hàn Như Yên. Nàng lấy ra ước hồn tiền, triển khai 18 tầng địa ngục, từ đó ném ra một bộ khổng lồ hỗn độn sinh vật thi thể. Không chỉ là Tô Kiệt tại săn giết hỗn độn sinh vật, đồng dạng tấn thăng làm âm khư quỷ vương Hàn Như Yên cũng đang làm chuyện này, nàng trong đoạn thời gian này cũng săn giết hai đầu hỗn độn sinh vật. Lấy Hàn Như Yên chiến lực, nàng lợi dụng khái niệm động hư âm tạo địa phủ thành tiểu âm khư quỷ vương, còn có ước hồn phiên nơi tay, đồng cấp động hư đại đế đối mặt nàng chỉ có bị ngược phần, săn giết hỗn độn sinh vật không nói chơi. Lần nữa thu hoạch được đồ ăn tẩm bổ Thiên Thủ Ngô Công cùng Niên Luân trùng phát ra vui sướng tâm tình chập chờn, mặc dù bọn chúng không cách nào đi ra kết thúc tiến hóa, nhưng ý thức còn tại, có thể cảm giác ngoại giới hết thảy. Còn muốn, hai người các ngươi là thao thiết chuyển thế thôi. Tô Kiệt cảm giác được Thiên Thủ Ngô Công truyền ra ngoài đói đói, cơm cơm cảm xúc, một mặt im lặng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thời gian kéo càng lâu, tấn thăng độ khó càng lớn. Hàn Như Yên chân mày cau lại, nàng cùng Tô Kiệt hợp lực, nửa năm qua mới săn giết năm đầu hỗn độn sinh vật, nhìn như số lượng không ít, nhưng đối với muốn dung hợp tiên huyết hai đầu cổ trùng tới nói, hay là lộ ra có chút hạt cát trong sa mạc. chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước, thực sự không được ta liền dùng côn lôn kính mạo hiểm rất quái. Tô Kiệt trầm mặc một lát mở miệng nói, côn lôn kính đối với hỗn độn sinh vật có không hiểu lực hấp dẫn, cũng tương tự đối với độ đạo tổ sư có. Nếu như là tại đại đạo trường hà bên trong dẫn động côn lôn kính khí tức, dễ dàng đem độ đạo tổ sư treo chọc đến. Đi thôi, đi về nghỉ trước hai ngày. Vô vô Hàn Như Yên bà bay, tại đại đạo trường hà bên trong săn giết hỗn độn sinh vật không phải nhẹ nhõm sự tình, tìm kiếm con mồi trong quá trình lúc cần phải thời khắc khắc quyết tán thần thức, rất là hao tổn tinh thần. Hàn Như Yên khẽ bước cẩm, đi vào Tô Kiệt mở ra hư không môn phi, quay trở về Thương Cổ Đại Lục. Ngay tại lúc đó, Thương Cổ Đại Lục cảnh nội, một nhóm khách không mời mà đến lặng yên mà tới. Đại Hạ Vương triều Đại Ly thành trên đường phố phồn hoa, một đám mặc rõ ràng có khác với Đại Hạ Vương triều người địa phương ra hỏa ngay tại mặc đường phố qua ngõ hẻm, bọn hắn hết thảy năm người, mặc một bộ màu đen vàng cầm bảo, nơi ống tay áo hoa văn kiếp lôi giống như đường vân, có người nhìn 27-28 tuổi, có người nhìn 40-50 tuổi. Trưởng quỹ, ngươi thứ này dùng như thế nào? Tại một chỗ trong cửa hàng, cầm đầu một tên nhìn xem tuổi chừng 40 tuổi, ôn tồn lễ độ khí chất nam tử trung niên cầm lấy bày ra tại trên kệ hàng điện thoại, cười hỏi thăm về đến. Cái này gọi điện thoại, khôi lỗi tư sản xuất hoạch tâm sản phẩm, ngươi không mua được ăn thiệt tỏi không mua được mắc lửa. Trưởng quỹ nhãn tình sáng lên, theo Đại Hạ Vương triều chinh phục Thương Cổ Đại Lục cái trước cái tiểu quốc, những nước nhỏ này không ít người đi vào Đại Ly thành, giống như vậy nơi khác tới đổ nhà quê tốt nhất hố. Tại trưởng quỹ thao thao bất tuyệt giới thiệu âm thanh bên trong, đợi đến đi ra cửa hàng, nhóm người này đã nhân thủ một bộ điện thoại. Cửa hàng này trưởng quỹ không biết là, hắn vừa rồi tăng giá bán đi đối tượng, đến từ đại danh đỉnh đỉnh ngũ đại thánh địa một trong, vạn kiếp thánh địa khách đến thăm, trong đó càng là có động hư đại đế tồn tại. Những đồ chơi nhỏ này còn rất thú vị. Thời có vẻ không lưu loát loay hoay một hồi điện thoại, nam tử trung niên, cũng chính là Thiên Xu đại đế khẽ cười một tiếng. Hắn thành đế đến nay đã có vài năm, bởi vì luyện hóa Thiên Xu sơn mà nổi tiếng. Bất quá lấy Thiên Xu đại đế phong phú tầm mắt, đi vào Thương Cổ Đại Lục sau hắn hay là mở rộng tầm mắt. Không cần như mã lạp chảnh chứ kỵ binh sát xe, ngàn dặm thông tin điện thoại, trên mặt biển chạy 100 mét rừng sắt, những ngày đêm kia không thôi nhà máy. Thiên Xu đại đế không phải là chưa từng thấy qua khôi lỗi, cái gì cơ lớn pháp trụ, cơ quan thành, phi thiên khôi lỗi cái gì ở bên ngoài không phải cái gì hiếm lạ đồ chơi, nhưng mặc kệ tại tòa kia đại lục, loại vật này từ trước đến nay đều chỉ tại tu sĩ bên trong lưu động, mà Thương Cổ Đại Lục không giống với, nơi này đem khôi lỗi sản phẩm trao quyền cho cấp dưới đến bình dân bách tính ở giữa, cho dù là một cái bình thường nông dân cũng có thể nhanh gọn sử dụng, đây chính là Thiên Xu đại đế. Không có nhìn qua chẳng diện, một chút kỳ dâm xảo kỹ thôi, dựa vào những này chỉ có thể trêu đùa tầng dưới chót, đối tự thân tu hành không có chút nào có ích. Một thanh niên bộ dáng nam tử thản nhiên nói, chớ nhìn hắn chỉ có 27-28 tuổi dáng vẻ, tuổi thật đã vượt qua 8000 tuổi, là vạn kiếp thánh địa một vị đại đế khác, tên là Địa Huyền đại đế, tính tình tương đối mà nói cường thế hơn, không có Thiên Xu đại đế như vậy bốn bề yên tĩnh. Trong đội ngũ ba người khác đều là tử phụ tu sĩ, không dám tham dự hai cái đại đế ở giữa đối thoại, chỉ là yên lặng thu thập chứng kiến hết thảy tình báo. Địa Huyền, ngươi nhỏ hẹp, chúng ta tới này cũng không phải vì cùng Tinh Nguyên đại đế phát sinh xung đột, lời này ở ta nơi này nói một chút có thể, cũng đừng khi hắn mà nói. Thiên Xu liếc mắt Địa Huyền, biết vị đồng liêu này tính nết, nếu như không phải mặt khác đại đế không nguyện ý tới, hắn thật đúng là không muốn mang lấy đối phương. Cảm nhận được Thiên Xu đại đế ẩn hàm một tia cảnh cáo ánh mắt, Địa Huyền đại đế bĩu môi, không nói gì thêm nữa. Một đoàn người tại trên đường phố vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng đi vào một tòa giường cột chạm chỗ dinh tự trước. Khi sơn son đại môn bị đẩy ra, đập vào mi mắt là đến đây nên tiếp Linh gia tỷ muội, tỷ tỷ Linh Vân Anh cùng muội muội Linh Hân Nguyệt. Sư bá. Linh Vân Anh nhìn về phía Thiên Xu đại đế, tựa hồ đã sớm biết đối phương sẽ tới đây, một bộ đã sớm chuẩn bị dáng vẻ. Đã lâu không gặp, Vân Anh, còn có tiểu nguyệt tháng. Thiên Xu đại đế trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, đối với vị này vạn kiếp thánh địa thánh nữ, vạn kiếp thánh địa từ trên xuống dưới liền không có người không phục. Thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bên trong, vạn kiếp thánh nữ không hề nghi ngờ cao cao chiếm cứ đứng đầu bảng vô song chiến lực, một mực chấn áp mặt khác tứ đại thánh địa thánh tử thánh nữ, không ai có thể tại trong tay nàng chống nổi bá chiêu. Đương nhiên, cái này cần đào lên gần nhất quật khởi Tinh Nguyên đại đế, tên kia mặc dù là người đồng lửa, nhưng trên tay nhuộm vài tôn động hư đại đế máu tươi, không ai sẽ đem hắn cho rằng thế hệ trẻ tuổi. Sư bá, ta đều bao lớn ngươi còn như thế gọi ta. Linh Hân Nguyệt sưng mặt lên gò má, nàng cùng tỷ tỷ Ninh Vân Anh từ nhỏ tiến vào vạn kiếp thánh địa, bởi vì các nàng sư phụ là Thiên Xu đại đế thân muội muội nguyên nhân, Thiên Xu đại đế đối với các nàng hai người có nhiều chiếu cố. Sư bá, mọi người trước tiến đến uống trà nghỉ ngơi một chút đi. Linh Vân Anh đem mọi người đón vào, rất nhanh ung dung hương trà phiêu đãng, cảnh sắc an lành chi sắc. Vân Anh, nghe nói bạn Long Châu tại trên tay ngươi, có thể lấy ra nhìn qua. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nước, Địa Huyền đại đế đột nhiên mở miệng, một câu nhất thời làm bên trong phòng trà kẻ ngắt. Vạn Long Châu là một kiện hàng thật giá thật đỉnh cấp đạo bảo, bảo bối như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu, không phải bình thường đạo bảo có thể sánh ngang. Cho dù là động hư đại đế, nhìn thấy đỉnh cấp đạo bảo đều sẽ khó nén khắc chế, huống chi là Vạn Long Châu cái này thành danh đã lâu đỉnh cấp đạo bảo, bảo vật như vậy, đối với thánh địa tới nói cũng là gần với tiên bảo chân quý tồn tại. Nếu như có thể nắm bắt tới tay, đối với chiến lực tăng phúc mấy lần dễ dàng. Địa Huyền, ngươi là coi ta không tồn tại. Thiên Xu hừ lạnh một tiếng, đặt chén trà xuống, ánh mắt chuyển rời đến Địa Huyền trên thân, mới biết được vì sao cái này người khác tránh không kịp khổ sai sự tình, Địa Huyền đại đế sẽ lên vội vàng tới, nguyên lai là chạy Vạn Long Châu tới. Thiên Xu, Vạn Long Châu dạng này đỉnh cấp đạo bảo, tử phủ tu sĩ có thể phát huy không ra uy lực của nó. Không phải ta ham cái này đỉnh cấp đạo bảo, mà là ăn ngay nói thật, một vòng mới hỗn độn triều tịch sắp đến, tận khả năng tăng cường thực lực là mỗi cái thánh địa đều đang làm sự tình, hết thảy muốn lấy đại cục làm trọng. Địa Huyền biểu lộ hờ hững, hắn thể thốt phủ nhận là chính mình ham vạn Long Châu. Hừ, trong miệng ngươi đại cục chính là muốn hy sinh ích lợi của chúng ta. Linh Hân Nguyệt nghe không nổi nữa, đối với Địa Huyền trợn mắt nhìn, tỷ tỷ mình làm được vạn Long Châu, Địa Huyền lại muốn trên dưới mồm mép đụng một cái muốn đòi hỏi đi, có năng lực lúc trước vì cái gì không chính mình tiến đến thương cổ đại lục? Nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Địa Huyền đại đế ánh mắt lạnh lẽo, hắn đường đường đại đế, Linh Hân Nguyệt thân phận gì, cũng dám đối với hắn nói chuyện như vậy? Làm sao? Muốn lấy thế để người, chúng ta vạn kiếp thánh địa lúc nào có quy củ này, muốn vạn Long Châu, Thiên Võ đại đế sinh động niên đại cách nay bất quá ngàn năm, ngươi khi đó làm sao không vấn Thiên Võ đại đế yêu cầu vạn Long Châu đâu? Linh Vân Anh bịch một cái, trung điệp đem chén trà đặt ở trên mặt bàn, nàng cũng không phải tính tình tốt chủ. Ở trước mặt nàng chỉ trích muội muội mình, cho dù đối phương là động hư đại đế, nàng cũng châm chọc khiêu khích đứng lên. Địa Huyền nghe vậy lập tức sắc mặt tối sầm, Thiên Võ đại đế sinh động niên đại, người ta thế nhưng là độ đạo cảnh, trong tay có vạn Long Châu cùng côn luân kính, hắn đầu góc có hô mới dám đi tìm người ta yêu cầu vạn Long Châu, không được bị đánh thành thịt nát à. Còn có hay không một chút trưởng ấu tôn ti, ngươi thân là vạn kiếp thánh địa thánh nữ, tuyệt không biết được vì thánh địa bài ưu giải nạn, thật sự là Địa Huyền đại đế còn muốn nói cái gì? Bên cạnh Thiên Xu đại đế vỗ bàn đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng nói, "Đủ, Địa Huyền, xem ở thánh địa phân thượng, đừng ép ta xuất thủ, ngươi muốn ở chỗ này đánh với ta một trận phải không?" Một cỗ uy áp bao phủ hư không, đi theo mà đến tử phủ tu sĩ tính như be mùa đông, Địa Huyền cũng là sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn thấy Thiên Xu quyết tâm muốn che chở Linh Vân Anh, không tiếc cùng chính mình cái này động hư đại đế đối địch, nội tâm của hắn một trận nổi nóng. "Thiên Xu, ngươi sẽ hối hận." Địa Huyền đứng người lên, bỏ xuống câu nói này liền đóng sập cửa mà ra. "Hừ, ta mới là lần này đi thăm làm chủ." Thiên Xu sắc mặt tâm trầm, đối Địa Huyền không nể mặt mũi hành vi cực kỳ bất mãn. Cửa phòng rung dậy, mặt khác mấy cái tử phụ tu sĩ cũng đều liền đội vàng đứng lên cáo lui. Mấy trăm năm không gặp, không nghĩ tới Địa Huyền gia hỏa này tính tình gặp trướng, là vì vạn Long Châu mục đích này mà đến. Thiên Xu một lần nữa ngồi xuống, muội muội của hắn chết tại đại đạo trường Hà bên trong, lưu lại Ninh Vân Anh cùng Ninh Hân Nguyệt hai cái này đệ tử thân truyền, hắn từ trước đến nay chiếu cố có thừa, nếu như biết Địa Huyền là cái này bản tính, nói cái gì cũng sẽ không để đối phương đi theo chính mình đến đây thương cổ đại lục. "Sư bá, cái này cùng ngươi không quan hệ." Linh Vân Anh lắc đầu, cho Thiên Xu đại đế một lần nữa rót chén trà nước. Tổ chức gì nội bộ đều khó có khả năng bền chắc như thép, chỉ cần có lợi ích liền sẽ phát sinh mâu thuẫn, giống như là vạn kiếp thánh địa loại truyền thừa này xa xưa tổ chức, đồng dạng khó tránh khỏi các loại lợi ích tranh chấp. Linh Vân Anh rất sớm đã minh bạch đạo lý này, bao quát nàng đi đến cái này thánh nữ vị trí, đồng dạng cũng là có các loại minh thương ám tiễn. Động hư đại đế thì như thế nào, bọn hắn cũng tương tự sẽ vì lợi ích trở mặt, chỉ bất quá bình thường lợi ích đã động không được bọn hắn thôi, đây chính là nhân tính. "Vân Anh, ngươi trạng thái này, khoảng cách tấn thăng đã không xa đi." Nâng chung trà lên nước uống một ngụm, Thiên Xu đại đế đột nhiên mở miệng, điểm ra Ninh Vân Anh trên người trạng thái. "Không thể gạt được sư bá, gần đây xác thực có chỗ lĩnh ngộ." Ninh Vân Anh cười cười, nàng tu luyện vạn kiếp miết bản công môn kỳ công này dành xương tiên nguyên thế giới công pháp đứng đầu, tu luyện độ khó cao nhất, cần lịch vạn kiếp mà sinh, yêu cầu người tu hành tự chém cảnh giới, không ngừng một lần nữa leo lên lại đi con đường tu hành, lặp đi lặp lại không ngừng tiếp, thường thường vạn năm cũng khó tìm đến một người tu luyện. Nhưng đừng nhìn độ khó cao, nếu là có thể tu luyện có thành tựu, sức chiến đấu có thể xưng tôn cùng cảnh thứ nhất, vượt cấp mà chiến liền cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Thậm chí trong lịch sử có tu hành môn công pháp này đỉnh cấp động hư đại đế, phiêu chiến độ đạo tổ sư ví dụ, mặc dù sau đó chết lão thảm, mà tu hành vạn kiếp nhất bản công Ninh Vân Anh đột phá động hư đại đế phương thức, cũng cùng người khác không giống mới. Nàng không cần tân tân khổ khổ đi luyện hóa động tiên phúc địa, mà là lấy tự thân là động hư, bởi vì nàng cái kia trải qua lập đi lặp lại tự chém cảnh giới nhục thân cùng thần hồn, lịch vạn kiếp mà thành ý chí, chính là tốt nhất nhân thể phúc địa bảo tàng, không cần mượn nhờ ngoại vật. Tấu chương xong.